Chương 327, Lĩnh Tiêm Thiên Giai Đạo Cơ. Chương 327, Lĩnh Tiêm Thiên Giai Đạo Cơ. Vân Hạo đứng dậy, đối anh tiên chăm chú chắp tay hành lễ, đà tạ đại tế ti. Một tiếng này tạ, rất chân thành. Mặc dù biết, đại tế ti lần trước nói qua, chính mình thân sinh mẫu thân cùng sư phụ nàng đồng xuất một cái gia tộc, bởi vậy bàn luận bối phận nàng và thân sinh mẫu thân Khương Niệm cùng thế hệ. Hắn muốn hô một tiếng tiểu di, có thể Vân Hạo cũng chưa hề coi nàng là thành qua một cái trưởng bối, bởi vì anh tiên nhìn cùng mình tuổi tác không kém nhiều, nhưng tuổi thật bao lớn cũng không hỏi qua. Bất quá, từ khi biết anh tiên đến nay, nàng đích xác đối giúp mình rất lớn. Cảm tạ là hẳn là. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Anh tiên hỏi. Vân Hạo suy tư nói rằng, cảm giác cả người rất mềm mại, ngũ giác so trước kia càng mạnh, thể nội đan điền làm trung tâm, kết nối toàn bộ thân thể thành mạng, một ý niệm chân khí liền có thể đến bất kỳ một nơi, chân khí trong cơ thể cũng càng thêm tinh thuần, có vụ hóa dấu hiệu. Anh tiên gật đầu trầm ngâm, ừm, trúc cơ như dệt mạng, là tại thể nội lấy chân khí cắm rễ, kỳ thực là quán thông kinh mạch toàn thân khiếu huyệt, nhờ vận chuyển chân khí đạt tới một ý niệm vận hành tự nhiên, sinh sôi không ngừng, ngươi bây giờ đã trở thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vân Hạo đối thừa cơ thỉnh giáo, đại tế ti đạt tới trúc cơ cảnh sau, cùng luyện khí cảnh có khác biệt gì? Hoặc là nói trúc cơ cảnh tu sĩ có thể có cái gì thần thông bí pháp sao? Anh tiên nói, trúc cơ cùng luyện khí ở giữa tự nhiên có to lớn khác nhau, ngoại trừ thân thể cơ năng tăng lên bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất chính là pháp lực tinh thuần cường đại, hoàn toàn không phải luyện khí cảnh có thể so, linh thức cũng biết tăng lên mấy lần, ngươi có thể phóng thích linh thức nhìn xem. Vân Hạo nghe vậy, nhắm mắt phía dưới linh thức thả ra. 1000m, 2000m. Linh thức xông ra toàn bộ tế ti cung sân phong. Bao phủ phương biên 30 dặm mới dừng lại. Thấy Vân Hạo mở mắt ra, anh tiên nhìn chằm chằm Vân Hạo, như thế nào? Ngươi linh thức có bao xa? Thanh âm so bình thường cao mấy phần, mang theo vẻ mong đợi. Vân Hạo gãi đầu một cái, như thật nói, phương viên 30 dặm. Cái gì? 30 dặm? Anh tiên đột nhiên đứng người lên, ba chân bốn cẳng vọt tới Vân Hạo trước mặt, làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi đạo cơ chính là thiên giai phải không? Trên mặt biểu lộ giống như là thấy được mặt trời mọc từ hướng tây. Vân Hạo bị phản ứng của nàng giật nảy mình, lui về sau nửa bước, trên mặt tràn ngập mờ mịt, đại tế ti thế nào? Ta linh thức 30 dặm là tốt hay xấu? Đạo cơ lại là có ý gì? Cái gì thiên giai? Trong lòng của hắn bồn chồn, hoàn toàn không rõ anh tiên vì cái gì bỗng nhiên kích động như vậy. Anh tiên không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, giống như là muốn đem hắn xem thấu, trong cơ thể ngươi bệnh mà thành trúc cơ mạng là cái dạng gì, nói cho ta nghe một chút đi. Có bao nhiêu đầu hoặc là nhiều ít vòng? Thanh âm gấp rút, mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Vân Hạo cố gắng nhớ lại tình huống trong cơ thể, nghiêm túc nói, đại tế ti, là 36 đầu hình tròn chân khí. Lời kia vừa thốt ra, anh tiên giống như là bị sét đánh như thế, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh, quả nhiên là thiên giai. Nàng bắt lấy Vân Hạo bà bay, khí lực lớn đến kinh người, là màu gì? Thử kim sắc a. Đại tế ti có cái gì không đúng đi? Vân Hạo bị anh tiên dáng vẻ dọa cho phát sợ, thanh âm đều có chút phát run. Trước mắt anh tiên, cùng bình thường cái kia thong dong bình tĩnh đại tế ti hoàn toàn không giống, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ. Nào chỉ là không đúng, quả thực là thiên đại không thích hợp. Anh tiên buông tay ra, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn mất hết ngày thường trầm ổn. Vân Hạo căng thẳng trong lòng, sắc mặt cũng thay đổi, đại tế ti, ngươi cũng đừng làm ta sợ à, đến cùng chuyện gì xảy ra đi? Hắn chưa từng thấy anh tiên thất thố như vậy, cảm giác chuyện so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Anh tiên nhìn thấy Vân Hạo sắc mặt trắng bệnh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi để cho mình chấn định lại, ngươi chớ khẩn trương, là chuyện tốt. Nghe nói như thế, Vân Hạo căng cứng thân thể lập tức trầm tĩnh lại, kém chút co quắp trên mặt đất. Anh tiên chậm chậm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bắt đầu giải thích, cái gọi là đạo cơ, chính là trúc cơ tu luyện căn cơ, đạo cơ có phẩm cấp phân chia, phẩm cấp càng cao, vào ngày mai phú càng cao. Đạo cơ điểm thiên địa huyền hoàng tứ giai, hoàng giai thấp nhất, mỗi một giai từ 9 đạo linh khí bệnh thành chân nguyên chỉ tuyến. Nàng dừng một chút, thần sắc biến nghiêm túc, tu sĩ tầm thường, trúc cơ chính là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Trong 100 người có thể thành công trúc cơ, cũng liền 1-2 người, hơn nữa, đa số trúc cơ tu sĩ đạo cơ đều là hoàng giai. Có thể đạt tới huyền giai, 1000 cái trúc cơ tu sĩ bên trong mới có 1-2, địa giai đạo cơ, càng là vạn người không được một. Đến mức thiên giai đạo cơ thanh âm của nàng có chút phát run, 500 năm, thậm chí 1000 năm, đều chưa hẳn có thể ra một cái, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tiểu tử ngươi đạo cơ chọn vẹn 36 đạo, cái này thỏa thỏa chính là trời giai đạo cơ. Trước đó hỏi ngươi linh thức phạm vi, đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, linh thức phạm vi cũng liền phương viên 3 dặm. Liền xem như thần hồn cường đại, chết no cũng liền hơn 10 dặm, những cái kia được xưng là thiên tài, có thể đạt tới 20 dặm cũng đã là đỉnh tiêm trình độ. Anh tiên càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy thích thú, có thể ngươi mới vào trúc cơ cảnh, linh thức liền có thể bao trùm phương viên 30 dặm, ý vị này thần hồn của ngươi vô cùng cường đại, đạo cơ càng là thiên giai bên trong đỉnh tiêm. Chờ ngươi bước vào trúc cơ trung kỳ, sẽ còn tăng trưởng. Vân Hạo nghe được trợn mắt hốt hoồm, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động. Qua một hồi lâu, hắn mới tìm về thanh âm của mình, cái kia đạo cơ nhan sắc lại có cái gì thuyết pháp? Anh tiên nhìn xem Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, đạo cơ nhan sắc, đồng dạng ẩn chứa thiên đại bí mật. Bình thường hoàng giai đạo cơ, phần lớn là màu xám trắng, huyền giai đạo cơ, hiện ra thanh bích, địa giai đạo cơ, phát ra kim mang, mà tử kim sắc thiên giai đạo cơ nàng nặng nề mà vô Vân Hạo bà bay, kia là biểu thị ngươi nắm giữ cải thiên hoán địa thiên phú, tương lai đường, bất khả hạn lượng a. Vân Hạo đang đắm chìm tại trong vui sướng, anh tiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá, có lợi thì có hại, ngươi nắm giữ đỉnh tiêm thiên giai đạo cơ, liền phải tiếp nhận cái giá tương ứng. người khác đột phá cảnh giới, có lẽ chỉ cần 10 khỏa linh thạch năng lượng, mà ngươi thì cần muốn 100 khỏa, thậm chí 1000 khỏa linh thạch năng lượng. Như vậy cũng tốt so dùng túng nước nhỏ đi rót đầy một ngụm giếng sâu, trong đó gian nan có thể nghĩ. Vân Hạo đầu tiên là sửng sở, lập tức cười khổ nói, thì ra là thế, trên đời quả nhiên không có chuyện thập toàn thập mỹ, đây chẳng phải là nói ta về sau mong muốn đột phá liền khó khăn. Anh tiên vô vô bờ vai của hắn, an ủi, không cần quá phiền não, thiên giai đạo cơ danh xưng cùng cảnh vô địch, thậm chí tại đối mặt cảnh giới cao hơn tu sĩ lúc, ngươi cũng có sức đánh một trận, chỉ cần tài nguyên có thể đuổi theo, tương lai ngươi chắc chắn danh chấn thiên hạ. Vân Hạo gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, ta hiểu được, đúng rồi, đại tế ti, chúc cơ cảnh ngoại trừ linh thức tăng cường, còn có cái gì ưu thế của hắn sao? Anh tiên bưng lên một cái khát chén trà, khẽ nhấp một cái rồi nói ra, chúc cơ cảnh ưu thế lớn nhất, ở chỗ chân khí có thể ngưng tụ ngoại phóng, hóa hình thành vận. Luyện khí cảnh tu sĩ mặc dù cũng có thể phóng thích chân khí, nhưng phần lớn không cách nào đem chân khí hóa thành mắt trần có thể thấy hình thái, tại chân khí điều khiển bên trên càng là kém xa tít tắp chúc cơ tu sĩ. Chúc cơ về sau, ngươi có thể đem chân khí ngưng tụ thành lưỡi dao, hộ thuẫn, thậm chí dây thừng, dùng cho công kích, phòng ngự cùng trói buộc địch nhân. Ngoài ra, linh thức tăng cường cũng làm cho ngươi có thể càng thêm tự nhiên điều khiển pháp khí, phát động linh thức công kích, những này diệu dụng còn cần ngươi tại ngày sau trong tu luyện chậm chậm tìm tòi trải nghiệm. Vân Hạo nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, anh tiên cũng nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Hai người một hỏi một đáp, từ chân khí cô đọng kỹ xảo, hàn huyên tới linh thức phương pháp vận dụng, bàn lại tới cùng cái khác cảnh giới tu sĩ chiến đấu chú ý hạng mục, trong bất chi bất giác, mặt trời đã ngã về tây. Đa tạ đại tế ti chỉ điểm, hôm nay thật sự là được ích lợi không nhỏ. Vân Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ một cái. Anh tiên khoát tay áo, nói rằng, bây giờ ngươi đã trúc cơ thành công, ta dự định cùng ngươi đi một chuyến miêu cương, diệt trừ đầu kia nguy hại một phương ngàn năm kỳ nông, là đại ngu bách tính tiêu trừ thai hoàng lầm. Vân Hạo trầm tư một lát, nói rằng, đại tế thì, có thể hay không đợi thêm ta 3 ngày. Ta muốn vững chắc một chút tu vi cảnh giới, lại xuất phát có nắm chắc hơn. Kỳ thật hắn là muốn đi mở ra khai quốc hoàng đế lưu lại tu tiên bảo tàng. Nếu là có thể từ đó tìm được mấy món pháp khí hoặc bảo vật, đối phó kia ngàn năm kỳ nông cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Anh tiên khen ngợi gật đầu, cũng tốt, ngươi làm việc cẩn trọng, ngược lại để ta bất lo không ít. 3 ngày sau, ta liền bồi cùng nhau đi tới miêu cương, mặt khác ngàn vạn nhớ kỹ, liên quan tới ngươi đạo cơ sự tình, không muốn trước bất kỳ ai đề cập. Nếu không có thể sẽ đưa tới họa sát thân, tại đại ngu một phương thế giới này, vẫn còn tốt, nếu là đi huyền linh thế giới, thiên giai đạo cơ, chính là một chút tà tu lão quái vật đoạt xá đối tượng. Vân Hạo lần nữa hành lễ, biểu thị ghi nhớ, sau đó cáo từ rời đi. Đi ra tế tự cùng, hắn nhìn trời bên cạnh giáng chiều, trong lòng tràn ngập chờ mong. 3 ngày sau miêu cương chi hành, cùng mở ra hoàng gia bảo tàng không biết, đều tại phía trước chờ đợi hắn. Trở lại đông cung sau, Vân Hạo không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp trở lại tẩm cung nhập định, tu luyện một đêm vững chắc cảnh giới. Ngày thứ 2 lên thời điểm, Chỉ Diên mang theo Đào Hồng Liễu Lục sớm liền đánh tốt rửa mặt nước. Điện hạ, ngủ không nhiều một lát sao? Chỉ Diên hỏi. Không được, hôm nay còn có chuyện quan trọng. Vân Hạo biết nàng tối hôm qua trở về, Chỉ Diên tất nhiên là biết, nàng vẫn như cũng là như vậy tâm tư tỉ mỉ. Dùng qua điểm tâm, Vân Hạo dặn dò một tiếng đi ngự thư phòng tìm hoàng đế lão tử. Hắn muốn đi mở ra hoàng gia địa cung, phải vào tông miếu, đây là đại sự, dù sao cũng phải cho hoàng đế nói một tiếng. Ngự tiền lao thái giám nhìn thấy Vân Hạo vội vàng liền phải hành lễ, bị Vân Hạo ngăn lại hỏi, phụ hoàng như tại. Bẩm điện hạ, bệ hạ vừa sử dụng hết đồ ăn sáng chuẩn bị vào triều. Lao thái giám nói rằng, lúc này trong điện đã vang lên Ngô Thanh Huyền thanh âm, Hạo Nhi tới, mau mau tiến đến, hôm nay phụ hoàng hạ triều sẽ trả chuẩn bị tìm ngươi đây. Phụ hoàng. Vân Hạo đi bảo, cũng không có quy củ nhiều như vậy, có chút hành lễ hô một tiếng. Nhanh ngồi, tìm phụ hoàng thế nhưng là có việc. Ngô Thanh Huyền vị hoàng đế này tại nhi tử trước mặt là một chút xíu hoàng đế uy nghiêm đều không có, thậm chí có chút câu nệ. Hai cha con trái ngược. Vân Hạo nói, phụ hoàng ngài không phải tìm ta cũng có việc, ngài trước nói. Ha ha, tốt. Hoàng đế cười cười nói, Hạo Nhi, liên quan tới cho ngươi tuyển thái tử phi sự tình, ngươi hoàng tổ mẫu cùng ngươi nói à. Vân Hạo nghe xong đầu có chút lớn, hắn biết tránh không khỏi, cười khổ gật đầu, ừm, hoàng tổ mẫu nói qua. Như thế rất tốt, nếu như thế, liền đem thời gian định ra đến vừa vặn rất tốt. Ngô Thanh Huyền nhìn xem Nhi tử thử thăm dò, sợ bị tự tuyệt. Chương 328, Khai quốc hoàng đế một sợi nguyên thần chương 328. Khai quốc hoàng đế một sợi nguyên thần trong ngự thư phòng đàn hương quanh quẩn, Vân Hạo khoanh tay đứng ở bàn lòng trụ hạ, nhìn xem hoàng đế Ngô Thanh Huyền đem bút son nhẹ nhàng đặt tại tấu chương bên trên. Vàng sáng long bào bên trên đường vân theo động tác có chút chập trùng, đế vương uy áp đập vào mặt, Hạo Nhi, ngươi hoàng tổ mẫu hôm qua lại để, ngươi cũng nên cân nhắc trùng thân đại sự. Hắn gãi đầu một cái, trong tóc buộc quan ngân châm khẽ động, gạt ra một vẻ ý cười, toàn bằng phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu làm chủ a, bất quá, chờ qua một thời gian ngắn a, phụ hoàng ta gần đây nếu lại đi một chuyến miêu cương. Ngô Thanh Huyền trong tay phỉ thúy ban chỉ cùng long án chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Khe nhíu mày, giữa lông mày khe rãnh dường như có thể giấu ở ngàn vạn tâm tư, Hạo Nhi, ngươi có thể không cần mạo hiểm, miêu cương sự tình, phụ hoàng có thể điều động đại quân tiến về, ngươi lưu lại, đem thái tử phi định ra đến vừa vặn rất tốt. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, lúc này mới ý thức được phụ hoàng sớm đã thấy rõ miêu cương bí ẩn. Mật phong ti tình báo mạng như mạng nhện trải rộng thiên hạ, nghĩ đến kia ngàn năm kỳ nông tin tức sớm đã bày ở ngự án phía trên. Hắn tiến lên nửa bước, màu đen áo bào đảo qua lạnh buốt gạch vàng, phụ hoàng thực không dám giấu giếm, miêu cương đầu kia ngàn năm kỳ nông, không phải người bình thường có thể đối phó. Cho dù điều động lại nhiều đại quân đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Mà Nhi Thần nhưng cũng không phải bình thường vũ phu, có năng lực đối phó đầu kia đại yêu, mặt khác đại tế ti cũng bằng lòng cùng đi với ta một chuyến Miêu Cương, chờ từ Miêu Cương trở về, lại định thái tử phi sự tình a. Hoàng đế dựa vào hướng long ỷ, gấm đệm phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Than nhẹ một tiếng, đáy mắt tràn đầy lo lắng, phụ hoàng biết ngươi không phải người thường, có thể ngươi là nhi tử ta, làm cha lại như thế nào không lo lắng đâu. Vu Thanh Huyền ngồi thẳng người, mắt sáng như đuốc, liên quan tới đầu kia ngàn năm kỳ nông sự tình, mật phong ti người báo cáo qua, kia đã vượt qua vũ phu phạm vi, hạo nhi ngươi xác định có thể ứng phó. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần có nắm chắc. Vân Hạo nắm tay, lòng bàn tay chân khí có chút nóng lên, ngoài ra, hôm nay đến đây cũng là nói một chuyện khác, nếu là có thể thành, liền có thể lại thêm mấy thành nắm chắc thu thập đầu kia kỳ nông. A, chuyện gì? Chỉ cần phụ hoàng có thể làm được, ngươi chỉ còn nói, phụ hoàng lực lượng cả nước cũng sẽ không tiếc. Ngô Thanh Huyền thanh âm trầm thấp lại kiên định, đế vương uy nghi cùng phụ thân lo lắng đan vào một chỗ. Vân Hạo trong lòng ấm áp, giờ phút này đế vương rút đi uy nghiêm, chỉ là một vị lo lắng nhi tử phụ thân. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói thẳng, hoàng thất lao tổ tông khi còn sống, cho nhi thần nói qua một cái liên quan tới hoàng gia bí mật, nói tông miếu bên dưới cung điện dưới lòng đất có khai quốc hoàng đế lưu lại tu tiên bảo tàng, mở ra cần một vài điều kiện, bây giờ nhi thần điều kiện đã thỏa mãn, chuẩn bị tiến về địa cung một chuyến, đến đây cùng phụ hoàng nói một tiếng. Ngự thư phòng đồng để lọt giọt xong cuối cùng một hộp nước lúc, Ngô Thanh Huyền rốt cục buông lòng ra nắm chặt nhẫn ngọc. Long án bên trên châu phê tại dưới ánh nến hiện ra đỏ sậm, như là đế vương do dự mãi tâm huyết, đi thôi, nhưng ngươi chỉ cần bằng lòng phụ hoàng, từ Miêu Cương trở về liền đính hôn. Ngô Thanh Huyền biết mình không khuyên nổi nhi tử, chỉ có thể bằng lòng. Vân Hạo ứng thanh nhìn qua phụ thân Thái Dương mới thêm sức mạnh, không có lại nhiều nói, không người nói, nhi thần tuân chỉ. Đi vào tông miếu thủ hộ tông miếu hộ vệ cùng nhau quỳ xuống, phất tay để bọn hắn đứng dậy. Vân Hạo thăm viếng qua tông miếu bên trong lịch đại tiên tổ sau, mở ra tiến vào địa cung đại môn. Đuốt ve vòng cửa bên trên pha tạp đầu thú, nhớ tới đại ngu lão tổ tông lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Bây giờ đã là vật là người không phải, trên thềm đá chỉ còn một lớp cho bụi. Tiến vào địa cung, đi vào tế đàn bên trên. Nhìn xem tế đàn mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, nhớ tới lao tổ lúc ấy tế đàn hạ là khai quốc hoàng đế lưu lại tu tiên bảo tàng hình tượng. Vân Hạo đem lòng bàn tay đặt tại chính giữa tế đàn phù văn bên trên thôi động chân khí lúc, mặt ngọc mặt ngoài đột nhiên nổi lên băng vết dạn giống như ý lạnh. Chân khí vừa rót vào đạo thứ nhất, cả tòa tế đàn tựa như thức tỉnh như cự thú phát ra bù bù, đường vân bên trong dị ra kim quang như sống rắn giống như cuốn chặt lấy cánh tay của hắn, trong nháy mắt hút đi ba thành chân khí. Thì ra là thế, như thế kinh khủng hấp thu chân khí chi lực, luyện khí cảnh căn bản không chịu nổi, chắc không được muốn chúc cơ cảnh mới có thể mở ra tế đàn trận pháp. Vân Hạo trong lòng âm thầm thầm thì, cắn răng thôi động đạo thứ hai chân khí, lại cảm giác kinh mạch như bị giấy giáp rèn luyện giống như nhói nhói. Trong đan điền luồng khí xoáy vận tốc quay đột ngột tăng, mỗi một lần chuyển động đều nương theo lấy như tê liệt đau đớn, chân khí liên tục không ngừng bị tế đàn hút đi. Đạo thứ ba chân khí rót vào lúc, Vân Hạo trước mắt nổi lên kim tinh. Giờ phút này hắn chúc cơ sơ kỳ chân khí giống đem dòng suối đổ vào sa mạc, trong chớp mắt liền bị phù văn thôn vệ hầu như không còn. Tế đàn đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, chính giữa tế đàn thái cực đồ còn tại điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần chuyển động đều dính dớp hắn trong đan điền cuối cùng một tia lực lượng. Làm cảm nhận được chân khí trong cơ thể sắp khô kiệt lúc, rốt cục, toàn bộ địa cung đột nhiên kịch liệt rung động, tế đàn như bị đánh mở đồng dạng hướng hai bên trượt ra, lộ ra sâu không thấy đáy cầu thang. Vân Hạo như diều đứt dây giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu ngón tay vô ý thức móc tiến bàn đá xanh khe hở. Cảm thụ được vùng đan điền trống rỗng hư vô, phản phất có hàn phong tại thể nội gào thét, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục lỏng xuống. Cú may cuối cùng là mở ra tế đàn trận pháp dưới địa cung. Hao hết hắn cuối cùng một tia chân khí, thở dốc hơi định, hắn run rẩy lấy ra còn sót lại một khỏa linh thạch, mượt mà mặt ngoài còn mang theo dòng nước ấm. Linh thạch vào tay trong nháy mắt, vận khởi tâm pháp, từ viên này nho nhỏ trong viên đá hấp thu lực lượng, bổ sung sắp khô cạn chân khí nguồn suối. Vầng sáng tại linh thạch mặt ngoài lưu chuyển, tựa như một đầu linh động tiểu xà. Bất quá thời gian nháy mắt, nguyên bản óng ánh sáng long lanh linh thạch liền đã mất đi quang trạch, hóa thành tuổi phồng mảnh như bụi mù bột phấn, dì dào rơi vào hắn trên vạt áo. Vân Hạo nhìn qua lòng bàn tay tàn phấn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hấp thu tốc độ lại so trước kia nhanh hơn mấy lần, thật giống như khô cạn thổ địa điên cuồng mút vào nước mưa đồng dạng. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng đã hoàn thành linh thạch luyện hóa. Nội thị đan điền lại chỉ cảm thấy nhận yếu ớt chân khí ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, như là khô cạn trong lòng sông tia nước nhỏ, vẹn vẹn khôi phục một thành tu vi. Vân Hạo khẽ miệng kéo ra một vệt đắng chắc cười, tự rêu lắc đầu. Dựa theo dạng này tốc độ khôi phục, ít ra cần 10 khỏa linh thạch mới có thể để cho pháp lực trở lại đỉnh phong. Tại Đại Ngu, linh thạch từ trước đến nay là có tiền mà không mua được vật hi hãn, các thế lực lớn coi như chất bảo, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều khó mà nắm giữ một khỏa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu mày, tự lẩm bẩm, ta nên đi nơi nào tìm nhiều linh thạch như vậy? Suy tư một lát, ánh mắt chớp lên, âm thầm quyết định, xem ra sau này đến nghiên cứu đan dược chi đạo, dùng đan dược đến bổ sung pháp lực tiêu hao. Giáng chống đỡ thân thể hư nhược, Vân Hạo chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào tế đàn phía dưới kia bốn lượn trên cầu thang, bậc thang mặt ngoài che kín tuế nguyệt ăn mòn vết tích, dường như nói cổ lão cố sự. Hít sâu một hơi, nhấc chân phóng ra, mỗi một bước đều mang kiên định. Thềm đá so trong tưởng tượng ngắn đến nhiều, Vân Hạo đếm lấy bậc thang, bất quá hơn 30 giây, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Một gian cổ pháp thạch thất xuất hiện tại trước mắt, không gian nước chừng có 3 gian phòng lớn nhỏ, bốn vách tường từ cả khối đá xanh điêu khắc thành, lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Nguyên lai tưởng rằng sẽ lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, lại không nghĩ rằng bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy một khỏa viên dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa xua tán đi hắc ám, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ánh mắt ở thạch thất bên trong liếc nhìn, nơi này không như trong tưởng tượng kỳ chân dị bảo, hết thảy đều lộ ra đơn giản mà thuần túy. Bất quá tại chính giữa, một tôn cao lớn tượng đá đứng sừng sững, chính là Đại Ngô khai quốc hoàng đế bộ dáng, cùng tông miếu trong đại điện chân dung không có sai biệt. Nhưng mà, bức tượng đá này lại có một chỗ khác biệt, hai tay của hắn đều cầm một vật. Tay trái nâng một cái ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí đường vân. Tay phải thì cầm một quả trứng hình viên cầu, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Trừ cái đó ra, trong thạch thất không có vật gì khác nữa, chỉ có tĩnh mịch không khí đang lưu động chậm chậm. Vân Hạo linh thức dò ra, tại tượng đá bên trên cảm nhận được như có như không sóng linh khí, cái này yếu ớt khí tức như là trong đêm tối đông đóm, mặc dù nhỏ bé, lại đủ để hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ, xem ra ngọc giản này cùng viên cầu chính là nơi đây bí mật lớn nhất, có lẽ đây chính là ta tìm kiếm cơ duyên. Có thể nghĩ tới chính mình trước mắt yếu ớt tu vi, lại không khỏi có chút lo lắng, không biết rõ có thể hay không giải khai huyền bí trong đó. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể tìm được kinh thế bảo tàng, giờ phút này đối mặt hơi có vẻ trống trải thách thức, Vân Hạo trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trước mắt tượng đá, thế nhưng là Đại Ngô hoàng tộc chân chính thủy tổ, khai sáng một cái huy hoàng vương triều. Mang lòng kính trọng, Vân Hạo chỉnh lý quần áo, cung cung kính kính đối với tượng đá đi ba bái chín khấu đại lễ, mỗi một cái động tác đều mang thành kính cùng kính ý, hướng vị này vĩ đại tiên tổ biểu đạt kính ý thăm viếng hoàn tất. Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lần nữa rơi vào tượng đá trong tay ngọc giản bên trên. Lòng hiếu kỳ khu xử hắn nhấc chân hướng tượng đá đi đến, mong muốn đem ngọc giản gỡ xuống tìm tòi hư thực. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến ngọc giản trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong tượng đá bắn ra. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đâm vào ngực, cả người như bị sét đánh, không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Vân Hạo dãy rủa lấy bò dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn chằm chằm tượng đá, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng. Cẩn thận quan sát, hắn đột nhiên phát hiện tượng đá mặt ngoài hiện ra một nhóm tản ra nhàn nhạt vầng sáng chữ nhỏ. Rùi rùi con mắt, xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy trên đó viết: Đại Ngô hoàng thất hậu nhân, có thể dùng tinh huyết phá cấm chế. Chưa biết cổ pháp cứng cáp, tự nhiên mà thành. Vân Hạo chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ muốn lấy tới ngọc giản, nhất định phải ngu ra tinh huyết. Nhìn chằm chằm tượng đá bên trên vậy được tản ra nhàn nhạt vầng sáng chữ nhỏ, Vân Hạo hầu kết khó khăn đông lúc nhích qua một cái. Trong thạch thất không khí dường như bỗng nhiên biến sền sệt lên, đè nén hắn hô hấp đều có chút không khoái. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vung tay lên vạch phá ngón tay, đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh. Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, giữa không trung bạch ra một đạo tinh hồng đường vòng cung, giọt tinh huyết tinh chuẩn rơi vào tượng đá bên trên. Vâng. Một cỗ vô hình khí lãng từ tượng đá bên trên tán phát, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán ở giữa, từng kia từng sợi linh khí điên cuồng phun trào, trong hư không xen lẫn thành kỳ dị phù văn. Vân Hạo biết cấm chế phá, nhỏ máu pha cấm chế quả nhiên hữu hiệu. Ngay sau đó, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí quét sạch toàn bộ thạch thất, Vân Hạo chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, vội vàng ổn định thân hình. Đúng lúc này, tượng đá mặt ngoài kim quang đại tác, hào quang chói sáng như là mới lên mặt trời, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên sáng như ban ngày. Một đạo hào quang óng ánh như linh động du long giống như từ trong tượng đá chui ra, trực tiếp tiến vào hắn mi tâm. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh, ý thức dường như bị cuốn vào mãnh liệt vòng xoáy, thân thể không bị khống chế lay động. Chờ tầm mắt một lần nữa thanh minh lúc, một vị thân mang tử kim long bảo nam tử trung niên đang đưa lưng về phía hắn đứng chắc tay. Người kia áo bảo bên trên kim tuyến thêu liền tường long sinh động như thật, giữa lông mày mang theo bẩm sinh uy nghiêm, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không long khí, uy áp như thực chất giống như tràn ngập ra, nhường Vân Hạo không tự giác nín thở. Hậu bối tiểu tử. Ngô Tác chậm rãi xoay người, mắt sáng như lúc, dường như có thể xem thấu Vân Hạo nội tâm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chuyển thành vui mừng, có thể nhìn thấy ta một sợi nguyên thần, giải thích rõ ta Đại Ngô hoàng thất huyết mạch vẫn còn tồn tại, đây là chuyện may mắn. Ngươi có thể lại tới đây, đã là cơ duyên của ngươi, cũng chứng minh ta Đại Ngô trong hậu bối rốt cục ra một vị trúc cơ tu sĩ. Vân Hạo kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, nhịp tim như nổi trống giống như vang vọng bên tai. Hắn cưỡng chế nội tâm rung động, vội vàng chắp tay hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, ban bối Đại Ngô hoàng thất hậu bối Ngô Hạo, gặp qua thái tổ. Trong mắt tràn đầy kính sợ, đây chính là khai quốc hoàng đế a, chân chính tổ tiên, một vị tràn đầy vô số sắc thái truyền kỳ nhân vật, làm sao có thể không kích động. Vu Tác khẽ gật đầu, sắc mặt mang theo hồi ức, dường như lâm vào xa xôi trong hồi ức. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, thời gian không nhiều, ta chỉ là bản thể lưu lại một sợi nguyên thần, nói với ngươi nói tình huống nơi này. Ta tượng đá trong tay ngọc giản bên trong cất giấu ta Đại Ngô gia tộc hạch tâm tu tiên thần thông, địa giai thần thông long tượng tiên địa. Công pháp này huyền diệu vô cùng, nhưng biến hóa ngàn vạn, lúc thi triển, có thể thành sắc bén quyền cước, có thể hóa bàng bạc kiếm đạo, cũng có thể biến thành bá đạo binh đạo, chính là vô thượng công phạt chi pháp. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc nghiêm lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo, nhưng ngươi cần ghi nhớ, công pháp này lấy huyết mạch làm chủ, chỉ có ta Đại Ngô hoàng thất huyết mạch khả năng tu luyện, các không thể truyền ra ngoài. Vân Hạo nghe được trợn mắt hốt hoồm, kịp phản ứng liền vội vàng gật đầu. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm lúc, lại nghe khai quốc hoàng đế Ngô Tắc lại tiếp tục nói, thứ không dám giấu giếm, ta cũng không phải là Đại Ngô thổ dân, mà là đến từ huyền linh thế giới tu hành thế gia Ngô gia. 300 năm trước, ta chịu gia tộc điều động, tới đây linh bảo thế giới lịch luyện cũng là tìm kiếm phương này thế giới di tích truyền thừa. Làm gì được ta tu hành thiên phú nhận hạn chế, lại bị người tính toán, tại con đường tu tiên bên trên nhiều lần gặp khó. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự giễu, dứt khoát ta liền mở ra lối riêng, đi phàm tục con đường, thành lập Đại Ngu Vương triều. Mượn nhờ vương triều chi lực, ta vơ vét vô số thiên tài địa bảo, tu vi mới lấy đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng quay về huyền linh thế giới. Kia vì sao? Vì sao Đại Ngu hoàng thất hậu bối không người tu tiên? Vân Hạo nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vu Tắc trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ cùng không đành lòng, thở dài một tiếng, con đường tu hành quá mức tàn khốc, mạnh được yếu thua, hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân phái cốt. Ta không đành lòng hậu bối mạo hiểm, còn nữa, phương thế giới này thiên địa linh khí mỏng manh, lại khuyết thiếu dạy bảo, cho dù lưu lại lòng tượng thiên địa công pháp, cũng không có người có thể tu luyện đại thành. Địa cung này bảo tàng, chính là ta làm hậu thế tử tôn lưu dưới một tuyến cơ duyên. Mà ngươi, là 300 năm đến cái thứ nhất mở ra phần này bảo tàng người. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vui mừng, cũng mang theo tha thiết kỳ vọng. Vân Hạo rung động trong lòng không thôi, đang muốn nói lời cảm tạ, Vu Tắc đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Lúc này, Vu Tắc thân ảnh bắt đầu biến trong suốt hư ảo, từng tia từng sợi quang mang từ trên người hắn phiêu tán mà ra. Tượng đá trên tay phải giao long trứng, chính là ngàn năm giao long trước khi chết lưu lại huyết mạch, lấy trận pháp ẩn dưỡng 300 năm. Năm đó ta thu phục hai đầu hộ quốc thần thú, một đầu ngân sắc giao long, chiến lược siêu quần, nhưng bất hạnh chết tại một trận thảm thiết đại chiến bên trong, cụ thể như thế nào chết, tạm thời không để cập tới. Nó chỉ để lại cái này một quả giao long trứng, này trứng huyết mạch bất phàm, chất chứa chân chính chân long huyết mạch, ngươi nếu có thể ấp, có cơ duyên trưởng thành lời nói, có lẽ một ngày kia có thể hóa thành chân chính chân long cũng không phải là không được. Bên kia hộ quốc thần thú là một đầu voi, trung thành vô cùng, đi theo ta đi huyền linh thế giới. Lời còn chưa dứt, Ngưu Tắc thanh âm đã biến yếu ớt, tượng đá đỉnh đầu vương miện bên trong có một cái chứa đựng chiếc nhẫn, chính là ta Đại Ngưu gia tộc truyền thừa chí bảo long tượng giới. Bên trong có huyền linh thế giới Ngưu gia lệnh bài, bằng vào này lệnh bài, ngươi nếu có thể tiến bể, gia tộc chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Còn có 1.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, có thể trợ ngươi tu luyện, ngàn năm lôi đỉnh quả một khỏa, có thể dùng để rèn luyện thân thể, để ngươi nhục thân càng mạnh. Còn có một khỏa ngàn năm yêu đan, là ta lưu lại bộ liếng. Có khác một bản ta lưu lại tu hành bút ký, ghi chép chính là Đại Ngu một phương thế giới này bí văn, nơi đây thế giới kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một ngày kia ngươi nếu có thể đi ra linh bảo thế giới, tiến vào huyền linh tu tiên thế giới, nhất định phải đến gia tộc theo một chữ cuối cùng nói xong, Vu Tắc nguyên thần hoàn toàn chôn bụi, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập trong thạch thất. Vân Hạo chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, dường như vừa mới kinh nghiệm hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ. Chờ lấy lại tinh thần, vẫn như cũ thân ở trong thạch thất, chỉ có tượng đá ngọc giản trong tay cùng giao long trứng tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá đỉnh đầu vương miện, nơi đó thật là có một chiếc nhẫn. Chương 329, Long tượng tiên địa, địa cung sụp đổ. Chương 329, Long tượng tiên địa, địa cung sụp đổ trong thạch thất, Dạ Minh Châu ưu quang tại đá xanh trên vách nhảy vọt, đem ba kiện bảo vật hình dáng phát họa đến càng thêm thần bí. Vân Hạo ngồi tại lạnh buốt gạch đá bên trên, trước mặt chỉnh tề trưng bày ngọc giản, giao long trứng cùng long tượng giới. Cái này ba kiện ngưng tụ khai quốc hoàng đế tâm huyết chí bảo, giờ phút này đang lặng lặng chờ đợi tân chủ nhân tìm kiếm. Ngọc giản mặt ngoài tuyên khắc lấy cổ pháp vân vân, giao long chứng hiện ra ôn nhuận thanh ngọc quang trạch, mà long tượng giới thì giấu ở vương miện bên trong. Mặt nhẫn đầu rồng nuốt tượng phù điêu phun ra nuốt vào lấy nhỏ vụn kim quang. Như tại một lát trước, Vân Hạo có lẽ sẽ bởi vì cái này nhìn như bình thường ba kiện vật phẩm mà thất vọng. Nhìn qua trước mắt bảo vật, đầu ngón tay của hắn có chút phát run, liền hô hấp đều nóng rực lên, trong lồng ngực quẩn quẩn lấy khó mà ức chế kích động. Chính là nó. Vân Hạo hít sâu một hơi, run rẩy gỡ xuống ngọc giản. Lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, khi hắn đem linh thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào ngọc giản mấy mắt, vô số lưu quang đông nhiên trong đầu nổ tung. Phù văn cổ xưa như ngân hà cuốn ngược, mang theo khai thiên tích địa giống như uy áp tràn vào ý thức hải, hắn dường như đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở thiên địa, nơi xa truyền đến long khiếu tường hống, chấn động đến thần hồn đều tại rung động. Không biết qua bao lâu, Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bốn phía, tựa như tinh thần rơi xuống trong đó. Cùng hắn trước đây tu luyện long tượng công pháp hoàn toàn khác biệt, long tượng thiên địa cũng không phải là đơn thuần phương pháp tu hành, mà là một môn đủ để cải thiên hoán địa chiến đấu thần thông. Hồi tưởng lại đại tế ti anh tiên từng nói qua, tu tiên giới công pháp, đan dược, pháp khí đều lấy thiên địa huyền hoàng phân cấp, hoàng giai thấp nhất, thiên giai là đỉnh. Mà cái này long tượng thiên địa là địa giai cấp độ, viện siêu tu sĩ tầm thường suốt đời theo đuổi huyền giai, hoàng giai, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Lấy huyết mạch chi lực làm dẫn, dung hợp tinh huyết cùng pháp lực. Vân Hạo tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc giản biên giới. Hắn bỗng nhiên nhớ tới anh tiên giảng thuật tu tiên giới lúc, đề cập tu sĩ cấp cao có thể di sơn đảo hải, phần thiên trừ hải kinh khủng uy năng, mà môn này địa giai thần thông, có lẽ đúng là hắn gõ vang kia phiến đại môn chìa khóa. Nhất là nghĩ đến sắp xâm nhập yêu cương, trực diện kinh khủng ngàn năm kỳ đông, môn này lấy công phạt chứ danh chiến đấu thần thông, không nghi ngờ gì sẽ thành hắn nhất vũ khí sắc bén. Không do dự nữa, Vân Hạo co lại hai chân, ngũ tâm triều thiên, tiến vào trạng thái tu luyện. Một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra, sinh hồng huyết châu trong nháy mắt hóa thành du long. Chỗ yên lặng huyết mạch chi lực bị triệt để tỉnh lại, tựa như ngủ say cự long thức tỉnh, cùng vận chuyển pháp lực ầm vang chạm vào nhau. Ý thức của hắn giống như là rơi vào vô tận vực sâu, bốn phía là đậm đặc như mực hỗn độn. Đột nhiên, một vệt kim quang xé tan bóng đêm, hai cái hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiếng long ngâm bên trong, một đầu toàn thân bao trùm lấy lân phiến cự long ngẩng đầu đỡ ngực, râu rồng theo khí lưu phiêu động, một đôi mắt rồng tản ra uy nghiêm quang mang. Tượng hống âm thanh bên trong, một đầu hình thể khổng lồ cự tượng đạp đất mà đến, ngà voi trắng loáng như tuyết, mỗi một lần đạp bước đều để không gian vì đó rung động. Hai cỗ lực lượng ở trong hỗn độn không đoạn giao tan, dần dần ngưng tụ ra một phương không gian hỗn độn, nơi này mỗi một tấc không khí đều tràn đầy hủy diệt cùng sáng tạo khí tức. Lên. Theo quát to một tiếng, Vân Hạo quanh thân dâng lên trăm trượng long tượng hư ảnh. Long ngâm giữ tượng minh xen lẫn, hóa thành thực chất sóng âm chấn động đến thạch thất gì rào đá rơi. Long tượng hư ảnh cơ long chảo, voi voi, những nơi đi qua không gian vặn bẹo biến hình, mặt đất bị bắt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại mảnh này lấy tinh huyết mở long tượng thiên địa bên trong, mỗi một sợi linh khí đều chịu hắn trưởng khống. Long tượng hư ảnh mỗi một lần vùng đánh, đều lôi cuốn lấy vỡ bia nứt đá lực lượng kinh khủng. Như lúc này có địch nhân đặt mình vào trong đó, long tượng hư ảnh công kích không chỉ có thể xé nát nhục thân, còn có thể chấn vỡ thần hồn. Lúc chiến đấu, long tượng hư ảnh có thể hóa thành sắc bén trường mâu, mang theo tiếng long ngâm xuyên thủng địch nhân hộ thể cương khí. Cũng có thể ngưng tụ thành to lớn tấm chắn, đang tiếng gào bên trong ngăn cản được bất kỳ công kích. Nếu là toàn lực thi triển, long tượng hư ảnh thậm chí có thể nhấc lên phong bạo, đôi rồng quét qua, cùng phong gào thét, cây cối bị nổ tận gốc. Kỳ thực đây là ý thức hải tu luyện cảnh tượng, cũng không phải là chân chính thực thể. Trong thạch thất, theo Vân Hạo tu luyện xâm nhập, nếu có người ngoài ở tại, liền có thể nhìn thấy Vân Hạo mặt ngoài thân thể hai đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, quang mang bên trong, long tượng hư ảnh không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành thực thể. Một đầu thanh long thân hiện lên ở Vân Hạo bên trái, toàn thân bao trùm lấy bảy màu xanh, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch, tại quang mang chiếu dọi xuống, tựa như từng mảnh xinh đẹp tinh xảo áo giáp. Đầu rồng ngẩng cao, râu rồng tung bay theo gió, sừng rồng uốn lượn như mới nguyệt, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Vẹn vẹn một cái dài một trượng thân thể, lại tràn ngập cảm giác các bách, giống như thực chất hóa đồng dạng. Một đôi mắt rồng bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng khí phách, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật. Đôi rồng như là một cây to lớn roi thép, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, liền dẫn lên một hồi cuồng phong, đem trong thạch thất đá vụn tạp vật cuốn lên, trên không trung bay múa. Bên phải nổi lên một đầu voi, hình thể đồng dạng không tính lớn, lại cùng thanh long khí tức tương xứng, tựa như núi cao đứng sừng sững. Da của nó hiện lên bạch ngọc đồng dạng, nhìn qua thánh khiết vô cùng. Thật dài ngà voi trắng loáng như ngọc, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi hàn ý, ngà voi bên trên còn có khắc một chút phù văn thần bí, mơ hồ lóe ra quang mang. Voi tứ chi tráng kiện hữu lực, cái mũi của nó như là một đầu du động linh xà, linh hoạt bãi động, khi thì quấn lên trên đất hòn đá, khi thì phun ra một đạo hơi nước. Cự tượng lỗ thai như là một đôi to lớn quả hương bổ, nhẹ nhàng một cái, liền nhấc lên một hồi gió mạnh. Long dữ tượng quấn quýt nhau, lẫn nhau hô ứng. Thân thể của bọn chúng chung quanh còn quấn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút phù văn thần bí đang lưu chuyển, những phù văn này không ngừng lấp lóe, tản mát ra khí tức cường đại. Toàn bộ long tượng hóa hình bộ dáng, tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, như giữa thiên địa chúa tể. Bất kỳ sinh linh tại bọn hắn trước mặt đều đem cảm thấy nhỏ bé cùng sợ hãi. Khi chúng nó cùng kêu lên phát ra gầm thét lúc, long âm giữ tượng mình đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sóng âm những nơi đi qua, trong thạch thất vách tường nhao nhao xuất hiện vết rách, Giá Minh Châu cũng tại cái này kinh khủng uy áp hạ hoàn toàn vỡ vụn. Vân Hạo bị manh nhiên bừng tỉnh, thấy được một trái một phải hiện lên ở bên thân thanh long cùng mặt tượng, cũng là một hồi thích thú, hắn chìm vào trong đó tu luyện, thật là tu thành. Càng không có nghĩ tới, vẹn vẹn long tượng thiên địa thần thông long tượng diễn hóa, liền để thạch thất muốn đổ sụp. Trong thạch thất, vết rách như mạng nhện ở trên vách tường điên cuồng lan tràn, cổ lão gạch đá xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Nhỏ vụn mảnh đá như mưa rơi rơi la trã, gõ tại Vân Hạo màu đen cẩm bào đầu bay, phát ra thanh thúy thanh vàng, giống như là tới gần nhịp trống. Mái bóng chỗ, to lớn hòn đá bắt đầu rung lòng, tại U Lam Dạ Minh Châu chiếu rọi, bóng ma như quái thú lợi trảo, đang chậm rãi hướng hắn bao phủ mà đến. Nhìn qua cái này lão đạo muốn ngã tình thế nguy hiểm, Vân Hạo trong lòng đột nhiên siết chặt, vừa mới ngưng tụ long tượng hư ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, không có vào trong cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an, hai ngón khép lại như kiếm, cách không điểm hướng giao long trứng cùng long tượng giới. Hai kiện bảo vật lập tức nổi lên ánh quang mang, hóa thành lưu quang lơ lửng trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, linh lực tại dưới chân nổ tung, thân hình như mũi tên rời cùng, lôi cuốn lấy tiếng xé gió phóng tới tế đàn xuất khẩu, tay áo tại gió táp bên trong bay phất phới. Ngay tại thân ảnh của hắn vừa nhảy ra tế đàn máy mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn chấn động đến đất rung núi chuyển, toàn bộ địa cung đều tại cái này âm thanh anh minh bên trong run rẩy. Tế đàn như bị cự thủ lật tung xếp gỗ, hòn đá sụp đổ anh minh cùng bụi đất tung bay ở giữa. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đập vào mặt, trên không trung cấp tốc xoay người, linh lực tại quanh thân ngưng tụ thành hộ thuẫn, khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhìn qua bị bụi mù nuốt hết tế đàn phế tích, khóe miệng của hắn kéo ra một vệt cười khổ, dưới áo bào bảy còn dính lấy vài miếng đá vụn, lại không để ý tới phủ nhẹ. Vân Hạo cười khổ, lơ lửng tại không, bay đến địa cung trên mặt đất. Không nghĩ tới sẽ sập. Đây chính là hoàng gia cấm địa a. Cũng may mắn là địa cung bên trong, chỉ cần không phải phía ngoài tông miếu sụp đổ liền tốt, ngược lại địa cung bên trong cũng sẽ không có người tiến đến. Lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về tông miếu đại điện đội ba đi, sau lưng lưu lại một đạo thật dài quang ngân. Tông miếu trước đại điện đỉnh đồng thau còn bốc lên khói xanh lượn lờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Vân Hạo vừa ra địa cung cửa đá, liền thấy mấy chục đạo thân ảnh đồng loạt quay người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cầm đầu Lương Vương, mãng văn gai lưng ngọc tại dưới ánh nến hiện ra ánh sáng lạnh, nếp nhăn khắc sâu trên mặt viết đầy sầu lo cùng cảnh giác. Thấy Vân Hạo xuất hiện, Lương Vương ba chân bốn cẳng xông về phía trước đến đây, và áo mang theo gió phát động trên đất bồ đoàn, phát ra vang lên sần sật, bái kiến điện hạ. Trong điện chúng tộc lão cũng nhao nhao không mình hành lễ. Tay áo tiếng ma sát bên trong, Vân Hạo thoáng nhìn mấy người cái chán thấm ra mồ hôi dị, hiển nhiên lúc trước chấn động làm bọn hắn lòng còn sợ hãi, trong ánh mắt còn lưu lại sợ hãi cùng nghi hoặc. Hương Vương thúc, chư vị tộc lao mau mau xin đứng lên. Vân Hạo tiến lên đỡ lấy Hương Vương cánh tay. Hương Vương lại không để lại dấu vết liếc nhìn phía sau hắn địa cung nhập khẩu, lục ngầu con mắt đi lòng vòng, trong ánh mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, sau đó hạ giọng nói, điện hạ, thế nhưng là địa cung đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước toàn bộ tông miếu đều đang chấn động, lão thần cùng chư vị tộc lão lúc này mới đến đây xem xét, không biết điện hạ nhưng có không có việc gì. Thanh âm của hắn nhìn như lo lắng, lại ẩn giấu thăm dò. Vân Hạo trong lòng siết chặt, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, "Hương Vương thúc, chư vị tổ lão không cần phải lo lắng, địa cùng không ngại." Hắn dư quang đảo qua mấy vị tộc lão châu đầu ghé hai bộ dáng, thấy trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoài nghi, trong lòng lập tức xấu hổ. Bất quá Vân Hạo không để ý những này hoàng thất tộc lão, hai tay nhanh chóng kết ấn, vàng bạc linh lực tự lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung sen lẫn thành phù văn màu vàng, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ địa cùng nhập khẩu. Theo ầm ầm một tiếng vang trầm, nặng ngàn cân cửa đá ầm vang khép kín, giơ lên một hồi cho bụi. Vân Hạo thần sắc nghiêm túc, ánh mắt như điện, quét mắt đám người, từ nay về sau, địa cung này liền vĩnh cửu phong cấm, trừ hoàng thất trực hệ, bất luận kẻ nào không được thiện nhập. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thương Vương con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cung kính cúi đầu, "Vâng, cần tuân điện hạ ý chỉ." Ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng, "Bẩm điện hạ, lão thần 7 ngày trước liền đến tông miếu đại điện, nghe nói điện hạ tiến vào địa cung, liền cung kính bồi tiếp." Lời này nghe vào Vân Hạo trong thai lại như kinh lôi, hắn ở thạch thất lĩnh hội thần thông, lại đã qua 7 ngày. Cùng anh tiên ước định 3 ngày kỳ hạn sớm đã bỏ lỡ. Miêu Cương chi hành chỉ sợ sinh biến. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẩn trương, Miêu Cương nguy cơ sẽ không chờ người, nếu là đến trễ, không biết sẽ có nhiều ít người bởi vậy gặp nạn. Thật đúng là tu hành không nhớ năm. Vội vàng hướng Hương Vương nói, "Hương Vương thúc, ta có việc gấp, ngươi quay đầu nói cho ta phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu một tiếng, ta đi tế tự cung." Nói xong không chờ Hương Vương đáp lời, liền xông ra tông miếu, lóe lên một cái bay lên, hướng về tế tự cung mà đi. Ra tông miếu, Vân Hạo lại cũng không nói hoài tới Hàn Nguyên, linh lực tại quanh thân nổ tung, cả người hóa thành lưu quang phóng tới ngoài điện. Phong thanh tại bên tai gào thét, thổi đến hắn mở mắt không ra. Hắn nhìn trời bên cạnh quần cuộn mây đen, dường như biểu thị sắp đến phong bạo, trong lòng ngấp, hy vọng anh tiên còn tại tế ti cung chờ lấy. Dưới chân linh lực bắn ra, tốc độ lần nữa tăng lên, hướng về tế ti cung phương hướng đội ba đi, chỉ để lại tông miếu đại điện bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng bị linh lực chấn động đến ông tác hưởng lương trụ, còn có kia chưa tiêu tán khẩn trương không khí, tràn ngập trong không khí. Chương 330, tiến về Miêu Cương gặp lại Huyền Cơ Tử. Chương 330, tiến về Miêu Cương gặp lại Huyền Cơ Tử. Tế ti cung ngói lưu ly, hiện ra lạnh lẽo mà thần bí u quang. Mái hiên treo chuông đồng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lay động, phát ra réo rắt tiếng vang, Vân Hạo bay thấp tại tế tự cung đại môn. Lưu Nguyệt dựa nghiêng ở sơn son của trụ hành lang bên cạnh, làm nàng thoáng nhìn Vân Hạo vội vã mà đến bộ dáng. Màu đen cẩm bào bên trên dính lấy địa cung bụi đất, phát quang nghiêng lệch, sợi tóc lộn xộn tản mát trên trán, mắt vượng trong nháy mắt có chút chọc lên, khóe môi câu lên một vệt trào phúng đến cực điểm độ cong, "Nha, thái tử điện hạ thật đúng là bận rộn a. Ngày đi vào dặm, lại vẫn có thể nhớ tới chúng ta cái này nhỏ nhỏ tế tự cung." Thanh âm của nàng tận lực kéo dài, âm cuối trong mang theo đâm người phong mang, thẳng tắp đâm về Vân Hạo. Vân Hạo trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đưa tay bối rối sửa sang lấy phát quan, gượng cười hai tiếng, "Lưu Nguyệt cô nương chê cười, đại tế ti đâu? Ta có chuyện quan trọng thương lượng." Lưu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý bực, "Mời đi, đã nói xong ba ngày, ngươi ngược lại tốt bảy ngày không thấy bóng dáng, để cho ta nhà đại tế ti chờ ngươi giá đỡ đủ lớn." Nàng quay người lúc, quản tụ mang theo một hồi như có như không long tiên hương, quanh quẩn tại Vân Hạo trong mũi. Gặp thoáng qua lúc, nàng hạ giọng, ấm áp khí tức phất qua Vân Hạo bên tai, "Lần sau lại để cho thánh nữ chờ ngươi, để ngươi vào không được tế tự cung đại môn." Vân Hạo khoan thai cười một tiếng, kiên trì bước vào đại điện. Trong điện đàn hương lượn lờ, khói xanh tại ánh nến ở giữa xoay quanh bốc lên, tựa như từng đầu linh động nhưng lại quỷ dị tiểu xà. Anh tiên thân mang xanh nhạt đã bảo, tựa như không dính khói lửa trần gian trích tiên, lặng lặng ngồi xếp bằng tại thanh ngọc bồ đoàn bên trên. "Đại tế ti." Vân Hạo ôm quyền hành lễ, thanh âm không tự giác thả nhẹ, sợ đã quấy rầy phần này tĩnh mịch, lại mang theo vài phần thấp thỏm cùng bất an. Anh tiên chậm rãi mở mắt ra, trong suốt ánh mắt như là một dòng thanh tuyền, nhưng lại mang theo nhìn rõ tất cả sắc bén, đảo qua Vân Hạo quanh thân như ẩn như hiện sóng linh khí, đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia thanh thúy như chuông bạc, nhưng lại mang theo một tia hiểu rõ, xem ra ngươi mấy ngày nay tiến bộ không sai. Khí tức quanh người nội liễm nhưng lại hàm ẩn phong mang, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Vân Hạo liền vội vàng cong người, vẻ mặt mang theo thật sâu ấy nấy, "Thật không tiện à, ta lúc tu luyện quá mức đầu nhập, quên đi thời gian, nhường ngài đợi lâu." Anh tiên nhẹ nhàng khoát tay áo, đứng dậy, đạo bào và táo như lưu vân giống như đảo qua đầy đất ánh trăng, "Không sao, cũng không quan tâm mấy ngày này, ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng xuất phát." Thanh âm của nàng bình tĩnh, lại mơ hồ để lộ ra một tia cảm giác cấp bách. Vân Hạo chấn động trong lòng, vội vàng nói, "Tất nhiên là có thể tùy thời xuất phát." Nói xong, nhìn về phía anh tiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, đại tế ti thế nhưng là được đến Miêu Cương tin tức gì? Trong khoảng thời gian này ta bế quan tu luyện, còn chưa kịp hỏi thăm phương diện này tin tức. Bằng vào trực giác bén nhạy, hắn đoán được Miêu Cương chỉ sợ có đại sự xảy ra. Anh tiên có chút trầm ngâm, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, lần trước kỳ nông thai hỏa Miêu Cương ba cái trại, nhưng còn không có ra Miêu Cương. Nhưng hai ngày trước, ta nhận được tin tức, Miêu Cương cùng đại ngu giáp giới địa phương, có một thôn trang người toàn bộ biến mất. Phong ốc hoàn hảo, kho lúa tràn đầy, chỉ có dưới mặt đất lưu lại bốn lượn chất nhầy vết tích, có thể là đầu kia kỳ nông đã đi ra Miêu Cương, hoặc là nói, nó đem toàn bộ Miêu Cương thập bát trại người đều nuốt xong, bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay đại ngu bách tính. Vân Hạo nghe vậy, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, da đầu trong nháy mắt run lên. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, kỳ nông tứ ngược trình độ lại viễn siêu tưởng tượng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, "Đại tế ti, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Anh tiên nhẹ gật đầu, khóe môi câu lên một vẻ vui mừng ý cười, cũng tốt, cụ thể như thế nào, đến lúc đó đi xem một chút liền biết được. Hai người tới ngoài điện, anh tiên nhìn về phía Lưu Nguyệt, ngựa khí kiên định, Lưu Nguyệt, ngươi lưu lại đi. Thế thì cung bên này cần phải có người tòa chấn. Lưu Nguyệt há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ là dùng sức gật gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, vâng, thánh nữ chuyến này nhất định phải cẩn thận. Anh tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bàn tay như ngọc trắng vung lên, thanh loan phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng kêu to, xẹt qua chân trời. Vân Hạo thì khống chế lấy ngự hồn chung, tiếng chuông hùng hậu du dương, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hai người ngự khí bay về phía Miêu Cương, ở chân trời hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Miêu Cương vội vã đi. Ba giờ thần thoáng qua liền mất, thiên cung phía trên, hai đạo lưu quang như du long giống như vạch phá bầu trời. Vân Hạo khống chế lấy ngự hồn chung theo sát anh tiên sau lưng, trung thân tán phát huyền quang ở chân trời bên trong kéo ra thật dài quang ngân. Làm Miêu Cương kia phiến hòa hợp bị dị xương mù khu vực đập vào mi mắt lúc, tinh thần của hắn trong nháy mắt phấn chấn. Anh tiên phi kiếm bỗng nhiên quẹo thật nhanh, như mũi tên rời cung đáp xuống. Vân Hạo theo tầm mắt của nàng nhìn lại, dưới tầng mây phương, một cái chấn nhỏ như ẩn như hiện. Trong chấn xen vào nhau trúc lâu trong bóng chiều hiện ra màu nâu xanh, vốn lượn sông nhỏ xuyên chấn mà qua, trên mặt nước nổi lơ lửng điểm điểm đèn trên thuyền trại. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng vì sao không thẳng đi Miêu Cương hoạch tâm vực sâu lấp hố, lại muốn tại cái này tiểu chấn dừng lại, nhưng vẫn không do dự chút nào thôi động ngự hồn trùng, theo sát mà xuống. Hai người rơi vào ngoài chấn nhỏ đường lát đá xanh bên trên, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang, kinh bay trong bụi của mấy cái toàn thân xích hồng phái điểu. Đại tế ti, vì sao không trực tiếp tiến vào Miêu Cương đi vực sâu lấp hố nhìn xem? Vân Hạo nhìn qua đầu chấn cây kia tiểu thụy cổ thụ, trên cành cây bò đầy tử sắc dây leo ở giữa còn rủ xuống lấy mấy quả hiện ra u quang trái cây, nhịn không được mở miệng hỏi. Anh tiên đưa tay phủi nhẹ bên tóc mai bị gió thổi loạn sợi tóc, xanh nhạt đạo bào trong gió bay phất phới. Nàng nhấc chân đi hướng tiểu chấn, đế giày nghiền nát vài miếng không biết từ đâu mà đến lân phiến trạng vật thể, phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Ngàn năm kỳ nông khó đối phó, lý do an toàn, ta gọi hai cái giúp đỡ, hẹn gặp tại thanh trúc tiểu chấn tụ hợp, chúng ta đi xem một chút, bọn hắn đã tới chưa? Thì ra là thế, vẫn là đại tế ti cân nhắc chú đáo, không biết rõ đại tế ti kêu giúp đỡ là người phương nào. Vân Hạo đá văng ra bên chân mấy đầu màu trắng bạc côn trùng. Ngươi biết? Anh tiên thanh âm lộ ra phá lệ linh hoạt kỳ hảo. Vân Hạo sững sờ, trong đầu phi tốc suy tư. Đột nhiên, hai thân ảnh hiện trong ký ức của hắn, không khỏi thốt ra, không phải là Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương? Ừm, là bọn hắn. Anh tiên vừa đi vừa nói, ta cùng bọn hắn hai người tông môn, tại trước đây thật lâu, nhưng thật ra là một cái tổ sư gia, cùng một cái tông phái, chỉ là về sau đã xảy ra biến cố lớn, mới chia làm ba chi, riêng phần mình thành ba tông. Mặc dù tu hành lý niệm có chỗ khác biệt, nhưng ba nhà đều có ưu thế. Huyền Cơ Tử chỗ Thiên Cơ các đệ tử, am hiểu Thiên Cơ thôi toán chi thuật, vị Lạc Dương chỗ Phủ Sinh Điện, Thu Hồng Trần nói, hiểu rõ nhất lòng người cùng thế gian biết người phân biệt đồ vật, có hai người bọn họ trợ giúp, đối phó kỳ nông, có thể nhiều một phần nắm chắc. Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ khương phục, đại tế thì, bây giờ ta cũng đã chúc cơ, hai chúng ta liên thủ chấn áp đầu kia kỳ nông, hẳn là cũng không kém a. Nhớ tới lần trước cùng kỳ nông giao thủ, mặc dù chật vật nhưng cũng đã thương nặng đối phương, bây giờ bước vào chúc cơ cảnh, lực lượng trong cơ thể nhường hắn không tự giác sinh ra mấy phần ngạo khí. Anh tiên đột nhiên quay người, quanh thân linh khí bỗng nhiên tăng vọt, ven đường đá vụn bị cỗ lực lượng này tung bay, trên không trung nổ tung thành một mịn. Vân Hạo ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ tu hành sinh linh, tại tu tiên giả thế giới, cho dù là một đầu nho nhỏ côn trùng, đều không nên kính thị. Khinh địch trả ra đại giới là mệnh của ngươi, lần trước ngươi là may mắn chạy trốn ra ngoài, nhưng bây giờ, đầu kia ngàn năm kỳ nông, ngươi phải biết không chỉ là đại yêu, mà là bị đoạt xá cổ tổ, là suy tư của người, lại nắm giữ ngàn năm yêu thân thể. Càng là có khả năng nuốt chửng vô số người tinh huyết, đã sớm khôi phục thương thế, thậm chí đạt đến tùy thời có thể độ tiểu tiên tiếp tình trạng, bực này đại yêu, ai dám kính thị? Ứng đối như thế nào đều không đủ, ta nói thật cho ngươi biết, liền xem như tăng thêm Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương, cũng không nhất định có thể đối phó, hiện tại chỉ hy vọng đầu kia kỳ nông còn không có đạt tới độ tiểu tiên tiếp giai đoạn, nếu không, chúng ta mấy cái cộng lại đều quá sức. Vân Hạo sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, như là bị người trước mặt mọi người tạt một chậu nước lạnh. Hắn nhìn qua anh tiên giữa lông mày tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại lộ ra sừng sững hàn ý, lúc này mới chân chính ý thức được chính mình ngây thơ. Đại tế ti thật xin lỗi, là ta khinh địch tự mãn, về sau nhất định từ bỏ tật xấu này. Hắn cúi đầu xuống, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Anh tiên quanh thân linh lực chậm rãi tiêu tán, thần nữ hư ảnh cũng hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập bóng đêm. Nàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngựa khí nhưng như cũng nghiêm túc, ngươi có thể chăm chú đối đãi, nghĩ thông suốt trong đó yếu hại là được, ta sở dĩ như vậy khuyên bảo ngươi, là bởi vì người tu hành thế giới, xa so với ta khẩu thuật muốn nguy hiểm nhiều, bất cứ lúc nào ngươi cũng không thể khinh địch, đối bất cứ địch nhân nào hoặc là yêu loại chờ một chút thời điểm, nhất định phải thời thời khắc khắc có sư tử bổ thọ toàn lực ứng phó chi tâm, mới có thể sống đến càng lâu. Vân Hạ Ô Quyền, cung cung kính kính thi lễ một cái, vâng, ta thụ giáo, đa tạ đại tế ti chỉ giáo. Đi, đi thôi. Phía trước quán rượu chính là, Huyền Cơ Tử đã đến. Anh tiên mở miệng. Hai người đi vào quán rượu, chỉ thấy Túy Tiên lâu ba cái mạ vàng chữ lớn nghiêng lệch treo ở trên đầu cửa, chiêu bài biên giới bỏ đầy màu đen rêu. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lầu hai cửa sổ, Huyền Cơ Tử thân mang một bộ tinh văn trường bào, đang cười nhẹ nhàng phất tay. Túy Tiên lâu cái thang tại dưới chân phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, mỗi đi một bước đều dơ lên nhỏ bé cho bụi. Lầu hai nhã gian khắc hoa cửa gỗ nửa đậy lấy, Huyền Cơ Tử chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người lại, trên mặt cười nhẹ nhàng, anh tiên sư muội, Vân huynh đệ. không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, ha ha. Hắn bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ Vân Hạo bả vai, trong mắt lóe ra quang mang, cùng ngày xưa thần bí khó lường hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo nao nao, lúc trước Huyền Cơ Tử luôn luôn khách khí xưng hắn Vân đạo hữu, bây giờ cái này âm thanh Vân huynh đệ lại lộ ra mấy phần thân thiện, vội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua Huyền Cơ đạo trưởng. Nhanh đừng khách khí như vậy. Huyền Cơ Tử lôi kéo Vân Hạo đi hướng bàn tròn, trên bàn sớm đã dọn xong ba cái thô gốm vỏ rượu, đến, trước vào chỗ. Nói, hắn cầm rượu lên đàn, màu hổ phách rượu như là thác nước rót vào trong chén. Mùi rượu bốn phía. Anh Tiên vừa hạ xuống tòa, liền nhăn đầu lông mày, ánh mắt đảo qua trống rỗng chỗ ngồi, vị Lạc Dương cũng đến. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác không vui. Xem như ba tông cùng mạch sư tỉ muội, nàng cùng vị Lạc Dương mặc dù gặp mặt liền đấu võ mồm, nhưng giữa lẫn nhau ăn ý chưa hề cải biến. Huyền Cơ Tử nhấp miệng rượu, lắc đầu cười nói, Lạc Dương sư muội đối đầu kia ngàn năm kỳ nông có thể lên tâm đây. Đưa tin nói muốn chuẩn bị chút đặc thù đồ chơi, để chúng ta trước chờ lấy. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần ám trầm sắc trời nói, hôm nay sắc trời cũng không sớm, ta nhìn không bằng ngay tại quán rượu ở một đêm, đợi đến buổi sáng ngày mai nếu là nàng còn chưa tới, chúng ta liền trực tiếp xuất phát, như thế nào? Anh Tiên trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, ngươi xem coi thế nào? Vân Hạo bưng chén lên khẽ nhấp một cái, cay độc rượu theo yết hầu vào trong bụng, thiêu đến hắn có chút meo lại mắt, ta không có ý kiến, kỳ nông sự tình gấp gáp, nhưng nhiều một phần chuẩn bị luôn luôn tốt. Nhớ tới anh Tiên trước đó khuyên bảo, trong lòng âm thầm cảnh giác, không còn bởi vì chút cơ tu vi mà khinh thường. Vậy thì chờ nàng tới buổi sáng ngày mai. Anh Tiên đã định sau, ba người lại trò chuyện lên miêu cương tình hình gần đây. Bóng đêm dần dần sâu, ba người trở về phòng của mình. Vân Hạo gian phòng tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, hắn ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra long tượng giới. Chiếc nhẫn mặt ngoài đầu rồng nuốt tượng phù điêu tại dưới ánh nến hiện ra thần bí quang trạch, đang chuẩn bị vận chuyển linh lực luyện hóa long tượng giới, chợt nghe một hồi cực nhẹ tiếng đập cửa vang lên. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, linh thức giống như thủy triều tuôn ra. Ngoài cửa, một tên người áo đen bọc lấy mũ rộng vành, thân hình thẳng tắp. Cứ việc đối phương tận lực thu liễm khí tức, có thể Vân Hạo vẫn là bắt được đối phương bên trong trên quần áo như ẩn như hiện mật phong ti tiêu chí. Tiến đến, Vân Hạo trầm giọng nói. Người áo đen đẩy cửa vào, một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp mà cung kính, bái kiến điện hạ. Vân Hạo đánh giá người trước mắt, ngươi là mật phong ti người. Ngữ khí của hắn mang theo thượng vị giả uy nghiêm, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc, mật phong ti tình báo cường đại như thế sao? Cái này đều có thể tìm tới chính mình. Chương 331, thôi diễn đại hung, lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Chương 331, thôi diễn đại hung, lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Túy Tiên lâu lầu 2 trong phòng, anh đến tại làm bằng đồng chân cắm đến bên trên chốc cát, đem trên tường cái bóng lay động thành bận bèo hình dạng. Người áo đen quỳ một chân trên đất, dưới mũ rộng vành truyền đến thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ chính là mật phong ti đóng giữ thanh trúc tiểu trấn ảnh vệ. Cấp trên lưu truyền qua điện hạ chân dung, hôm nay tại góc đường thoáng nhìn người của ngài ảnh, nhất thời khó mà tự kiềm chế, chuyên tới để thăm viếng. Thứ hai, Miêu Cương thập bát trại gần đây dị động thường xuyên, cấp trên có lệnh, phàm là điện hạ chú ý sự tình, cần phải tường tận bẩm báo, còn mời điện hạ thứ tội. Hắn nói chuyện lúc, lưng kéo căng thẳng tắp. Vân Hạo dựa nghiêng ở khắc hoa chiếc ghế bên trên, ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ bày ở trên người hắn, là màu đen áo bào dắt lên một tầng bì bạc. Mắt sáng như đuốc, đảo qua bên hông đối phương ám thêu mật phong ti huy hiệu, kia từ tơ bạc cùng hắc gấm sen lẫn mà thành đồ án, tại ánh nến chiếu rọi, ngân tuyến lóe ra lạnh lẽo quang, nghe được ảnh vệ nói xong, hắn lúc này mới chợt hiểu, khó trách tại cái này chim không thèm bị xa xôi tiểu trấn cũng có thể bị nhận ra, từ khi tiểu niệm chấp trưởng mật phong ti, tấm kia tinh mịn tình báo lưới lớn, sớm đã lặng yên không một tiếng động bao phủ đại ngu mỗi một cái góc. Ám vệ trong mắt cuồng nhiệt ý sùng bái, như là cháy gừng hực hỏa diễm, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Bất quá, chuyện này đối với vững chắc địa vị của hắn cũng là hữu ích, nghĩ đến đây, Vân Hạo khẽ miệng không dễ phát hiện mà có chút dương lên. Đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện. Vân Hạo đưa tay ra hiệu, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo thượng vị giả bẩm sinh trầm ổn. Ám vệ toàn thân rung động, trong mắt trong nháy mắt hiện lên mừng như điên quan mang, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lữ nhân. Nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống cảm xúc, cung kính nói, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn. Hắn duy trì nửa quỳ tư thế, sống lưng ngượng đến mức như là tiêu thường, dù là đầu gối sớm đã run lên, ánh mắt từ đầu đến cuối buông xuống tại Vân Hạo dày mặt ba tấc chỗ, không dám có chút đi quá giới hạn. Nói một chút ngươi biết tình huống, Miêu Cương thập bát trại cùng ta đại ngu biên giới đều có chuyện gì xảy ra? Vân Hạo ngón tay có tiết tấu khẽ chọc mặt bàn cộp cộp tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, như là đòi mạng nhịp trống, gõ lấy ám vệ trái tim. Ám vệ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khẩn trương kích động, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ dù chưa xâm nhập Miêu Cương nội địa, nhưng trên trấn vài ngày trước tới chút từ thập bát trại trốn tới mất tính. Những người kia quần áo tả tơi, vải rách bên trên dính đầy đỏ sẫm vết máu, giống như là khô cạn dị sắt, toàn thân vết máu, tản ra làm cho người buồn nôn, khí tức hôi thối, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm quái vật ăn người chặt toàn phá hủy lời nói. Dừng một chút, ở trên yết hầu nhấp nô, bọn hắn mang tới tin tức hư thực khó phân biệt, có thể có thuộc hạ trên trấn âm thầm tìm hiểu lúc, phát hiện không ít người trên thân đều lưu lại quỷ dị chất nhầy vết tích. Những cái kia chất nhầy hiện ra màu xanh đứt quang, canh hôi gây mũi, có ít người đầu trên thân đã hư thối, không bao lâu liền chết. Vân Hạo con người hơi co lại, nhớ tới anh tiên trước đây để cập kỳ nồng độc chư khí, trong lòng còi báo động đại tác. Ngồi thẳng người, vẻ mặt biến càng thêm nghiêm trọng, trong phòng không khí dường như đều tại đây khắc ngưng kết. Ngoài ra, hai ngày trước, đại ngu biên giới thạch suối thôn, ám vệ thanh âm bỗng nhiên đè thấp, giống như là sợ kinh động đến vật gì đáng sợ, toàn thôn 123 người, tính cả xúc vật gia cầm, trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Duy nhất may mắn còn sống sót hái thuốc lang, bây giờ điên điên cùng cùng, trong miệng hắn lặp đi lặp lại nhắc tới trong huyết vụ cự mãng nuốt người, ánh mắt trống rỗng, tràn ngập sợ hãi. Ám vệ nói đến chỗ này, vô ý thức sờ lên bên hông dao găm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, dường như kia kinh khủng cảnh tượng còn tại trước mắt không ngừng chiếu lại. Vân Hạo chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên lưng, như là rơi vào hầm băng. Hắn nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, quái vật kia vô cùng có khả năng chính là ngàn năm kỳ nông. Ở đâu là cái gì cự mãng? Nắm giữ cổ tổ ý thức kỳ nông, không chỉ có hung tàn vô cùng, còn có nhân loại giàu hoạt trí tuệ. Liên Miêu Cương thập bát trại tộc nhân đều thảm tao độc thủ, đại ngu biên giới thôn lại có thể nào may mắn thoát khỏi tại khó. Ta đại ngu cảnh nội nhưng còn có những thôn khác trang lọt vào tập kích. Vân Hạo đột nhiên đứng dậy, và áo mang theo một hồi kinh phong, quét lật ra trên bàn chén trà. Lạch cạch một tiếng, mảnh sứ vỡ tiếng vỡ vụn trong phòng nổ tung, nước trà văng tứ phía, thấm ướt đầy đất vừa bụi. Trước mắt tạm thời chưa có tin tức. Ám vệ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, tại dưới ánh nến lập lòe tỏa sáng. Bất quá ngày hôm trước, 36 thiên cương một trong ân khuê đại nhân dẫn người xem xét hiện trường sau, truy tung đến Miêu Cương thâm sơn, xác định quái vật đã trở về Miêu Cương trong núi sâu. Có biết ân khuê hiện tại nơi nào? Vân Hạo nhớ tới chính mình trước khi đi an bài, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi bất an, giống như là có một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy trái tim của hắn. Ân khuê mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt lúc nào cũng có thể đột phá tiểu thiên kiếp kỳ nông, lại có mấy phần thắng. Cái này không khác lấy trứng chọi đá. Ân khuê đại nhân đóng tại Hắc Cổ trại, nơi đó có 3000 đại quân bố phòng. Ám vệ lời còn chưa dứt, Vân Hạo sắc mặt đã biến trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắc Cổ trại. Vân Hạo tự lẩm bẩm, huyệt thái dương tình thịch chực nhảy, ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Miêu Cương thập bát trại đã bị tàn sát hầu như không còn, bây giờ kỳ nông như muốn tiến một bước quyết trương thế lực, Hắc Cổ trại 3000 đại quân, chẳng phải là tốt nhất dự trữ lương thực. Trước mắt của hắn dường như xuất hiện một bức hình ảnh đầy máu tanh, huyết vụ tràn ngập trên chiến trường, kỳ nông mở ra huyết bồn đại khẩu, răng nanh lóe ra hàn quang, đem binh sĩ nhóm liền người mang giáp nuốt vào, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, kéo dài không tiêu tan. Ngươi bất bả, lui ra đi, Miêu Cương sự tình, ta sẽ xử lý. Vân Hạo cưỡng chế nội tâm bối rối, thanh âm lại vẫn mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Ám vệ vừa rời đi, Vân Hạo tựa như thú bị nhốt giống như trong phòng giả bước. Cước bộ của hắn gấp rút mà lộn xộn, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trong trái tim của mình. Ngoài cửa sổ, sương mù càng thêm dày đặc, như là một trường to lớn màn che, đem bầu trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Vân Hạo cũng không còn cách nào bình tĩnh, đột nhiên kéo cửa phòng ra, hướng phía anh tiên gian phòng chạy như điên. Thanh trúc tiểu trấn đêm bị đậm đặc sương mù bao phủ, túy tiên lâu mái nhà công hạ, trung đồng tại gió lùa phát ra nhỏ vụn bù bù. Vân Hạo đứng ở anh tiên trước của phòng, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve bên hông long tự giới, lạnh buốt xúc cảm nhường hắn càng thêm thanh tịnh. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đưa tay gõ cửa, đốt ngón tay rơi vào cửa gỗ bên trên phát ra quy luật thùng thùng âm thanh, đại tế ti nằm ngủ không có. Trong phòng dưới ánh nến, đem anh tiên ngồi xếp bằng thân ảnh băng tại khắc hoa song cửa sổ bên trên, tựa như một bức cắt hình họa. Nàng đang vận chuyển linh lực ôn dưỡng kinh mạch, bị cái này đột ngột tiếng vang cắt ngang, khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ mở, tiến đến. Vân Hạo đẩy cửa vào, trong phòng đàn hương quanh quẩn, trên bàn thanh đồng lư hương đang chậm rãi phun khói xanh. Anh tiên thân mang trắng thuần quần áo, tóc xanh tùy ý buộc lên, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nghi hoặc tỏa ra, lại chưa mở miệng, chậm đợi hắn giải thích do ý đồ đến. Đại tế ti, ta hiện tại liền muốn tiến Miêu Cương. Vân Hạo cất bước tiến lên, ngữ khí gấp rút mà kiên quyết. Anh tiên mắt phượng nhắm lại, thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, vì sao đột nhiên như thế? Tay nàng chỉ đặt ở trên đầu gối, chậm chậm gõ mơ hồ phát giác được chuyện không đơn giản. Vân Hạo đem mật phong ti ám vệ báo cáo nói thẳng ra, nói đến Hắc Cổ trại 3000 tướng sĩ tình cảnh lúc, hầu kết không tự giác nhấp nhô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại tế ti, kia ngàn năm kỳ nông hung tàn ngang ngược, bây giờ quay về Miêu Cương, Hắc Cổ trại 3000 đại quân sợ là giữ nhiều lành ít, ta thực sự không yên lòng. Anh tiên cụp mắt trầm tư, ánh đến phản chiếu bên nàng mặt hình dáng rõ ràng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, sự lo lắng của ngươi không phải không đạo lý, tu sĩ trực giác thường thường chuẩn xác, dạng này, ta cùng ngươi cùng đi. Vân Hạo trong lòng ấm áp, chắp tay hành lễ, đại tế ti đối ta. Vân Hạo vô cùng cảm kích, chỉ là sắp trời đã tối, nơi đây cách Miêu Cương không xa, một mình ta tiến về liền có thể. Huống hồ chỉ là trực giác, không nhất định trở thành sự thật, ta đi cũng có thể đổ cái an tâm, ngài cùng Huyền Cơ tử ngày mai lại đến cùng ta tụ hợp, cũng không muộn. Chính là bởi vì là ban đêm, ta mới càng phải cùng ngươi cùng đi. Anh tiên đứng dậy phủ thêm ngoại bảo, ngựa khí không thể nghi ngờ, Miêu Cương đêm cất giấu rất nhiều quỷ quyệt, kỳ nông từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, ngươi một mình tiến về quá mức nguy hiểm. Việc này không cần bàn lại, đi, đi tìm Huyền Cơ tử nói một tiếng, chúng ta lập tức xuất phát. Vân Hạo nhìn qua nàng ánh mắt kiên định, biết nói thêm nữa cũng là phí công, phần này quan tâm nhường trong lòng của hắn ấm áp cuộn, yên lặng đem tình nghĩa ghi tạc đáy lòng. Hai người đi tới Huyền Cơ tử trước phòng, chưa gõ cửa, cửa liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Huyền Cơ tử thân mang tinh văn trường bào, cầm trong tay hạnh hoàng kỳ phiên, trên mặt mang theo vài phần ý cười, ta liền nói vì sao hạnh hoàng kỳ phiên run, hóa ra là hai vị có chuyện quan trọng thương nghị. Chờ Vân Hạo giải thích rõ tình huống, Huyền Cơ tử nhíu mày nói, dứt khoát ta và các ngươi cùng lúc xuất phát ta. Thêm một người, nhiều một phần trợ lực. Anh tiên khoát tay áo, không sao, ngươi lưu lại quán rượu chờ vị lạc dương, nàng như tới tìm không được người, sợ là muốn xốc cái này túy tiên lâu. Huyền Cơ tử bất đắc dĩ cười một tiếng, không còn kiên trì, vậy bạn nhất có việc, các ngươi tùy thời đưa tin cho ta biết, ta nhiều nhất đợi đến ngày mai, nếu là lạc dương sư muội còn chưa tới, ta liền không chờ nàng, tiến đến cùng các ngươi tụ hợp. Vân Hạo nghe vậy, nhớ tới đưa tin ngọc giản tiện lợi, đội văn nói, Huyền Cơ đạo trưởng, hai chúng ta lẫn nhau lưu lại cái đưa tin ấn ký thuận tiện liên hệ như thế nào? Ngày sau nếu là phân tán hành động, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói, hắn lấy ra chính mình đưa tin ngọc giản. Huyền Cơ tử sững sờ không nghĩ tới Vân Hạo có đưa tin ngọc giản, nhìn thoáng qua anh tiên, liền biết có thể là từ anh tiên trong tay được đến, gật gật đầu cười nói, như thế rất tốt, miêu cương hung hiểm, hai vị cần phải cẩn thận. Bóng đêm dần dần sâu, ba người ở trong viện từ biệt. Anh tiên phi kiếm dẫn đầu ra khỏi vỏ, minh thanh réo rắt, bay về phía bầu trời đêm. Vân Hạo khống chế ngự hồn trung theo sát phía sau. Hai đạo lưu quang vạch phá tiểu trấn trên không mê vụ, hướng phía miêu cương hắc cổ trại vội vã đi. Huyền Cơ tử đứng ở túy tiên lâu trong đình viện, nhìn qua hai đạo lưu quang biến mất tại đậm đặc như mực trong bóng đêm. Gió đêm cuốn lên hắn tinh văn trường bào và áo, lòng bàn tay thanh đồng la bàn có chút nóng lên, cổ phát bàn trên mặt, 28 tinh tú đường vân hiện ra đỏ sậm u quang, kim chỉ nam như điên dại giống như xoay tròn, vạch ra từng đạo huyết sắc tàn ảnh. Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, lông mày càng nhăn càng chặt, cái chán nếp nhăn dường như có thể kẹp con rồi chết, tự lẩm bẩm, anh tiên sư muội, Vân huynh đệ, tiểu đạo thôi diễn lần này miêu cương đại hung a. Chỉ mong các ngươi có thể bình an vô sự. Trong tay thanh đồng la bàn chính là trước đây tại Vu tộc Tế Lăng đại điện kỳ ngộ được. Lúc ấy tất cả mọi người mê thất trong mê vụ, hắn tại tế đàn nơi hẻo lánh phát hiện cái này che kín màu xanh đồng cổ vật. Liên bất động thanh sắc đem nó thu vào trong lòng, cũng không trước bất kỳ ai lộ ra. Thiên cơ các bí thuật từ trước đến nay giảng cứu cơ duyên, Huyền Cơ tử biết rõ bảo vật này cùng mình hữu duyên. Từ Tế Lăng sau khi ra ngoài bế quan mấy chục ngày, lấy bản mệnh tinh huyết tầm bổ, mới rốt cục luyện hóa thành công. Từ đó về sau, la bàn dường như cùng hắn tâm thần tương thông, mỗi lần thi triển thôi diễn chi thuật, tinh quý vận chuyển quý tích càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy một tia thiên cơ huyền bí. Chuyện này đối với chủ tu thiên cơ suy tính chi đạo hắn mà nói, không khác như hổ thêm cánh. Hồi tưởng lại nửa canh giờ trước, làm Vân Hạo cùng anh tiên giải thích rõ phải đi suốt đêm phó hắc cổ trại lúc, trong tay áo la bàn liền bắt đầu không bị khống chế rung động. Lúc ấy anh tiên nhường hắn lưu lại chờ vị lạc dương lúc, không có chối từ một chút đáp ứng, có thể chỉ có hắn tự mình biết, ngay tại đẩy cửa phòng ra trước một khắc, hắn vừa hoàn thành một trận kinh tâm động phách thiên cơ thôi diễn. Quẻ tượng biểu hiện, miêu cương trên không mây đen tế nhật, một đạo to lớn huyết ảnh vắt ngang chân trời, những nơi đi qua đều là đổ nát thê lương, thây nang các đồng. Càng đáng sợ chính là đại biểu anh tiên tinh vị ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng mà thôi diễn Vân Hạo thời điểm, lại là một mảnh mê vụ, căn bản thấy không rõ lắm. Một phen thôi diễn lại là đại hung, đúng là cựu tử nhất sinh chi cục. Vì thế Huyền Cơ tử còn mạnh hơn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ thanh đồng la bàn, lưu lại tiếp ứng vị lạc dương. Bất quá là cái cớ, chân chính nhường hắn lựa chọn lưu thủ, là đối kia kinh khủng quẻ tượng sợ hãi. Giờ phút này đứng tại trong đình viện, cảm giác cái này giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn cắn chặt môi dưới, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Huyền Cơ tử a Huyền Cơ tử, ngày bình thường tự xưng thần cơ diệu toán, thời khắc mấu chốt lại tham sống sợ chết. Có thể vừa nghĩ tới kêu báo trước đại hung quẻ tượng, hai chân lại nhịn không được có chút phát run. Đóng cửa phòng, Huyền Cơ tử tựa tại bên cửa sổ, nhìn qua bị tử sắc xương mù bao phủ miêu cương phương hướng, nặng nề mà thở dài một tiếng, cũng không biết lần này trộn rộn chuyện này là phúc là họa. Ngoài cửa sổ, một cái cú vọ phát ra thê lương tiếng kêu, xẹt qua bầu trời đêm, phảng phất tại là sắp đến tai nạn gào thét. Móc ra cổ phát ngọc giản, linh lực rót vào ngọc giản, lạc dương sư muội, mặc kệ ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình, mau tới thanh trúc tiểu trấn, miêu cương có biến, can hệ trọng đại. Phát xong tin tức, hắn tê liệt trên ghế ngồi, nhìn qua chập chờn ánh nến, trong lòng cầu nguyện ít ra đêm nay Vân Hạo cùng anh tiên cũng đừng nói sự tình. Anh tiên cùng Vân Hạo phi kiếm từng chùm kia sáng màu xanh biết cùng ngự hồn trung huyền quang xé rách màn đêm, vừa tiếp cận hắc cổ trại, một cỗ hôn tạp thịt thối khí tức sóng nhiệt liền nhào tới trước mặt, như là bị người ấn vào đun sôi huyết thủy bên trong. Vân Hạo đột nhiên bịt lại miệng mũi, trong cổ nổi lên trận trận ghen vông. Hắn sát mặt đại biến, cỗ này khí vị quá quen thuộc, chính là đầu kia ngàn năm kỳ nhông hoặc là nói cổ tổ trên người khí vị. Ngàn năm kỳ nhông đặc hữu mùi hôi thối, giống như là vô số hư thối tạm khí ngâm tại đầm lầy bên trong, lại hỗn hợp có dị sắt cùng thi độc khí tức, làm cho người dạ dày cuộn cuộn. Dõi mắt nhìn lại, đã từng vững như thành đồng quân doanh đã thành nhân gian luyện ngục. Mấy trăm đỉnh doanh trướng tại liệt diễm bên trong vặn bẹo thành hình trạng bị dị, xích hồng ngọn lửa liếm láp lấy bầu trời đêm, đem đầy trời dáng mây nhuộm thành đậm đặc huyết sắc. Tương đồ ở giữa, các binh sĩ kêu thảm như lệ quỷ kêu khóc, mũi tên phá không rời bàng, binh khí tấn công tranh minh, cùng quái vật tiếng gào thét trầm thấp xen lẫn, trong không khí ngưng kết thành như thực chất sợ hãi. Đậm đặc như mực khói lửa che đậy trăng sao, trên mặt đất chảy xuôi máu tươi hội tụ thành ốn lượn dòng suối, tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra yêu dị tử quang. Gặp tới chậm, Vân Hạo thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Hắn trông thấy vô số binh sĩ tại trong huyết vụ chạy trốn, có người bị chất nhầy bao trùm xúc tu cuốn lấy mắt cá chân, trong nháy mắt bị đẩy vào vực sâu, chỉ để lại nửa tiếng kêu thảm. Có người giơ đứt gãy trường thương phí công phản kháng, lại bị kỳ nông tựa như núi cao cự trảo đập nát áo giáp, hóa thành đầy đất thịt nát. Xuất phát trước mật phong ti tình báo trong đầu không ngừng chiếu lại, lòng tràn đầy lo lắng cuối cùng không thể trốn qua kỳ nông giết chóc, mãnh liệt tự trách như là thủy triều, cơ hồ đem hắn bao phủ. Anh tiên sắc mặt âm trầm xuống, xanh nhạt đạo bảo tại gió tanh bên trong bay phất phới, nàng quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trong tóc ngọc châm đều nổi lên ánh sáng nhạt, nhanh xuống dưới. Lời còn chưa dứt, phi kiếm đã tựa như tia chớp lao xuống. Vân Hạo thôi động ngự hồn trung theo sát phía sau, hùng hậu tiếng chuông chấn động đến không khí ông ông tắc hưởng, nơi xa vài tòa thiêu đốt doanh trướng lại bị sóng âm chấn động đến ầm vang sụp đổ. Theo không ngừng tiếp cận, kia kinh khủng yêu vật rốt cục hoàn toàn triển lộ giữ tận diện mục. Dài chừng 10 trượng thân thể, ám vảy màu xanh lục bên trên che kín rêu xanh cùng vết máu, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay. lân phiến khe hở ở giữa rỉ ra chất nhầy nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra sâu đủ thấy xương cái hố. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, bén nhọn răng nanh hiện ra u lam lục quang, gió tanh lôi cuốn lấy mùi hôi đập vào mặt. Một đôi huyết hồng dựng thẳng đồng băng lãnh vô tình, quét mắt phía dưới như là con kiến hôi binh sĩ, trong mắt lóe ra trêu đùa con mồi tàn nhẫn. Tráng kiện như núi non tứ chi đạp nát mặt đất, chấn động đến phương viên hơn 10 trượng bên trong bụi đất tung bay. Chương 332, đã có thành tựu chương 332, đã có thành tựu anh tiên phi kiếm từ không trung bay thấp, thẳng tắp chém về phía dưới trong huyết vụ quái vật. Vân Hạo ngự hồn trùng cũng tại một tiếng tản ra vầng sáng, phía trên minh văn lưu chuyển nhanh chóng, hướng về phía dưới chấn áp tới. Đồng thời ở giữa không trung đối với phía dưới đại quân hô, ta là Ngũ Hạo, tất cả mọi người không muốn ham chiến, toàn bộ đều rời khỏi tới chiến trường, chuyển nơi đây giao cho ta. 3000 thiết kỵ đại quân, trên thực tế lúc này đã chết chín thành nhiều, còn sống cũng liền 300, 400 người. Lúc đầu đều đã tuyệt vọng, đều chuẩn bị xong cùng quái vật tử chiến đến cùng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hồng trung đồng dạng thanh âm, truyền khắp chiến trường mỗi một góc. Người còn sống sót ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giữa không trung xuất hiện một thanh hào quang sáng chói cự kiếm, còn có một nữ tử. Tiếp theo là một ngụm cổ phát trung lớn, đằng sau là một tên cẩm y thanh niên. Ân Quê đã mất đi một đầu cánh tay, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn là mật phong ti người, lẽ ra không nên xuất hiện tại quân doanh, chỉ là phụng thái tử điện hạ lúc trước mệnh lệnh, đồng dạng tại hắc cổ trại giám thị Miêu Cương độc tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, đêm nay sẽ xảy ra đến như thế quái sự. Quân doanh đột nhiên bị tập kích. Hơn nữa một lúc bắt đầu, căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì tập kích, chỉ thấy là có một đám xương máu lớn đột kích. Tiếp lấy chính là ác mộng bắt đầu. Từng người chiến trường lão binh, uy danh hiển hách thiết kỵ binh, tại không thấy gì cả dưới tình huống liền đã mất đi sinh mệnh. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chỉ còn sót mấy trăm người. Trong quân doanh thi thể chồng chất thành núi, hoàn toàn thành luyện ngục. Mỗi người tử trạng cổ quái dọa người, thi thể bị hút khô tinh huyết, hoặc là thành thây khô, hoặc là thi thể hư thối. Thảm thiết vô cùng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tất cả người mới thấy rõ, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, dài chừng 10 trượng thân thể, vô cùng dọa người. Ân Khuê sau khi thấy, trước tiên liền nghĩ đến như thế yêu vật, chính là điện hạ giảng thuật qua, để bọn hắn giám thị Miêu Cương quái vật, ngàn năm kỳ nông. Cùng là đại ngu đồng bào, Ân Khuê tự nhiên không có trơ mắt nhìn xem, mang theo mật phong ti hơn 10 người gia nhập chiến đấu. Kết quả đã mất đi một cánh tay, bên người ám vệ cũng đều bị yêu vật thôn phệ. Ân Khuê tuyệt vọng, người bị thương nặng hắn, làm xong chịu chết chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, lúc này, trên đường chân trời thái tử điện hạ thanh âm vang lên. Khi thấy Vân Hạo thời điểm, Ân Khuê toàn thân đều rung động. Đồng dạng hắn cũng nhìn thấy đại tế ti. Hắn may mắn gặp qua đại tế ti một mặt. Được cứu rồi. Vị này đại tế ti tại đại ngu đây chính là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật. Tăng thêm thái tử điện hạ cũng không phải phàm nhân. Vội vàng hô lớn, là thái tử điện hạ. Điện hạ, là điện hạ. Sụp đổ quân doanh, còn thừa không có mấy kỵ binh phân chấn hò hét. Lùi ra chiến trường. Vân Hạo lại lần nữa kêu to. Cùng một thời gian, anh tiên phi kiếm cùng Vân Hạo ngự hồn trùng cũng chấn áp tại trong huyết vụ, bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Giống ngàn năm kỳ nông chân thân từ trong huyết vụ xuất hiện. 3000 thiết kỵ thống lĩnh đã sớm táng thân tại yêu vật trong bụng. Ân Khuê thì là hò hét chỉ huy mấy trăm binh sĩ, thừa cơ rút ra chiến trường. Ân Khuê mang theo những người còn lại, rút khỏi Miêu Cương, đừng lại trở về. Vân Hạo liếc nhìn quét qua liền thấy Ân Khuê hạ lệnh. Điện hạ, thuộc hạ nguyện lưu lại, trợ điện hạ một chút sức lực. Ân Khuê một gối quỳ xuống lớn tiếng nói. Tốc độ, đây là mệnh lệnh, nơi này chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể lẫn vào, mang theo còn lại người rời đi, đây là bản cùng cho mệnh lệnh của ngươi. Vân Hạo ngữ khí không thể nghi ngờ. Ân Khuê cũng biết, như thế yêu vật xuất hiện, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi bọn hắn những người này phạm vi năng lực, có lẽ cũng chỉ có đại tế ti cùng điện hạ bực này siêu phàm hạng người khả năng chấn áp. Dập đầu về sau, hô to 3-400 hảo thiết kỵ binh biến mất tại trong màn đêm. Mà Vân Hạo cùng đại tế ti anh tiên chiến đấu vừa mới bắt đầu. Giống ngàn năm kỳ nông gầm thét chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, sóng âm như thực chất giống như quét tán, phủ cận đá vụn đằng không mà lên, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Anh tiên phi kiếm chạm tại nó ám vảy màu xanh lục bên trên, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh, lại chỉ ở lân phiến mặt ngoài lưu lại một đạo bạch ấn. Vân Hạo ngự hồn trung đập ầm ầm tại nó đầu lâu, trung thân minh văn bắn ra hào quang óng ánh, cũng mẹn mẹn nhường đầu này quái vật khổng lồ thân thể hơi trao đảo một cái. Hai người như mũi tên rời cung từ giữa không trung rơi xuống, đứng yên tại đất khô cằn phía trên. Anh tiên xanh nhạt áo bào dính đầy khói lửa, sợi tóc bị huyết vụ nhuộm thành đỏ sậm. Vân Hạo màu đen cẩm bào xé rách nhiều chỗ, lòng bàn tay bởi vì toàn lực thôi động ngự hồn trung mà chảy ra máu tươi. Bọn hắn cùng kỳ nông cách xa nhau mấy chục mét giằng co, kỳ nông trong miệng nhỏ xuống chất nhảy hủ thực mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên gây mùi khói trắng. Đầu này yêu vật đã có thành tựu, đợi một chút chiến đấu nhất định phải cẩn thận. Anh tiên đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, quanh thân bờn quanh phủ văn màu vàng sáng tối chập chờn, ngựa khí ngưng trọng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm kỳ nông không ngừng cổ động bộ má. Nơi đó chất đống chưa tiêu hóa chân cụt tay đứt, hiện ra quỷ dị màu xanh tím. Vân Hạo mặt trầm như nước, nội tâm quần cuộn lấy vừa kinh vừa sợ sóng lớn. Cùng lần trước giao thủ so sánh, kỳ nông quanh thân tán phát khí tức như là thực chất hóa hắc vụ, áp bách đến hắn hô hấp đều càng thêm nặng nề. Lúc trước hợp kích lại chưa thể tổn thương mảy may, kia bao trùm toàn thân lân phiến, chỉ sợ so thiên giai pháp khí còn cứng rắn hơn. Hắn rốt cuộc minh bạch anh tiên vì sao tam lệnh ngũ thân cường điệu không thể khinh địch, giờ phút này coi như trúc cơ tu vi mang theo, đối mặt con quái vật này, hắn cũng như dẫm trên băng mỏng. "Ừm, đại tế ti ngươi có thể nhìn ra cái gì khác biệt sao?" Vân Hạo trầm thấp mở miệng. Anh tiên con ngươi hơi co lại, quan sát tỉ mỉ kỳ nông đỉnh đầu xoay quanh huyết sắc luồng khí xoáy, huyết sắt trùng thiên giống như thực chất, đây là thôn phệ ngàn vạn người khả năng hình thành kết quả. Nàng dừng một chút, thanh âm nhiễm lên một hơi khí lạnh, đầu này kỳ nông, sợ là hoàn toàn thích ứng đoạt xá sau thân thể, càng thông qua nuốt tinh huyết, đem thương thế khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn nó phần bụng lân tiến, nơi đó vốn nên là nhược điểm, bây giờ lại hiện ra kim loại sáng bóng. Vân Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy kỳ nông phần bụng lân phiến sắp xếp như áo giáp, khe hở ở giữa lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, hiển nhiên là bị cổ tổ lấy bí pháp tường hóa. Hầu kết nhấp nô, nuốt xuống một miếng nước bọt, người ta liên thủ, có nắm chắc chém giết sao? Khó. Anh tiên phun ra cái chữ này lúc, kỳ nông đông nhiên phát ra cười khẳng khặc quái dị. Nó tráng kiện tứ chi đột nhiên khẽ trống, thân hình khổng lồ đứng thẳng lên, trường số cao hơn 10 trượng. Đáng sợ hơn chính là, đầu lâu của nó bắt đầu vặn vẹo biến hình, làn da nước nẻ chỗ chui ra lít nha lít nhít mầm thịt, bất quá trong chớp mắt, 89 phần lại hóa thành nhân loại gương mặt. Kia là một trương che kín điệu thịt mặt, mắt trái là kỳ nông dựng thẳng đồng, mắt phải lại là nhân loại ánh mắt, khóe miệng xé rách đến bên hai, lộ ra hai hàng giao thoa răng nanh. "Hảo tiểu tử, lão phu đang nghĩ ngợi qua mấy ngày đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn dám tới Miêu Cương." Kỳ nông miệng nói tiếng người, thanh âm như là móng tay cào phá kim loại, "Ngày đó để ngươi may mắn đào thoát, hôm nay liền đưa ngươi liền ra lẫn xương nuốt sống. Lão xuất sinh, ngươi giết hại Miêu Cương ngàn bạn người, liền không sợ bị trời phạt sao?" Vân Hạo trợn mắt tròn xoe, quanh thân linh lực lên, long tượng hư ảnh như ẩn như hiện, nắm chặt nắm đấm. Trước mắt kỳ nông phần bụng chồng chất chân của tay đức, còn có trên mặt đất bị ăn mòn ra sâu không thấy đáy khe rãnh, mọi thứ như nói ma đầu kia tàn nhẫn. Cổ tổ che kín đẽo thịt trên mặt kéo ra một cái vặn vẹo đủ cười, mắt trái dựng thẳng đồng tinh hồng như máu, mắt phải nhân loại ánh mắt thì điên cuồng chuyển động, phát ra giận người khanh khách âm thanh, vì lão phu vô thượng thần khu, phù hộ bọn hắn mấy trăm năm lâu, để bọn hắn trở thành lão phu một bộ phận, là sứ mạng của bọn hắn, cũng là vinh quang, có gì trời phạt. Thanh âm của nó như là cũ nát ống bệ thở dốc, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, theo lời nói phun ra, trong miệng phun ra chất nhảy rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung một mảnh màu tím đen xương độc. Không nên cùng hắn nói nhảm, hắn đã nhập ma, vực này ma đầu, làm chết. Anh tiên thanh âm lạnh lùng như băng, nàng quanh thân phủ văn màu vàng quang mang đại thịnh, thanh loan phi kiếm lơ lửng tại sau lưng, thân kiếm rung động, phát ra réo rắt chiến minh. Sợi tóc của nàng không gió mà bay, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Cổ tổ lại đem cái kia quỷ dị ánh mắt chuyển hướng anh tiên, che kín nếp vốn khỏe miệng ngoác đến mang tai, "Tiểu nữ hoa, ngươi là đại ngu tế ti cung đương đại tế tự à?" Nó lúc nói chuyện, chỗ cổ điệu thị không ngừng nhúc nhích, gạt ra từng đạo màu đen chất lỏng. "Phải thì như thế nào?" Anh tiên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này cổ tổ sống mấy trăm năm, lại là Miêu Cương cổ tộc đã từng nhân vật đứng đầu, biết được thiên hạ rất nhiều bí ẩn, có thể nhận ra mình cũng là không ngoài ý muốn, nhưng đối phương bỗng nhiên đề cập, nhất định có mưu đồ. "Ha ha, rất tốt, các ngươi đời trước tế tự, nói đến cùng lão phu coi như có chút giao tình, ngươi cái này tiểu nữ hoa lại là không hiểu quy củ, cùng tiểu tử này cùng đi đối phó lão tổ, ngươi cảm thấy lão phu sẽ trả lẽ lại sợ ngươi?" Cổ tổ thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, mang theo một hồi gió canh, không khí chung quanh đều bởi vì động tác của nó mà vặn vẹo biến hình. "Ngươi nếu biết chúng ta tế thi cùng, vậy thì thúc thủ chịu trói, ta có lẽ có thể lưu lại ngươi thần hồn." Anh tiên hừ lạnh một tiếng. Cổ tổ thấy thế, phát ra một hồi trói hai cười quái dị, "Hừ, đừng tưởng rằng lão phu không biết rõ, các ngươi tế thi cùng người đến từ huyền linh thế giới, thật cho là lão phu sẽ sợ ngươi?" Anh tiên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, con ngươi có chút co vào. Huyền linh thế giới bí ẩn chưa có người biết, cái này cổ tổ có thể nói ra, xem ra phía sau ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nàng nheo lại mắt, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, "Xem ra ngươi biết không ít chuyện." Cổ tổ dãy rủa thân thể, phát ra đắc ý gào thét, bốn phía huyết vụ điên cuồng cuộn, ngưng tụ thành từng trương khuôn mặt dữ tợn, "Ngươi cho rằng lão phu có thể dung hợp đầu này ngàn năm kỳ nông thân thể, là ngẫu nhiên trùng hợp sao?" Thanh âm của nó bên trong tràn đầy khoe khoang cùng khiêu khích. Anh tiên chấn động trong lòng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cổ tổ, "Ngươi được đến ma tộc trợ giúp." Thanh âm của nàng không tự giác đề cao, quanh thân linh lực kịch liệt chấn động, thanh loan phi kiếm quang mang tăng vọt. Một bên Vân Hạo nghe được ma tộc hai chữ, trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Hắn dù chưa cùng ma tộc giao thủ qua, nhưng đã từng nghe nói, kia là một đám khát máu dễ giết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm tồn tại, cho dù là tu tiên giới cường giả đỉnh cao, đối đầu ma tộc cũng phải vạn phần cẩn thận. "Ha ha ha, tiểu nữ hoa ngươi đoán đâu?" Cổ tổ ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động đến thiên địa đều vì đó run rẩy, nó quanh thân huyết vụ tăng vọt, ngưng tụ thành mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu. Anh tiên không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên bước ra một bước, quanh thân linh lực hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ trực trùng vân tiêu, thanh loan phi kiếm như là một viên sa băng, mang theo khai thiên tích địa chi thế, chém về phía cổ tổ. Thanh âm của nàng băng lãnh đến dường như có thể đồng kết thời gian, coi như sau lưng ngươi là ma tộc, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Chương 333, anh tiên thụ thương. Chương 333, anh tiên thụ thương. Vân Hạo nhạy cảm thần thức lại một mực tập trung vào anh tiên khí tức. Là ma tộc hai chữ từ anh tiên trong miệng bắn ra nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được quanh mình linh khí kịch liệt rung động. Anh tiên xưa nay như không hề bận tâm đạo tâm, lại cảm xúc có chút chấn động. Dưới ánh trăng, nàng môi mím chặt sừng, đầu ngón tay lưu chuyển phù văn màu vàng quang mang tăng gọn, liền thanh loan phi kiếm đều phát ra sục sôi thanh minh, dường như tại hô ứng chủ nhân tức giận. Cái này cùng ngày xưa tưởng như hai người thần thái, khiến Vân Hạo trong lòng kịch chấn. Quen biết đến nay, anh tiên vĩnh viễn là bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, cho dù đối mặt nguy cơ sinh tử, ngựa khí cũng chưa từng có một tia gợn sóng. Có thể giờ phút này, nàng quanh thân tán phát lạnh thấu xương sắc ý, dường như có thể đem vùng đất khô cằn này đông kết. Vân Hạo ánh mắt không tự chủ được rơi vào anh tiên cầm kiếm trên tay, cái tay kia bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên đang cực lực áp chế một loại nào đó mãnh liệt cảm xúc. Chẳng lẽ lại đại tế ti anh tiên quá khứ cùng ma tộc có quan hệ? Vân Hạo hầu kết khó khăn nhất nô, trong lòng đã có suy đoán. Nghe Huyền Cơ Tử nói qua, tu thái thượng vô tình nói người tâm cảnh như sắt, chỉ có chạm đến ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất đau xót, mới có thể thất thố như vậy. Mà giờ khắc này, chiến trường thế cục lại dung không được hắn nghĩ lại. Anh tiên hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền giết tới cổ tổ trước người. Thanh Loan Phi kiếm lôi cuốn lấy như bẻ cảnh khô khí thế chém xuống, trên thân kiếm lưu chuyển phù văn ngưng tụ thành sáng chói kiếm khí, vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Cổ tổ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, che kín liễu thịt mặt mày méo mó thành hình dạng đáng sợ. Nó huyết buồn đại khẩu đột nhiên một trường, thanh gió đập vào mặt, tối đen như mực huyết vụ phun ra ngoài. Huyết vụ trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh trường dài 3 trượng mũi tên, tiễn thân quấn quanh lấy quỷ dị tử sắc điện mang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Keng! Kim thạch đụng nhau tiếng vang chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy kia huyết sắc mũi tên dễ dàng xuyên thủng anh tiên kiếm khí, dư thế không giảm hướng lấy nàng kích xạ mà đi. Anh tiên hơi biến sắc mặt, bàn tay như ngọc trắng huy động liên tục, phù văn màu vàng tạo thành quang thuẫn trong nháy mắt sáng lên, khó khăn lắm chặn lại một kích chí mạng này. Quang thuẫn mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. A, đương thời đại tế ti cũng không gì hơn cái này. Cổ tổ thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt cùng cuồng vọng, lão phu nếu là có thể thôn vệ ngươi, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tiểu nữ hoa liền trở thành lão phu thuốc bổ a, giống các ngươi dạng này tu sĩ, lão phu còn không có hưởng qua vị tươi. Ha ha ha, nó quanh thân huyết vụ càng thêm nồng đậm, như là như thực chất lăn lộn phun trào, trong chớp mắt liền đem thân thể cao lớn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Trong huyết vụ, vô số trương vặn vẹo mặt người như ẩn như hiện, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Anh tiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Sợi tóc của nàng không gió mà bay, ở trong trời đêm cuồn vũ, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Muốn thôn vệ ta, liền nhìn ngươi rằng có đủ hay không cứng rắn. Nàng đột nhiên giơ cao thanh loan phi kiếm, trong miệng ngâm sướng cổ lão chú ngữ, thái thượng đại đạo, kiếm ra vô tình, chạm hồng trần. Chỉ một thoáng, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, một đạo trường cao trăm trượng kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung hình thành to lớn vòng xoáy. Anh tiên hàn mang trong mắt lóe lên, lại lần nữa vung kiếm. Lần này, kiếm khí so trước đó bá đạo mấy lần, dài đến 10 trượng kiếm khí như là một đạo sáng chói tinh hà, những nơi đi qua, huyết vụ nhao nhao tiêu tán, phát ra suy suy tiếng vang. Kiếm khí tựa như tia chớp chém vào trong huyết vụ, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ huyết vụ chỗ sâu truyền đến. Giống thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, chấn động đến đại địa đều vì đó run rẩy. Vân Hạo nhìn thấy, trong huyết vụ chảy ra đại lượng tanh hôi máu đen, đem mặt đất nhuộm thành đen kịt một màu. Anh tiên nắm lấy thời cơ, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào huyết vụ. Vân Hạo thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, la lớn, "Đại tế ti!" Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có trong huyết vụ không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn không chút do dự thôi động linh lực, quanh thân long tượng hư ảnh bộc phát ra hào quang chói sáng, cũng hướng phía trong huyết vụ phóng đi. Giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bất luận phía trước có gì nguy hiểm, cũng không thể nhường anh tiên một mình đối mặt cái này kinh khủng cổ tổ. Trong huyết vụ tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối, ánh mắt bị triệt để che đậy. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân, cảnh giác bốn phía nhất cử nhất động. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hắn hiện lên, hắn bản năng thôi động ngự hồn trung đón đỡ. Oanh! To lớn lực trùng kích đột kích, Vân Hạo hít sâu một hơi, điều động thể nội toàn bộ linh lực, ngự hồn trung bên trên minh văn quang mang đại thịnh, tiếng trung như hồng trung giống như vang vọng chiến trường. Đông ngự hồn trung phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tiếng trung như thực chất giống như khuyết tán ra đến, nhấc lên sóng âm. Vân Hạo quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trung thân phủ văn lưu chuyển như ngân hà cuốn ngược, đem quanh mình lăn lộn huyết vụ sinh sinh đẩy lui ba trượng. Huyết sắc mê vụ quần quật ở giữa, một đầu bóng đen như mũi tên rời cùng đánh tới, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Là một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng, thân rắn trưởng trưởng thành cánh tay của nam tử phẩm chất, lân phiến hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, lại phun ra trận trận mang theo khí tức hôi thối hắc vụ. TT cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, bén nhọn răng nanh bên trên nhỏ xuống miêu tả lục sắc nọc độc, mặt đất tiếp xúc đến nọc độc trong mấy mắt, liền phát ra tư tư tiếng hụ thực, dâng lên trận trận khói trắng. Vân Hạo gầm thét một tiếng, quanh thân long tượng hư ảnh như ẩn như hiện, nghiệt xúc. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, sinh hồng như máu chấn nhạc truy phá mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo chói lọi đường vòng cung, lóe lên một cái rồi biến mất đâm về phía mãng xà. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, chấn nhạc truy tinh chuẩn xuyên thấu cự mãng đầu lâu, máu chăn như suối phun giống như tuôn ra, trên không trung hóa thành một mảnh huyết vũ. Cự mãng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, ném xuống đất kịch liệt lúc đích, cái đuôi đảo qua chỗ, bụi đất bay tán loạn. Vân Hạo nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này hiển nhiên không phải bình thường mãng xà, mà là một đầu thông linh trí cổ rắn, tám thành là cổ tổ kỳ nông triệu hoán mà đến nhanh bước. Giờ phút này, trong lòng của hắn lo lắng lấy anh tiên an nguy, căn bản không rảnh để ý tới đầu này vùng vây dây chết mãng xà, quay người hướng phía huyết vụ chỗ sâu chạy đi. Huyết vụ càng thêm đậm đặc, giống như thực chất bình thường, che lại ánh mắt. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến trận trận âm trầm gào thét, từng trương vặn vẹo mặt người tại trong huyết vụ như ẩn như hiện. Những người kia mặt biểu lộ dữ tợn, hai mắt trợn lên, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, oán khí như thực chất giống như ngưng tụ thành xiềng xích, hướng phía Vân Hạo quấn quanh mà đến. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm nhận được đây đều là bị cổ tổ thôn vệ miêu cương thập bát trại trại dân hồn phách, bị làm tà ác bí pháp, biến thành huyết vụ khôi lỗi. Đông. Vân Hạo lần nữa thôi động ngự hồn trung, tiếng trung khuấy động, chấn động đến không khí ông tác hưởng. Đối diện với mấy cái này oán linh, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám kinh thường. Thử nhân La Sát Vương, đi ra. Theo hét lớn một tiếng, ngự hồn đồng hồ mặt phủ văn tỏa hào quang rực rỡ, một đạo hắc ảnh từ trung bên trong phóng lên tận trời. Thử nhân La Sát Vương thân hình ngưng thực rất nhiều, thân cao chừng hơn trượng, người mặc đen như mực huyền thiết trọng giáp, mỗi một mảnh giáp lá bên trên đều tuyên khắc lấy phủ văn thần bí, lưu chuyển lên u lam quang mang. Trong tay cốt nhận càng thêm sắc bén, lưới đao thân che kín tinh mịn gai ngược, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi hàn ý, cặp mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, trên thân tán phát khí tức so trước đó cường đại mấy lần, ngay cả Vân Hạo đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Thu những này oan hồn. Vân Hạo ra lệnh một tiếng. Thử nhân La Sát Vương phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, kích thanh âm kéo dài mà thê lương, giống như là có thể xuyên thấu linh hồn. Nó mở ra che kín răng nanh miệng rộng, đột nhiên hít sâu một hơi, bốn phía trong huyết vụ oan hồn đống nhiên không bị khống chế hướng phía nó bay tuôn ra mà đi. Vô số oan linh tại thử nhân La Sát Vương quanh thân xoay quanh, rất nhanh tạo thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Oan hồn nhóm phát ra trận trận kêu rên, lại không cách nào tránh thoát cỗ này hấp lực cường đại. Vân Hạo thấy thế, lập tức toàn lực thôi động ngự hồn trung. Trung thân xoay tròn cấp tốc, phát ra hào quang chói sáng, phù văn như cùng sống vật giống như du động, hình thành một đạo to lớn hấp lực, đem huyết sắc vòng xoáy bên trong oan hồn toàn bộ hút vào trung bên trong. Nhưng mà, ngay tại Vân Hạo coi là thuận lợi thu phục những này oan hồn lúc, trong huyết vụ đột nhiên truyền đến một hồi cười khẳng khặc quái dị. "Tiểu Hoa Nhi, liền chút bản lĩnh này." Cổ tổ thanh âm tràn đầy trào phúng, huyết vụ đột nhiên cuộn, ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ vồ xuống. To lớn cảm giác gáp bách đập vào mặt, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, liền hô hấp đều biến khó khăn. Thử nhân La Sát Vương thấy thế, lập tức vung vẩy cốt nhận, hướng phía bàn tay màu đỏ ngòm chém tới. Cốt nhận cùng bàn tay chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại khí lãng đem bốn phía huyết vụ thổi tan. Vân Hạo nắm lấy thời cơ, vận chuyển toàn thân linh lực, ngự hồn trùng quang mang tăng vọt, tiếng chuông dường như sấm sét nổ vang. "Phá cho ta!" Hắn hét lớn một tiếng, một đạo xích hồng cổ sáng từ chuông bên trong bắn ra, thẳng quanh bàn tay màu đỏ ngòm. Tại Vân Hạo cùng thử nhân La Sát Vương hợp lực công kích đến, bàn tay màu đỏ ngòm ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ. Nhưng Vân Hạo biết, đây chỉ là cổ tổ thăm dò, chân chính nguy cơ còn tại đằng sau. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn qua huyết vụ chỗ sâu, chuẩn bị nên đón càng lớn kiêu chiến. Mà lúc này, anh tiên ở nơi nào, lại có hay không an toàn, thành trong lòng của hắn nhớ thương nhất sự tình. Cổ tổ cười quái dị như là độc xà thổ tín, tại huyết vụ chỗ sâu quanh quẩn, nhưng không thấy chân thân. Vân Hạo gấp, anh tiên xâm nhập huyết vụ hồi lâu chưa về, mỗi một giây chờ đợi đều dường như tại gặm nuốt trái tim của hắn. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân linh lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, hai tay gắt gao nắm chặt ngự hồn trung trung hai, hét to, cho ta thu. Đông đông đông. Tiếng trung như trọng truy giống như đánh tới hướng thiên địa, ngự hồn trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng xoay tròn, trung thân phủ văn bắn ra chói mắt kỳ quang, hình thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Bốn phía huyết vụ như là bị vô hình miệng lớn thôn vệ, lôi cuốn lấy trong đó thê lương kêu rên oan hồn, liên tục không ngừng tràn vào trung bên trong. Những cái kia bị cổ tổ giam cầm vong hồn, tại kim quang chiếu rọi xuống phát ra thống khổ gào thét, lại không cách nào tránh thoát cố lực hút này. Theo huyết vụ cấp tốc tiêu tán, mùi máu tanh nồng đậm lại càng thêm gây mũi, trên mặt đất tràn đầy bị ăn mòn hố sâu cùng vỡ vụn tàn chi, toàn bộ hắc cổ trại quân doanh tựa như nhân gian luyện ngục. Trong bóng đêm, Vân Hạo rốt cục trông thấy anh tiên thân ảnh. Nàng đứng lặng tại vài trăm mét bên ngoài tường đổ ở giữa, tựa như một gốc lão đảo muốn ngã bạch liên. Đạo bào đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, từng kia từng sợi vết máu theo góc áo nhỏ xuống, trên mặt đất choáng nhiễm ra quỷ dị đồ án. Mà nhất khiến Vân Hạo kinh hãi, là đỉnh đầu nàng lơ lửng một khỏa yêu dị huyết châu. Huyết châu mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn phù văn, huyết quang như gợn sóng quyết tán, hình thành từng vòng huyết sắc lồng ánh sáng đưa nàng bao phủ trong đó. Anh tiên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người dường như bị định trụ giống như không nhúc nhích. Đại tế ti, Vân Hạo sợ vỡ mật, liều lĩnh hướng phía anh tiên chạy như điên. Nhưng lại tại hắn phóng ra bước chân mấy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương kình phong như lưỡi dao đâm về hậu tâm của hắn, cổ tổ thâm trầm thanh âm dán bên tai hắn vang lên, "Tiểu tử, đừng muốn hỏng lao phu chuyện tốt." Kình phong đột kích, Vân Hạo nghĩ cũng không nghĩ, chấn nhạc truy hóa thành một đạo xích hồng lưu quang hướng về sau bắn ra. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ chấn động đến mặt đất đều vì đó rung dậy, ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng phía sau cảnh tượng. Vân Hạo xoay người trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy một cái vật bẹo quái vật hình người đứng ở đó. Chương 334, chấn cổ tổ chương 334, chấn cổ tổ hình người, thú trảo, còn có roi thép đồng dạng cái đuôi. Cổ tổ thân thể đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nguyên bản thân thể to lớn dần dần co vào, thay vào đó là hai cái bắp thịt cuộn cuộn đùi người. Chỗ đầu gối nô ra cốt thứ đâm rách làn da, hiện ra như kim loại ánh sáng lạnh. Hai tay của hắn biến thành móng đuôi sắc bén, mỗi cái móng tay đều có dài đến một xích, lóe ra u lam và màng, dường như ngâm cực độc. Kinh khủng nhất là cái đuôi của hắn, to như thùng nước, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, cuối cùng phân nhánh như rắn tin, trên không trung đảo qua phát ra tê tê tiếng xé gió. Duy chỉ có gương mặt kia, vẫn là không có biến. Tấm kia che kín béo thịt mặt vẫn như cũ vặn bẹo đáng sợ, mắt trái dựng thẳng đồng tinh hồng như máu, mắt phải nhân loại ánh mắt lại đục không chịu nổi, tròng trắng mắt bên trên vằn vện tia máu. Khoe miệng xé rách đến bên hai, lộ ra hai hàng dao thoa răng nanh, mỗi cái răng bên trên đều treo chưa tiêu hóa huyết đủ. Đỉnh đầu của hắn mọc ra hai cây bén nhọn cốt thứ bên trên quấn quanh lấy xương mù màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Có hai chân. Cổ tổ hiện tại bộ dáng, giống như người lại giống thú, vô cùng kỳ dị. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng mặc vảy màu xanh lục, lân phiến ở giữa chảy ra màu đen chất nhầy, nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tư tư tiếng hụ thực. Phía sau mọc ra một đôi con rơi giống như cánh thịt, trên cánh thịt che kín mạch máu, theo hô hấp không ngừng mà co vào khuyết trương. Chính là cổ tổ. Tên ma đầu này, thế mà thành nửa người nửa thú trạng thái. Vân Hạo trong lòng chấn kinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ tổ, trong con mắt phản chiếu ra kia vặn vẹo thân ảnh. Có thể cảm giác được, cổ tổ khí tức trên thân so trước đó cường đại mấy lần, dường như một đầu thức tỉnh biến cổ hung thú. Loại này quỷ dị biến hóa, hiển nhiên là cổ tổ thông qua một loại nào đó tà ác bí pháp dung hợp ngàn năm kỳ nông huyết mạch bố trí. Ha 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 ha. Cổ tổ phát ra tiếng cười chói tai, thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng cuồng vọng, "Tiểu tử, kiến thức đến bản tọa thực lực chân chính sao? Thân thể này, thế nhưng là lão phu dung hợp ngàn năm kỳ nông huyết mạch, tăng thêm trăm năm cổ trùng, lại thôn phệ mấy vạn sinh linh tinh huyết mới tạo nên hoàn mỹ vật chứa." Hắn nói, đột nhiên vung lên roi thép giống như cái đuôi, hướng phía Vân Hạo quét ngang mà đến. Vân Hạo vội vàng nghiêng người né tránh, cái đuôi lao vào áo của hắn đảo qua, mang theo một hồi gió tanh. Hắn có thể cảm giác được, kia cái đuôi bên trên ẩn chứa lực lượng đủ để đem một tòa núi nhỏ đánh nát. Giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch, đối mặt cường đại như thế đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vân Hạo quanh thân bạo khởi, ngự hồn chung bắn ra vạn đạo kim quang đương ngang trước người. Đương, cái đuôi đập tầm ầm tại chung trên mặt, cường đại lực trùng kích chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo danh sâu. Cổ tổ thừa cơ vung lên lợi chảo, u lam móng tay phá toái hư không, thẳng đến hắn cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo nghiêng người lăn lộn, đầu vai vẫn là bị lợi chảo sát qua, trong nháy mắt tràn ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi phun ra ngoài. Vân Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, vùng đan điền linh lực như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh mà ra, điên cuồng vận chuyển long tượng thiên địa công pháp. Trong chốc lát, bên trái hư không ầm vang nổ tung, một đầu toàn thân phát ra thanh quang thanh long phá hư mà ra, râu rồng phiêu động ở giữa mang theo trận trận kinh phong, những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bên phải thì hiện ra một đầu toàn thân trắng như tuyết cự tượng, ngà voi lóe ra lạnh lẽo quang trạch, mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó rung động. Đây là Vân Hạo lần thứ nhất thi triển long tượng thiên địa thần thông, chính hắn cũng không biết uy lực như thế nào. Nhưng nhìn phía xa bị huyết châu giam cầm anh tiên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bất kể như thế nào cũng nên giết một giết ma đầu kia. Ta cũng không tin, chính mình bây giờ chúc cơ cảnh, còn làm bất quá ma đầu kia. Trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt, một bên lo lắng đến anh tiên an nguy, một bên lại bị cổ tổ kéo chặt lấy. Lơ lửng tại anh tiên đỉnh đầu huyết châu quỷ dị lóe ra, tản ra huyết quang dường như một cái bàn tay vô hình, đưa nàng một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Thanh long bạch tượng cứ việc không phải chân chính thần thú, nhưng phát ra uy áp cũng làm cho cổ tổ biến sắc. Nguyên bản phách lối cổ tổ vì thế mà kinh ngạc, cặp kia hôn tạp kỳ nông dựng thẳng đồng cùng nhân loại ánh mắt hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thanh long cùng bạch tượng một trái một phải chống rông xuất hiện tại tiểu tử này bên người, đây chính là thần thú, làm sao lại xuất hiện tại tiểu tử này bên người? Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, nhưng hắn nhịn không được dùng mình một cái. Long tượng thiên địa Vân Hạo trong lòng hơi động, trong miệng quát khẽ. Thanh long bạch tượng dường như nhận triệu hoán, đồng thời phát ra chấn thiên rồng ngâm tượng hống, thanh âm vang tận mây xanh, sóng âm trổ đến, tầng mây cuộn cuộn, chim bay kinh tán. Một long một voi bay vút lên, lẫn nhau xoay quanh tại không, thanh bạch quang mang không ngừng phát ra, trên không trung tạo thành một cái vô cùng to lớn thái cực đồ án. Kia thái cực đồ án bên trong, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều nương theo lấy cường đại linh lực ba động. Trong khoảnh khắc, thái cực đồ án bao phủ lên ngàn mét phạm vi, lấy thế tồi khô là hủ, không chỉ có đem cổ tổ bao phủ ở bên trong, thậm chí đem xa xa anh tiên cũng bao khỏa trong đó. Vẹn vẹn một cái mắt, Vân Hạo liền mừng rỡ trong lòng. Hắn dường như minh bạch, long tượng thiên địa thần thông ảo diệu không chỉ có hiện ra ở công phạt phía trên, thế mà còn có thể hình thành một phương tiểu thiên địa giống như hiệu quả. Tại phương này bị long tượng hình thành thái cực đồ bao phủ trong trời đất, hắn có thể tùy thời công kích bất kỳ một nơi, thậm chí có thể một ý niệm xuất hiện tại bên trong thế giới này bất kỳ địa phương nào, nhất niệm điều khiển long tượng. Đây chính là long tượng thiên địa hàm nghĩa. Lúc này, cổ tổ dường như cũng rốt cục lấy lại tinh thần, Vân Hạo bên người xuất hiện long tượng, chẳng qua là một loại nào đó thần thông biến hóa, cũng không phải là chân chính thần thú. Cái này khiến cổ tổ nội tâm không hiểu buông lỏng, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử giả thần giả quỷ, có bản lĩnh gì xuất ra, nhường lão phu nhìn xem thủ đoạn của ngươi. Vân Hạo cười lạnh, như ngươi mong muốn. Dứt lời, trong lòng của hắn nghĩ đến xuất hiện tại cổ tổ phía sau. Bá một cái, chớp mắt Vân Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện tại cổ tổ sau lưng. Cái này khiến Vân Hạo vui mừng như điên, quả nhiên tại long tượng thiên địa bên trong, tốc độ của mình tăng phúc gấp đôi. Hắn đột nhiên một quyền liền đánh tới hướng cổ tổ hậu tâm, một quyền này chất chứa long tượng chi lực, Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân huyết dịch đang sôi trào ra tốc, sau lưng long tượng hư ảnh cũng đi theo cùng nhau phát động công kích. Cổ tổ cả kinh thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử này tốc độ sắp đến tình trạng như thế, căn bản không kịp phản ứng. Cảm nhận được phía sau nguy cơ, mong muốn làm ra phản kích, nhưng Vân Hạo công kích quá nhanh quá mạnh, hắn thực sự bất lực phản kích. Vang một tiếng vang thật lớn, cổ tổ hậu tâm mạnh mẽ chịu Vân Hạo một quyền, lại dường như cảm nhận được giống như một tòa núi lớn đụng vào thân, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, vẩy xuống giữa không trung, thân thể trùng điệp ngã tại mấy chục mét bên ngoài mới dừng lại. Vân Hạo một kích thành công, căn bản liền không có cho cổ tổ cơ hội thở dốc. Ý niệm lại cử động, trong nháy mắt đứng dậy mà lên, lại là một quyền đánh tới hướng cổ tổ. Một quyền này chi uy, nắm giữ long tượng chi lực, có thể đá vụn làm giàn núi. Dù là cổ tổ có yêu thân, cũng bị Vân Hạo một quyền đánh thổ huyết. Mắt thấy quyền thứ hai nện xuống đến, cổ tổ ánh mắt nhìn thấy chính là Vân Hạo lôi cuốn lấy long tượng mà đến, rốt cục trong ánh mắt có bối rối. Biết nếu là tiếp tục như vậy, có thể bị tiểu tử này mạnh mẽ đập chết không thể. Cắn răng một cái, cổ tổ con ngươi bỗng nhiên thay đổi, biến thành dựng thẳng lên tới ánh mắt. yêu hóa cổ tổ hét lớn một tiếng, toàn thân huyết vụ nồng đậm bay lên không. Trong khoảnh khắc, từ nửa người nửa yêu trạng thái, lại khôi phục đến thân thể mấy chục trượng kỳ nông chi thân. Thân thể cao lớn tựa như núi cao đứng vững, mùi hôi thối càng đậm, roi thép dường như cái đuôi đong đưa mà lên, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, quật hướng Vân Hạo. Cái đuôi trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng. Vân Hạo quanh thân long tượng hư ảnh kịch liệt rung động, tóc đen chuẩn bị đứng đấy, như là một đầu vận sức chờ phát động hung thú. Đối mặt cổ tổ quét ngang mà đến cái đuôi, hắn hừ lạnh một tiếng, hữu quyền nắm chặt, quyền diện linh lực của cuộn, ngưng tụ ra đầu rồng hư ảnh, giữ tận miệng rồng đại trương, giống như là muốn đem trước mắt tất cả thôn phệ. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, tựa như thiên địa sơ khai tiếng vang nổ vang, phương viên trăm mét bên trong không khí bị trong nháy mắt áp xúc thành trắng loá trùng sáng, quang mang mãnh liệt đâm vào người mở mắt không ra. Bạo tạc sinh ra khí lãng như là một đầu tứ ngược cự thú, những nơi đi qua, đổ nát thê lương bị xoắn thành một mịn, đá vụn cùng huyết vụ đan vào một chỗ, như màu đỏ như mưa to chút xuống. Vân Hạo dưới chân đại địa run rẩy kịch liệt, từng đạo giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn ra, đại địa đều khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng kinh khủng. Kịch liệt đau nhức như mãnh liệt như thủy triều đánh tới, Vân Hạo chỉ cảm thấy quyền diện như bị lưỡi dao đồng thời cắt chém. Túi đầu nhìn lại, hổ khẩu đến cánh tay làn ra từng khúc băng liệt, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại càng thêm nóng bỏng, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chiến ý cháy hừng hực. Vận chuyển linh lực, miệng vết thương huyết đục nhanh chóng lúc đích, bằng tốc độ kinh người khép lại. Lại nhìn cổ tổ, thân thể cao lớn như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, không bị khống chế bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng nát cự thạch. Nó phần đuôi lân phiến như hoa tuyết giống như chóc ra, lộ ra bạch cốt tà bù, đứt gãy chỗ phun ra máu đen vẽ ra trên không trung một đạo thật dài, thanh hôi đường vòng cung. Cái này, làm sao có thể? Cổ tổ thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, to lớn dựng thẳng đồng bên trong lần thứ nhất hiện ra bối rối. Nó không thể tin được, trước mắt tiểu tử này có thể lấy như thế lực lượng cường đại đưa nó đánh lui. Vân Hạo lắc lắc còn tại nhỏ máu năm đấm, long tượng hư ảnh phát ra đinh thai nhức óc gào thét, giống như là tại hướng thiên địa tuyên cáo nó uy nghiêm. Lão ma đầu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, tại long tượng thiên địa thần thông ra chỉ dưới, thân hình như quỷ mị giống như biến mất. Một giây sau, đã xuất hiện tại cổ tổ gây bơ chỗ, hai tay như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ vết thương. Giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm thanh thúy mà vang dội, nương theo lấy cổ tổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Vân Hạo hưu quyền lần nữa vung ra, lôi cuốn lấy long tượng chi lực, mạnh mẽ nện xuống. Một nửa cái đuôi ứng thanh mà đứt, máu đen tung tóe ở trên người hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào. Cổ tổ hoàn toàn điên cuồng, quanh thân huyết vụ như mãnh liệt như thủy triều tăng vọt, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời huyết vân, thân thể cao lớn ở trong đó điên cuồng lan lộn, y đổ hướng phía chạy trốn. Muốn chạy trốn? Vân Hạo hàn mang trong mắt lóe lên, như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, ngự hồn trùng, chấn. Hư không chấn động kịch liệt, thanh đồng trung lớn như là một tòa sơn nhạc nguy nga, hóa thành phong ốc to lớn, từ tầng mây bên trong rơi xuống. Trung thân phủ văn lấp lóe, thử nhân La Sát Vương hư ảnh tại trên vách trung như ẩn như hiện, nó cơ cốt nhận, phát ra bén nhọn tê minh. Trung vang âm thanh hóa thành thực chất sóng âm, như là từng thanh vô hình lợi kiếm, đem bốn phía huyết vụ chém phá thành mảnh nhỏ. Cổ tổ hoảng sợ mong muốn cải biến phương hướng, lại sau đó mơ khắc. Vâng, ngự hồn trung đập ầm ầm rơi, đưa nó bao phủ tại trung lớn bên trong, mặt đất trong nháy mắt lom xuống một cái 10 trượng hố sâu, thân trung mặt ngoài nổi lên màn ánh sáng màu vàng như là một tầng kiên cố bình chứng, đem vương viên trăm mét hoàn toàn bao phủ. Cổ tổ tại trung bên trong điên cuồng va chạm, lợi trảo tại trên vách trung cầm ra đạo đạo hỏa tinh, nhưng mà trung thân phủ văn lại càng thêm sáng chói, đem sự phản kháng của nó một mực áp chế. Vân Hạo giận dữ hét, La Sát Vương, cho ta trấn áp. Thử nhân La Sát Vương hư ảnh tăng vọt đến 10 trượng, nó mở ra che kín răng nanh lớn, như là một đầu thôn vệ vạn vật cự thú, đem trung bên trong dãy rùa huyết vụ toàn bộ hút vào trong bụng. Theo tiếng trung oanh minh, cổ tổ gầm thét dần dần yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại có phủ văn lưu chuyển bù bù. Xác nhận cổ tổ tạm thời bị trấn áp, Vân Hạo thân hình lóe lên, hướng phía anh tiên vội vã đi. Anh tiên vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đỉnh đầu huyết châu tản ra tia sáng yêu dị, từng tia từng sợi huyết tuyến giống như rắn độc vờn quanh ở trên người nàng. Chương 335, luyện hóa huyết châu chí âm hắc sát thân tiến thêm một bước. Chương 335, luyện hóa huyết châu chí âm hắc sát thân tiến thêm một bước đại tế ti. Vân Hạo hô lên một tiếng, cũng không có áp quá gần, sợ có biến cố gì từ đó ảnh hưởng anh tiên. 3 mét bên ngoài, anh tiên tựa như một tôn tái nhợt ngọc tượng, xanh nhạt đạo bảo bên trên tràn ra huyết hoa đâm vào hắn hốc mắt đau nhức. Nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng vai trái chỗ thình lình xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, da thịt bên ngoài lật, cốt cốt chảy ra máu đen bên trong còn kèm theo tinh mịn phù văn, hình như có vô số cổ trùng tại dưới vết thương lúc đích. Mỗi một trận gió đêm lướt qua, thân thể của nàng liền không bị khống chế run rẩy, như là cuối thu đầu cảnh lão đảo muốn ngã lá khô. Vân Hạo hầu kết nhấp nô, cưỡng chế trong lòng quẩn quẩn lo nghĩ. Ánh mắt đảo qua anh tiên đỉnh đầu viên kia quỷ quyển huyết châu, mặt ngoài lưu chuyển phù văn đang cùng nàng mi tâm như ẩn như hiện hắc khí của mình, tựa như một đầu vô hình xiềng xích đưa nàng giam cầm. Không thể đợi thêm nữa, hắn cắn răng nói nhỏ, đưa tay chân khí quẩn quẩn, trên không trung ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng nóng. Cùng lúc đó, chấn nhạc truy lơ lửng ở trước ngực, xích hồng quang mang lưu chuyển, tựa như một đầu vận sức chờ phát động hung thú. Khi chân khí cự thủ chạm đến huyết châu nháy mắt, toàn bộ chiến trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Huyết châu mặt ngoài đống nhiên vỡ ra hình mạng nện đường vân, chảy ra đậm đặc như nhựa đường máu đen, nhưng lại tại tiếp xúc không khí trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ, phân minh ám dấu sát cơ. hắn đột nhiên tăng lớn linh lực chuyển vận, cự thủ năm ngón tay như kềm thép gắt gao chế trụ huyết châu. Vâng. Huyết châu bộc phát ra chói mắt huyết quang, một cỗ mục nát mà ngang ngược khí tức giống như thủy triều cuốn tới. Vân Hạo ngưng tụ chân khí chi thủ kịch liệt bặm mẻo, mặt ngoài hiện ra vô số nhỏ bé vết rách, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Kêu lên một tiếng đau đớn, vận chuyển long tượng tiên địa công pháp, trong đan điền linh lực như trường giang đại hà trào lên mà ra, mạnh mẽ đem sắp tán loạn chân khí một lần nữa ngưng tụ. Huyết châu điên cuồng rung động, phát ra bén nhọn tê minh, phù văn hóa thành huyết sắc xiển xích quấn quanh ở cự thủ bên trên, ý đồ tránh thoát trói buộc. Cho ta xuống tới. Vân Hạo gầm thét, long tượng hư ảnh đồng thời gào thét, sóng âm chấn động đến mặt đất đá vụn đằng không mà lên. Hắn đột nhiên phát lực, chân khí cự thủ nổi gần xanh, đem huyết châu từ ảnh tiên đỉnh đầu sinh sinh kéo xuống. Nhìn xem anh tiên sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, Vân Hạo căng cứng thần kinh vừa thư giãn nửa phần, trong tay huyết châu đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Không tốt. Hắn lời còn chưa dứt, huyết châu ầm vang nổ tung, nghìn vạn đạo huyết sát chi khí như thoát cương ngựa hoang giống như bắn ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Gào thét thảm thiết âm thanh từ bốn phương tám hướng vọt tới, Vân Hạo chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Đợi hắn lại lần nữa mở mắt, đã đưa thân vào một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Tinh hồng sóng biển chừng cao mấy trượng, đỉnh sóng bên trên nổi lơ lửng vô số vạn bèo mặt người, trống rông trong hốc mắt chảy xuôi huyết lệ, duỗi ra tím xanh cánh tay liều mạng chụp vào hắn. Vân Hạo ý đồ xê dịch bước chân, lại phát hiện hai chân như là bị đổ bê tông cối chỉ, mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến như kim đâm đâm nói. Sóng máu ầm vang đánh tới, ngai ngái dị sắc vị bay thẳng xoắn núi, hắn bản năng vận chuyển tổ vu luyện thể công. Trong chốc lát, bên ngoài thân nổi lên một tầng tối tăm quang mang, chí âm hắc sát thân lực lượng cùng huyết sát chi khí ầm vang chạm vào nhau. Khiến người kinh dị một màn xuất hiện đầy trời huyết sát, lại như cùng gặp phải nam châm vũ sát, tranh nhau chen lấn mà tràn vào kinh mạch của hắn, tại vận chuyển công pháp quá trình bên trong bị luyện hóa tôi thể thành nhục thân một bộ phận. Ngoại giới, bị huyết sát bao khỏa Vân Hạo quanh thân nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Nguyên bản che khuất bầu trời huyết vụ, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hấp thu. Mà tại huyết sát huyễn cảnh bên trong, Vân Hạo thân ảnh càng thêm rõ ràng. Xếp bằng ở huyết hải phía trên, hai tay kết xuất vu tộc cổ lão pháp ấn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy sóng máu cuồn cuộn. Những cái kia ý đồ ăn mòn hắn đoán linh, tại chạm đến quanh người hắn hắc mang trong mấy mắt, liền hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập thân thể của hắn. Thì ra là thế. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tại huyết sát trùng kích vào, hắn đối tổ vu luyện thể công lĩnh ngộ lại càng thêm khắc sâu. Vân Hạo quanh thân bị huyết sát chi khí bao khỏa, cả người hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Nhục thể của hắn mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tia huyết đục đều đang chịu đựng huyết sát chi lực cọ rửa cùng rèn luyện, như đưa thân vào băng hỏa giao hòa lò luyện. Tổ vu luyện thể công vận chuyển như vòng, đem mãnh liệt mà đến chi âm chi lực không ngừng luyện hóa, chi âm hắc sát thân khí tức càng thêm thuần hậu. Tại lần lượt xung kích cùng dung hợp bên trong, lại lần nữa để cao một tầng cảnh giới. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu, kia phiến đại dương màu đỏ ngòm dần dần biến mỏng manh, cuồn cuộn sóng máu cũng đã mất đi lúc trước năng lượng. Đến lúc cuối cùng một tia huyết sát chi khí bị hấp thu hầu như không còn, huyết hải ầm vang tiêu tán, Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn phía khôi phục hắc cổ trại chiến trường bừa bộn bộ dáng, lúc trước huyết châu, huyết sát như là chưa hề xuất hiện qua, đều bị hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, trở thành tổ vu luyện thể công tiến giai chất dinh dưỡng. Giờ phút này Vân Hạo còn không biết được, cái này mai huyết châu chính là cổ tổ hao phí ngàn vạn sinh linh tinh huyết mới ngưng tụ luyện thành trí âm tà vật, ẩn chứa trong đó tinh thuần huyết sát chi lực, không chỉ có thể để cho người ta hãm sâu huyễn cảnh, càng sẽ dẫn ra cất dấu tâm ma, vô ý nhiễm, cũng biết luân hàm trong đó. Bực này hung thần chi vật, lại vẫn cứ thành hắn tu luyện tuyệt hảo trợ lực. Tổ vu luyện thể công vốn là không sợ bất kỳ trí âm chi tà chi lực, lôi đỉnh còn có thể dẫn cho mình dùng, huống chi cái này huyết sát chi khí, ngược lại thành tiểu Vân Hạo đột phá. Trí âm hắc sát thân từ tiểu thành chi cảnh một lần hành động bước vào đại thành, chân khí trong cơ thể càng là tràn đầy, chút cơ sơ kỳ tu vi cũng có rõ rệt tinh tiến, có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn. Hắn dương mắt nhìn lên, xa xa ngự hồn chung vẫn như cũ tản ra phù văn lưu quang, thân chung có chút rung động. Vân Hạo trong lòng đắc định, ma đầu kia nhất thời nửa khắc khó mà thoát khốn, ngay lúc này cũng không đội ở xử trí, mà là bước nhanh đi vào anh tiên bên người. Lúc này anh tiên vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên vai trái lô máu nhìn thấy mà giật mình. Miệng vết thương tràn ngập xích hắc sát sát khí, như vật sống giống như cuộn cuộn, thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé cổ trùng tại huyết nhục ở giữa nhúc nhích. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, kết luận anh tiên chậm chạp chưa tỉnh, nhất định là những sát khí này cùng cổ trùng quấy phá. Đại tế ti đã tội. Vân Hạo trầm giọng nói, lòng bàn tay nổi lên tối tăm quang mang, chậm rãi dán tại ảnh tiên trên vết thương, vận chuyển tổ vu luyện thể công. Hấp lực cường đại tự lòng bàn tay bắn ra, những cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp sát khí cùng cổ trùng, tại luyện thể công pháp tác dụng dưới, như là băng tuyết gặp phải nắng gắt, nhao nhao tăng dã. Vân Hạo hết sức chăm chú, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, cũng không dám có chút thư giãn. Mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng một tia sát khí bị luyện hóa, ảnh tiên lông mi có chút rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hai người trong không khí ầm vang chạm vào nhau. Vân Hạo trong ánh mắt còn mang theo thích thú cùng lo lắng. Trong con mắt phản chiếu lấy anh tiên rốt cục tỉnh lại thân sắc, khóe môi vô ý thức giơ lên một vệt như chút được gánh nặng đường cong. Mà anh tiên đôi mắt lại giống như là bị sương lạnh bao trùm đầm sâu, xưa nay thanh lãnh đáy mắt giờ phút này quẩn quẩn lấy tức giận, vẻ kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như như lợi kiếm đâm thẳng Vân Hạo. Ánh mắt của nàng từ Vân Hạo dán tại bộ ngực mình bàn tay, chậm rãi bên trên chuyển qua trên mặt của hắn, mỗi một cái động tác đều mang làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Xem như tu thái thượng vô tình đại đạo người, nàng đạo tâm vững chắc như bản thạch, giờ phút này giống như vượt quân tiếp xúc, dưới cái nhìn của nàng không thể nghi ngờ là đối đạo tâm công nhiên trả đạm. Nàng mày liễu trong nháy mắt đứng đấy thành sắc bén độ cong, đôi mắt nổi lên bởi vì tức giận mà tinh hồng màu sắc, môi anh đào nhếch thành một đầu lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp, quanh thân linh lực bắt đầu không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn. Vân Hạo bị cái này ánh mắt tràn đầy sát ý đâm vào trong lòng run lên, hậu chi hậu giác ý thức được động tác của mình không có nhiều thỏa, trong lúc bối rối mong muốn rút về tay, lắp bắp nói, lại tế ti đây là cái lầm. Có thể hắn cái cuối cùng sẽ chữ còn kẹt tại trong cổ họng, anh tiên liền đã ngọc trưởng đánh ra. Anh tiên trưởng phong lôi cuốn lấy thấu xương linh lực gào thét mà tới, đụng Vân Hạo như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đâm vào một đoạn cháy đen đoạn tường bên trên. Đá vụn văng khắp nơi, chỉ có điều một trưởng này đối Vân Hạo tới nói, chuyện gì đều không có, tổ vũ luyện thể công vừa rửa tay huyết châu về sau lại tiến một tầng, nhục thân hiện tại vô cùng cường đại. Đại tế ti, nghe ta giải thích. Vân Hạo dễ dàng lấy chống lên thân thể, nhìn về phía anh tiên thời điểm cũng có chút lúng túng đồng thời, phẫn nộ mấy phần, ta là vì cứu ngươi, cũng không phải thành tâm chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi còn đánh ta một trưởng. Anh tiên quanh thân linh lực cuồn cuộn, đạo bào bay phất phới, sát ý hóa thành thực chất xương lạnh, đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành xương hoa. Nàng chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại màu băng lam dấu chân, bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng, mấy đạo phù văn màu vàng tại đầu ngón tay ngưng tụ, chính là tế ti cùng chấn ma chú ấn. Khinh nhẫn ta đạo tâm người, đáng chém. Anh tiên thanh âm lạnh lùng như băng. Vân Hạo trong lòng cái kia khi a, dư quang thoáng nhìn anh tiên vai trái vết thương mặc dù cũng đã hợp, lại lưu lại nhàn nhạt hắc khí. Cao giọng hô, ngươi trái vai hắc sát chi khí, là ta dùng tổ vu luyện thể công luyện hóa. Nếu không phải ta lời còn chưa dứt, anh tiên công kích đã tới trước mắt, nhưng không tiếp tục động thủ. Trong mắt nàng tức giận lại có chút lung lay. Vân Hạo nắm lấy thời cơ, nhanh chóng nói rằng, huyết châu sau khi nổ tung hình thành huyết sát huyết cảnh, ta tu luyện công pháp không sợ âm tà, thuận thế đột phá. Gặp ngươi bất tỉnh, vết thương bị cổ trùng cùng hắc sát ăn mòn, mới dụng công pháp giúp ngươi khu trừ. Nói hắn thúc giục tổ vu luyện thể công, trên thân lưu chuyển tối tâm đường vân, chính là chí âm hắc sát thân đại thành tiêu chí. Ngươi nhìn, đây chính là tổ vu luyện thể công đặc tính. Anh tiên động tác đông nhiên đình trệ, nàng cúi đầu xem xét vai trái, nguyên bản lưu lại hắc sát chi khí quả nhiên biến mất không còn tâm tích, miệng vết thương thậm chí còn lưu lại một tia quen thuộc linh lực ba động. Coi là thật. Anh tiên lạnh giọng hỏi, bàn tay như ngọc trắng vẫn như cũ ngưng tụ linh lực, lại không còn tiến công. Vân Hạo cười khổ gật đầu, chỉ nơi xa còn tại trấn áp cổ tổ ngự hồn trung. Nếu ta có ác ý, làm gì tại trấn áp ma đầu sau, còn mạo hiểm vì ngươi khu trừ sát khí. Trong không khí khẩn trương dần dần hòa hoãn. Anh tiên thấy bên trong thể nội tình huống, hồi tưởng lại cùng cổ tổ đại chiến, liền cũng hiểu rõ ra. Biết Vân Hạo hoàn toàn chính xác không phải cố ý ngược lại là chính mình trách lầm hắn. Bất quá kiêu ngạo như nàng, là không thể nào đối Vân Hạo nói xin lỗi. Trầm mặc một lát sau, anh tiên nói sang chuyện khác, hóa giải hai người xấu hổ, hỏi, cổ tổ ma đầu kia đâu? Bị ta trấn áp tại ngự hồn trung hạ. Vân Hạo nói, đúng rồi đại tế thi, trước ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lấy cổ tổ nói? Chương 336, pháp giới tăng chỉ chi lực chương 336, pháp giới tăng chỉ chi lực. Vân Hạo nhìn qua anh tiên sắc mặt tái nhợt cùng muốn nói lại thôi thần thái, trong lòng càng thêm chắc chắn trên người nàng định cất giấu không muốn người biết biến cố. Lấy anh tiên đại ngu tế ti cung đương đại tế ti tu vi cùng thủ đoạn, ngày bình thường đối địch từ trước đến nay thành thạo điêu luyện, đoạn không có khả năng tùy tiện lấy cổ tổ nói, bị một khỏa huyết châu vây được không hề có lực hoàn thủ. Ở trong đó, tất nhiên cất giấu đủ để lung lay nàng căn cơ bí ẩn. Đại tế ti, đến tuột cùng ra sao nguyên do ngươi sẽ cổ tổ nói? Vân Hạo lời còn chưa dứt, liền bị anh tiên đưa tay cắt ngang. Ánh trăng vẩy vào nàng thanh lãnh trên khuôn mặt, phản chiếu cặp kia đôi mắt đẹp càng thêm tĩnh mịch khó dò. Nàng có chút mở miệng, lời đến khóe miệng nhưng lại xinh xinh nuốt xuống, cuối cùng chỉ là đưa ánh mắt về phía nơi xa rung động ngự hồn trùng, trầm giọng nói, "Đi, đi trước giải quyết lão ma đầu." Thấy anh tiên không muốn nói chuyện nhiều, Vân Hạo mấp máy môi, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Hai người đạp trên đầy đất bừa bộn, hướng phía ngự hồn trùng đi đến. Gió đêm gào thét, mang theo chưa tán mùi máu tanh, đem chúng quanh tàn phá tinh kỳ thổi đến bay phất phới, bằng thêm mấy phần tốc sát. Mở ra nhìn xem. Anh tiên ngừng chân tại ngự hồn trùng trước, ánh mắt nghiêm trọng, ra hiệu Vân Hạo thu hồi pháp khí. Vân Hạo hít sâu một hơi, đưa tay vung lên, linh lực giống như thủy triều tràn vào ngự hồn trung. Thanh đồng trung lớn phát ra bù bù, phù văn quang mang đại thịnh, chậm rãi lên không. Nhưng mà, một giây sau, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngự hồn trung hạ giống tuyết, đâu còn có cổ tổ bóng dáng. Trên mặt đất chỉ còn một cái hố sâu to lớn, hố bích bóng loáng như gương, hiện ra quỷ dị u quang. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn đáy hố, một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo đầu ngón tay truyền đến. Nhìn kỹ, đáy hố lại có một cái sâu hắc động không thấy đáy, mơ hồ có sương mù màu đen bốc lên, còn kèm theo cổ tổ kia làm cho người buồn nôn khí tức. Đáng chết. Vân Hạo đột nhiên đứng dậy, nắm đấm nắm chặt, lao giả này thế mà từ dưới nền đất chạy trốn. Anh tiên lông mày chăm chú nhăn lại, quanh thân linh lực không tự giác cuộn, xanh nhạt đạo bảo bị khí lãng nhấc lên. Nhìn chăm chú lô đen, Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ảo não cùng cảnh giác, là ta chủ quan, lại quên cổ tổ thân làm miều cương cổ tộc chi tổ, am hiểu nhất thuật độn thổ cùng trùng cổ đạo đất. Đại tế ti ta đuổi theo. Nói liền muốn thả người nhảy vào lô đen, lại bị anh tiên kéo lại. Anh tiên nói rằng, mà thôi, đã sớm chạy trốn, đã đào thoát, tất nhiên thiết hạ trùng điệp mai phục, thay ta hộ pháp, chờ hừng đông lại đi chu sát kia lão ma đầu. Vân Hạo nghe vậy, mạnh mẽ dậm chân một cái, cắn răng chửi bới nói, là ta sơ sẩy, không nghĩ tới ma đầu kia thế mà có thể từ dưới nền đất chạy trốn. Có thể hắn cũng biết rõ, giờ phút này cũng không phải là xúc động thời điểm. Anh tiên mặc dù đã không việc gì, nhưng thể nội thương thế chưa lành, cưỡng ép truy kích chỉ có thể lâm vào bị động. Thời gian kế tiếp, Vân Hạo canh giữ ở anh tiên bên cạnh, hết sức chăm chú đất là nàng hộ pháp. Đồng thời, hắn lấy ra long tượng giới, cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ tại trên mặt nhẫn. Long tượng giới nổi lên trận trận kim quang, phù văn lưu chuyển, dường như vận sống giống như tham lam hấp thu tinh huyết. Vân Hạo vận chuyển linh thức như tơ mỏng giống như rót vào chiếc nhẫn, cùng nó bên trong lực lượng khai thông. Theo thời gian trôi qua, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, long tượng giới rốt cục phát ra một tiếng thanh minh, hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Vân Hạo không kịp chờ đợi đem linh thức thăm dò vào long tượng trong nhẫn, khai quốc hoàng đế ngu tắc trước khi lâm chung lời nói trong đầu không ngừng tiếng vọng. Nghe nói chiếc nhẫn này bên trong có dấu huyền linh thế giới ngu gia lệnh bài, còn có 1000 khỏa linh thạch, 1000 năm lôi đỉnh quả một khỏa, 1000 năm yêu đan một cái, cùng ghi lại vô số bí văn tu hành bút ký. Vẹn vẹn là 1000 khỏa linh thạch, cũng đủ để cho hắn tại linh khí mỏng manh đại ngu đại lục đứng vững gót chân, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Trước đây cùng Lưu Nguyệt chuyện phiếm lúc, đối phương từng đề cập, tại huyền linh thế giới như thế tu tiên thánh địa, 1000 linh thạch đều là làm cho người đỏ mắt khoản tiền lớn, càng không nói đến tại cái này tài nguyên thiếu thốn chi địa. Làm linh thức chạm đến long tượng giới trong nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt quang mang đại thịnh, một cỗ thần bí mà mênh mông lực lượng đem hắn bao khỏa trong đó. Vốn cho rằng đây chỉ là cái bình thường không gian chữ vật, lại không nghĩ rằng nội bộ lại có động tiên khác. Đập vào mi mắt là một mảnh phương viên 10 dặm cự đại không gian, mây mù lượn lờ ở giữa, toàn bộ không gian phạm vi lại cùng hắn giờ phút này linh thức tán phát cực hạn hoàn toàn ăn khớp. Cái này viễn siêu bình thường pháp khí chứa đồ cấu tạo, nhưng hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, cùng nó nói là nhận chữ vật, chẳng bằng gọi là pháp giới càng thêm chuẩn xác. Rộng lớn như vậy không gian, cơ hồ có thể chứa được một tòa sơn mạch đi vào. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ có long tượng giới, ngày sau liền có thể dùng nó che lấp bảo bình bí mật, vật phẩm tầm thường cũng có thể toàn bộ thu nạp trong đó, rốt cuộc không cần lo lắng bại lộ. Mang tâm tình kích động, bắt đầu tìm kiếm nội bộ bảo vật. Ở trong không gian trung tâm, 1000 khỏa linh thạch chất thành một đống rất hùng vĩ, mỗi một khỏa linh thạch đều có lớn chừng ngón cái, mặt ngoài lưu chuyển lên nhu hòa trắng muốt quang mang, dường như đem ánh trăng ngưng ở trong đá. Linh thạch biên giới hiện ra nhàn nhạt viền vàng, theo Vân Hạo linh thức tới gần, những linh thạch này lại có chút rung động, tinh thuần linh khí tràn đầy vần quanh. Bên cạnh trưng bày hai cái cổ pháp hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc phức tạp vân vân, rất tinh xảo. Linh thức quét qua thứ một cái hộp ngọc, một khỏa tử sắc như tùng tháp giống như ngàn năm lôi đỉnh quả lặng lặng nằm. Quả mặt ngoài cuốn quanh lấy màu bạc lôi đỉnh đường vân, tựa như vật sống giống như đi khắp lớp lóe, khi thì ngưng tụ thành giữ tận lôi xà, khi thì lại hóa thành nhỏ vụn địa quang. Mỗi một tia chớp đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, dường như hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chém thành một miếng. Một cái khác trong hộp ngọc, một quả trứng gà lớn nhỏ hạt châu màu xanh lam hiện ra u quang. Ngàn năm yêu đan mặt ngoài quyển vân vân lạc tự nhiên mà thành, hình như có mây mù tại đường vân ở giữa chậm chậm lưu động. Yêu đan bên trên, một vệt ánh sáng màu hoàng kim như ẩn như hiện, mênh mông yêu lực từ đó tràn ra, hình thành từng vòng màu lam nhạt vầng sáng. Vân Hạo có loại ảo giác, cái này mai yêu đan bên trong giống như là phong ấn một đầu cường đại yêu thú tinh phách, mỗi một tia chấn động đều ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một bản hai ngón tay dày cổ tịch bên trên. Cổ tịch phong bì từ không biết tên gia thú chế thành, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, che kín tuế nguyệt lưu lại vết rách. Không có bất kỳ cái gì danh tự, lại tản ra tuế nguyệt lắng đọng nặng nề khí tức, không thể nghi ngờ là khai quốc hoàng đế lưu lại tu hành bút ký. Vân Hạo biết rõ, trong số những bảo vật này bất luận một cái nào như thế, đều tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cưỡng chế kích động trong lòng, Vân Hạo chậm rãi thu hồi linh thức. Lúc này sắc trời dần sáng, đại tế ti anh tiên còn tại trạng thái tu luyện. Hắn đem long tượng giới mang tại trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn mặt ngoài điêu khắc thanh long bạch tượng sinh động như thật, cùng hắn thi triển long tượng tiên điệu thần thông lúc hiện hư ảnh không có sai biệt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống tới đồng dạng. Vừa đeo lên chiếc nhẫn, một cỗ cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, ngay sau đó là như có như không linh lực ba động. Vân Hạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này long tượng giới còn có cái khác huyền diệu? Hẳn là chiếc nhẫn kia không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể dung nạp chân khí. Vân Hạo hầu kết nhấp đô, nhìn chằm chằm trên ngón trỏ long tượng giới, có một cái to gan suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, vùng đan điền linh lực như quần cuộn sóng ngầm, hóa thành từng sợi tơ bạc giống như chân khí, chậm rãi rót vào chiếc nhẫn. Chân khí chút vào, long tượng giới mặt ngoài điêu khắc đột nhiên linh hoạt lên. Cuốn quanh thanh long cùng bạch tượng đường vân nổi lên mạ vàng quan mang, hai cái thần thú giống như là ngay tại phun ra nuốt vào chân khí. Một cỗ lạ lẫm mà bàng bạc lực lượng tự trong giới chỉ chất chứa, hắn rõ ràng chỉ chuyển vận một đạo chân khí. Giờ phút này lại cảm giác có nhiều tại gấp 3 thậm chí nhiều hơn chân khí tại long tượng trong nhẫn ngưng tụ thành hùng hồn linh lực. Long tượng giới lại có pháp lực tăng phúc hiệu quả. Ý nghĩ này như thiểm điện chém vào não hải, Vân Hạo hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng. Hắn thực sự mong muốn nghiệm chứng, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn chiến trường, đưa tay thi triển hỏa cầu thuật. Trước kia triển khai phép thuật này, chỉ cần điều động chút ít chân khí, bây giờ hắn cố ý đem chân khí dẫn vào long tượng giới, lấy chiếc nhẫn làm cầu nối thôi động pháp thuật. Ông không khí phát ra bén nhọn rung động, một cái to bằng cái thất hỏa cầu tại lòng bàn tay hiện hiện. Hỏa diễm như vật sống giống như cuộn cuộn, sóng nhiệt bóp méo không khí xung quanh, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Phải biết, hắn ngày thường hỏa cầu thuật bất quá dưa hấu lớn nhỏ, giờ phút này uy lực quả thực một trời một vực. Đâu chỉ lớn gấp ba. Loại bảo vật này, quả thực nghịch thiên. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên cùng chấn kinh. Nhẹ nhàng lắc lư lòng bàn tay, hỏa cầu tùy theo chìm chìm nổi nổi, hỏa diễm bên trong bắn ra nhiệt độ cao chi lực, nhường hắn dường như cầm một khỏa cỡ nhỏ mặt trời. Trong lòng đã minh bạch, long tượng kiên không tầm thường pháp khí chứa đồ, ẩn dấu bí mật, có lẽ có thể hoàn toàn thay đổi hắn con đường tu hành. Khai quốc hoàng đế ngu tắc, có lẽ không nói tình hình thực tế, cái này mai long tượng giới tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhưng mà phần này vui sướng chưa hoàn toàn tiêu tán, nơi xa chân trời đống nhiên xé rách màn đêm, hai đạo lưu quang như sao chổi giống như vạch phá bầu trời mà đến. Vân Hạo trong lòng siết chặt, quanh thân linh lực trong nháy mắt vận chuyển, tán đi trong lòng bàn tay hỏa cầu, cảnh giác nhìn chăm chú lên người đến. Lưu quang chớp mắt là tới, quang mang tiêu tán, nguyên lai lại là Huyền Cơ Tử cùng bị Lạc Dương. Huyền Cơ Tử đạo bào theo gió phồng lên, trong tay kỳ phiên vẫn như cũ, quanh thân quanh quẩn lấy siêu nhiên vật ngoại khí tức, tiên phong đạo cốt thần côn ăn mặc. Vị Lạc Dương mày kiếm mắt sáng, bên hông bội kiếm vụ vụ không ngớt, trên người túc sát chi khí cùng chiến trường không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vân huynh đệ, nơi đây ma khí tung hành, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Tử ánh mắt nghiêm trọng, đảo qua đầy đất đổ nát thê lương, cuối cùng rơi vào Nhập Định Anh Tiên trên thân, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Vân Hạo cưỡng chế đối long tượng giới kích động, vẻ mặt nghiêm túc mà tiến lên, đem cùng cổ tổ ác chiến, anh tiên bị nhốt thụ thương cùng ma đầu chạy trốn trải qua nói rõ sự thật. Vị Lạc Dương nghe vậy, mày kiếm nhíu chặt, cổ tổ cáo giả, lần này đào thoát, tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn gió tanh mưa máu. Huyền Cơ Tử đuốt râu trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định, trước xem xét anh tiên sư muội thương thế. Nội tâm lại tại thở dài, quả nhiên, thôi diễn không sai, lần này anh tiên sư muội có một kiếp, cũng là Vân Hạo tiểu tử này trên thân thôi diễn thời điểm hoàn toàn mơ hồ, nhìn cũng không có việc gì. Nhưng nhìn thấy anh tiên giống như cũng không lo ngại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị Lạc Dương tiên được sáng liền chạy tới tiểu trấn quán rượu, hai người không có trì hoãn, thẳng đến Miêu Cương Hắc cổ trại mà đến. Huyền Cơ Tử dứt lời, cùng vị Lạc Dương đi tới anh tiên bên người, liền phải xem xét anh tiên thương thế. Lúc này anh tiên mở mắt ra thản nhiên nói, ta đã không sao. Vị Lạc Dương lại mới mở miệng, đem anh tiên làm phát bực. Thật mất mặt, bị một đầu nghiệt xúc cho làm bị thương. Lời này vừa nói ra, Vân Hạo cùng Huyền Cơ Tử đều là âm thầm kêu khổ, quả nhiên hai cái này đàn bà, vừa đến cùng một chỗ liền bật lộn đấu võ mồm. Chương 337, ma đạo cùng ma tộc không là một chuyện. Chương 337, ma đạo cùng ma tộc không là một chuyện. Bốn cho rằng, anh tiên sẽ như thường ngày giống như đối vị Lạc Dương trào phúng sắc bén phản kích, lấy nàng thanh lãnh nhưng không mất phong mang tính tình, tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng giờ phút này, nàng lại một cách lạ kỳ trầm mặc, quanh thân quanh quẩn lấy một câu ngưng trọng khí tức đột ngột. Chỉ thấy nàng ánh mắt thâm thúy, như hàn đàm giống như bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lườm vị Lạc Dương một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, kia cổ tổ phía sau có ma tộc cái bóng. Câu nói này như là một cái trọng truy, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường bình tĩnh. Vị Lạc Dương trong tay vuốt vuốt phi kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ nửa tấc, Huyền Cơ Tử phất trần động tác cũng đột nhiên đình trệ, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Huyền Cơ Tử hầu kết nhấp nhô, khó khăn mở miệng hỏi, anh tiên sư mọi người có thể xác định? Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tin tức này đối với hắn xung kích cực lớn. Anh tiên nhìn về phía nơi xa dãy núi núi non trùng điệp phương hướng, nơi đó mây mù lở lở, dường như ẩn giấu đi bóng tối vô tận cùng nguy hiểm. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia lo âu, trầm giọng nói, xác định, nếu không có ma tộc tương trợ, chỉ là một cái cổ sư, lại làm sao có thể đoạt xá rơi một đầu ngàn năm kỳ nông. Hơn nữa, hắn thi triển một chút thuật pháp, mang theo rõ ràng ma tộc khí tức. Vị Lạc Dương trong mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, nhìn về phía anh tiên hỏi, thực lực đối phương tu vi như thế nào? Người cùng Vân Hạo cộng lại, thế nào còn có thể ăn thiệt thòi? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không cam lòng cùng khó có thể tin. Anh tiên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, thực sự chúc cơ hậu kỳ thực lực, thậm chí lại cho hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới độ tiểu thiên kiếp thực lực, lực lượng của hắn tăng trưởng tốc độ cực nhanh, viễn siêu lẽ thường. Cái này cũng không đúng sao, liền xem như đối phương là chúc cơ hậu kỳ thực lực, lấy tu vi của ngươi, đến mức ăn thiệt thòi. Vị Lạc Dương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không hiểu, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Anh tiên trầm mặc nửa ngày, chuyện cũ giống như thủy triều xông lên đầu, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ cùng dãy rủa, mới chậm rãi nói rằng, ma đầu kia luyện chế được phệ hồn huyết châu, này châu có thể dẫn ra nội tâm người ta chỗ sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng, từ đó dẫn phát tâm ma, lúc ấy ta một cái sơ sẩy. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người đã minh bạch trong đó hung hiểm. Huyền Cơ Tử bừng tỉnh hiểu ra, than nhẹ một tiếng nói, thì ra là thế, trách không được, may mắn không có ra cái đại sự gì. Trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, như anh tiên thật tại lần này sự kiện bên trong gặp bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Vị Lạc Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nắm chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng phẫn nộ. Chỉ có Vân Hạo nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng có một chút hắn rõ ràng, cái kia chính là chi tiền đại tế ti anh tiên đích thật là nhận lấy huyết châu ảnh hưởng, từ đó đã dẫn phát tâm ma, mới lấy cổ tổ nói. Bất quá, nhìn Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương nhìn anh tiên một bộ hiểu rõ dáng vẻ, hắn biết trong đó còn có rất nhiều chính mình không biết rõ nguyên do. Làm sao bây giờ? Vị Lạc Dương nheo lại mắt, ánh mắt như ương giống như sắc bén, nhìn về phía nơi xa dãy núi chỗ sâu, nơi đó giống như là ẩn giấu đi vô số nguy cơ cùng tiêu chiến. Đã các ngươi tới, vậy thì tìm tới cổ tổ, giết hắn. Anh tiên ánh mắt kiên định, vừa dứt lời, liền phi thân lên, tay áo đồng bền, hướng phía nơi xa dãy núi vội vã đi, tựa như một đạo tia chớp màu trắng gạch phá bầu trời. Vị Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chiến ý, chỉ là một đầu bị đoạt sáng nghiệt xúc, cô nãi nãi cũng là muốn nhìn, lợi hại chỗ nào, đợi khi tìm được tất nhiên đào hắn yêu đan, làm đường đầu ăn. Nói xong, nàng cũng ngự kiếm mà lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Huyền Cơ Tử đối Vân Hạo ra hiệu, hai người cũng ngự phong mà lên, hướng phía trước bay đi. Vân Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua anh tiên bọn người đi xa phương hướng, lại nhìn một chút nơi xa mây mù lượn lờ vô tận dãy núi, cuối cùng nhịn không được tiến đến Huyền Cơ Tử bên người, hạ giọng mang theo hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Huyền Cơ đạo trưởng, đại tế ti nói lên ma tộc thời điểm, ta nhìn các ngươi sắc mặt đều cổ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Huyền Cơ Tử vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, nguyên bản mang cười khỏe mắt nếp nhăn đều dường như đông lại đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra tan không ra sầu lo. Suy tư một hồi sau mới chậm rãi nói rằng, Vân Minh đệ không biết, cái này ma tộc chính là giữa thiên địa tà ác nhất tồn tại, bọn hắn trời sinh tính tàn bạo, lấy thôn phệ sinh linh, hủy diệt tất cả làm vui. Huyền Linh thế giới ngàn năm trước, từng bộc phát qua một trận kinh thiên động địa tiên ma đại chiến, vô số tu tiên giả vẫn lạc, toàn bộ đại lục sinh linh đổ thán. Ngay lúc đó Huyền Linh mười châu, có bảy châu biến thành đất khô cằn, cả trên trời nhật nguyệt đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm. Mặc dù về sau ma tộc đại năng bị phong ấn, nhưng ai cũng không biết bọn hắn khi nào sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Bây giờ cổ tổ cùng ma tộc quấn giao cùng một chỗ, điều này nói rõ, ma tộc thế lực đã thẩm thấu tới các ngươi cái này một phương tiểu thế giới, chỉ sợ là một trận nguy cơ to lớn lại sắp tới. Vân Hạo nghe xong, trong lòng mánh kinh, trong đầu không tự chủ được hiện ra thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thảm trạng, nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút nói, Huyền Cơ đạo trưởng, ban đầu ở Vu tộc tế lăng thời điểm, chúng ta cũng đụng phải ma đạo, ta nhìn cũng không có đáng sợ như vậy à? Ta còn chém giết không ít đâu. Lúc trước Thiết Khung cùng Ô Nhĩ Ba đều là ma đạo, thậm chí Đại Ngu Giang Hồ còn có ma đạo đâu. Nghĩ đến chính mình đã từng cùng ma đạo tu sĩ giao phòng, Vân Hạo trong lòng không khỏi có chút xem thường. Huyền Cơ Tử nghe Vân Hạo nói như vậy, đột nhiên cười khổ lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Vân Hạo bả vai nói, Vân huynh đệ ngươi nghe lầm, cũng lý giải sai. Ừm. Vân Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, trong mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng, nhìn về phía Huyền Cơ Tử nói, còn mời đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Huyền Cơ Tử thu hồi nụ cười, khuôn mặt biến nghiêm túc, trong mắt lóe ra ngưng trọng quan mang, trầm giọng nói, ngươi lý giải cùng từng trải qua chính là ma đạo, mà ta nói là ma tộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như lâm vào hồi ức, tiếp tục nói, ma đạo cùng ma tộc, kém một chữ, lại là cách xa nhau cách xa vạn dặm, hoàn toàn không là một chuyện. Cái gọi là ma đạo, chỉ là tu tiên giới chính là phàm nhân giang hồ đối phong cách hành sự tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn, không cố kỵ gì người một loại quan niệm. Có ít người cũng tự xưng ma đạo tu sĩ làm đinh, nhưng dù sao cũng phải tới nói, bực này ma đạo người vẫn là có người tính tư duy, còn tại bình thường phạm vi bên trong. Tại tu tiên giới, ma đạo người cũng không phải là người người đều là thị sát ma đầu, ngoại trừ phong cách hành sự tà tính bên ngoài, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là tu luyện công pháp loại hình kiếm tẩu thiên phong, đi đường tắt. Tại chính đạo xem ra, đây chính là ma đạo, tựa như ngươi gặp phải Thiết Khung, hắn mặc dù tu luyện tà công, nhưng cũng đều vì tranh đoạt tài nguyên cùng người tranh đấu, trên bản chất vẫn là tuần hoàn theo tu tiên giới pháp tắc sinh tồn. Vân Hạo chăm chú nghe, khẽ gật đầu, không cắt đứt Huyền Cơ Tử, ánh mắt chuyên chú chờ nghe tiếp. Chỉ nghe Huyền Cơ Tử tiếp tục nói, thanh âm càng thêm trầm thấp, mà ma tộc lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không phải người, yêu, tinh, quái loại hình. Ma tộc chính là một cái vượt qua thường nhân lý giải tồn tại, cùng nó nói là chủng tộc, không bằng nói là thế gian tà ác cụ tượng hóa sinh linh. Ma tộc khởi nguyên không ai nói rõ được, có nghe đồn, thế gian có tiên liền có ma, cũng có nghe đồn, ma tộc đến từ thiên ngoại, cái gì cũng nói, nhưng không có người chân chính nói được rõ ràng. Nhưng có một chút, toàn bộ tu tiên giới đều có chung nhận thức, đó chính là ma tộc ở khắp mọi nơi, thị sát tàn bạo, không có nhân tính, chỉ có giết chóc một mặt, là thế giới hắc ám nhất chi âm một mặt. Huyền Cơ Tử nói, đưa tay vung lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một bức hư ảo hình tượng, vặn vẹo thân ảnh màu đen ở trên mặt đất tứ ngược, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, nhân loại cùng yêu thú tại bọn hắn trong tay như là con kiến hôi bị tùy tiện bóp nát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn giữa thiên địa. Bọn hắn không cần tu luyện, không cần tài nguyên, chỉ lấy phá hư cùng giết chóc làm vui. Huyền Cơ Tử thanh âm phát lệnh, ngàn năm trước trận đại chiến kia, ma tộc đại quân trổ đến, liền đại địa sinh cơ đều sẽ bị rút khô, biến thành không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Bọn hắn thậm chí có thể ăn mòn tu sĩ đạo tâm, đem nó biến thành chỉ biết giết chóc khối lỗi, bình thường công kích đối bọn hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có dùng trí dương đến đang chi lực, khả năng chân chính tổn thương tới bọn hắn. Vân Hạo nghe được sắc mặt trắng bệnh, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đám người nhắc lên ma tộc sẽ kiêng kỵ như vậy. Trước đó hắn coi là cường đại, tại chính thức ma tộc trước mặt, có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền Cơ Tử nhìn qua nơi xa quần quần tầng mây, không khỏi thở dài nói, ma tộc xuất hiện địa phương, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Những này tà ác sinh linh không chỉ có thể xâm lấn người ý thức, hóa thành tâm ma, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế sinh linh, đem nó biến thành không tình cảm chút nào giết chóc khôi lỗi. Không nghĩ tới cái này một phương tiểu thế giới, thế mà cũng có ma tộc tung tích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sầu lo, giống như là đã đoán được sắp đến tai nạn. Vân Hạo nghe xong, trong lòng hàn ý tỏa ra. Thông qua vừa mới giảng thuật, đối ma tộc đã có một thứ đại khái hiểu rõ, nhưng giờ phút này nghe nói ma tộc đối sinh linh đáng sợ ảnh hưởng, vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Đại Ngu là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, nơi này núi non sông ngòi, phong thổ sớm đã dung nhập huyết mạch của hắn, hắn tự nhiên không hy vọng quê quán gặp ma tộc độc hại. Dựa theo Huyền Cơ Tử lời nói, một khi ma tộc đại quy mô thẩm thấu tới Đại Ngu thế giới, kia chắc chắn là một trận trước nay chưa từng có đại tai nạn, vô số sinh linh đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Huyền Cơ Tử nhìn về phía trước ngự kiếm phi hành anh tiên, thân ảnh của nàng tại thần hy bên trong có vẻ hơi lớn bạc, tham thẳm nói rằng, anh tiên sư muội sở dĩ mắc lửa, có thể xác định cổ tổ phía sau có ma tộc, là bởi vì nàng cùng ma tộc đã từng quen biết. Nàng khi còn bé tại tông môn có một cái tốt vô cùng sư tỷ, cái kia sư tỷ đãi nàng như thân muội muội đồng dạng. Một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc, các nàng tao ngộ ma tộc tập kích. Lúc ấy, kia ma tộc sinh linh hóa thành anh tiên sư tỷ sợ hãi nhất bộ dáng, tùy tiện xâm nhập ý thức của nàng. Sư tỷ vì bảo hộ tuổi nhỏ anh tiên, đem hết toàn lực cùng ma tộc đối kháng, cuối cùng bị ma tộc thôn phệ ý thức, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Cứ việc anh tiên cuối cùng may mắn đào thoát, nhưng sư tỷ ở trước mặt nàng bị ma tộc khống chế hình tượng, lại vĩnh viễn khắc ở trong lòng của nàng, thành nàng khó mà ma diệt tâm ma. Từ đó về sau, ma tộc liền thành nàng đấy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, cho nên lần này đối mặt cùng ma tộc có liên quan cổ tổ, mới có thể bị phệ hồn huyết châu dẫn phát tâm ma, nếu không lấy tu vi của nàng thực lực, tất nhiên không có khả năng bị chỉ là một đầu đoạt xá kỳ nông cho vây khốn. Vân Hạo nghe Huyền Cơ Tử giảng thuật, rung động trong lòng không thôi. Hắn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai anh tiên trước đó bị huyết châu vây khốn, phía sau lại có như thế thê thảm đau đớn quá khứ. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra ma tộc châu đáng sợ, cổ tổ bất quá là cùng ma tộc có chỗ liên quan, liền có thể lợi dụng huyết châu dẫn phát anh tiên tâm ma, nếu là chân chính ma tộc hiện thân, tối hôm qua anh tiên chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, Vân Hạo phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đối cổ tổ phía sau ma tộc cũng càng thêm lo lắng. Hắn nhịn không được bắt đầu suy tư, cổ tổ phía sau ma tộc đến cùng là cái tình huống như thế nào? Là một cái ma tộc cá thể, vẫn là một đám ma tộc? Nếu là có càng nhiều ma tộc tiềm ẩn tại Đại Ngu, kia toàn bộ Đại Ngu thế giới đều đem lâm vào trong nguy cơ. Những này không biết uy hiếp, như là nặng nề hòn đá, ép tới hắn không thở nổi. Huyền Cơ Tử dường như nhìn ra Vân Hạo lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, Vân huynh đệ cũng không cần lo lắng quá mức, cổ tổ phía sau là một cái dạng gì ma tộc, hiện tại còn không xác định, nhưng chỉ cần tìm được cổ tổ, tất nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới sau lưng của hắn ma tộc, đến lúc đó đem diệt chính là. Vân Hạo chau mày, có chút lo lắng nói, Huyền Cơ đạo trưởng, ma tộc thế nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Vạn nhất gặp phải cường đại ma tộc, chúng ta Huyền Cơ Tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, tự nhiên, ma tộc cùng tu tiên giả như thế, cũng có thực lực phân chia. Bình thường ma tộc lâu la, thực lực đại khái tương đương với luyện khí kỳ tới trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn phần lớn nghe theo cao giai ma tộc mệnh lệnh, phụ trách tùy ý giết chóc cùng phá hư. Mà cao giai ma tộc, như ma tướng, ma soái, ma vương, thậm chí ma tôn, thực lực thì kinh khủng đến cực điểm. Ma tướng cấp bậc ma tộc, thực lực có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn không chỉ có thể ngưng tụ cường đại thân thể, nắm giữ vô cùng cường đại ma niệm ý thức, còn có thể thi triển các loại quỷ dị ma công, điều khiển lòng người càng là không đáng nói. Ma soái cấp bậc ma tộc, thực lực có thể đạt tới nguyên anh kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sơn băng địa liệt, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Đến mức ma tôn, kia là tồn tại trong truyền thuyết, thực lực sâu không lường được, ngàn năm trước huyền linh thế giới tiên ma đại chiến, chính là ma tôn dẫn đầu ma tộc đại quân, cho tu tiên giới mang đến gần như hủy diệt tai nạn. Huyền Cơ Tử dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, cũng không cần quá bi quan, ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Bọn hắn e ngại chí dương đến đang chi lực, như thái dương chân hỏa, tiên thiên nói khí trở, đều có thể đối với nó tạo thành to lớn tổn thương. Chỉ cần chúng ta cẩn thận ứng đối, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng, cũng không phải giết không chết, chính ma từ trước đến nay là tương sinh tương khắc, chỉ cần không đụng tới cao giai ma tộc, liền không có việc gì. Vân Hạo nghe xong, lo âu trong lòng thoáng làm dịu, nhưng vẫn là nói, vạn nhất, cổ tổ phía sau là cao giai ma tộc đâu. Huyền Cơ Tử trong hai con ngươi lóe lên một tia sợ hãi nói, nếu là cao giai ma tộc, vậy thì chỉ có con đường trốn, bất quá các ngươi một phương thế giới này, chung quy là tiểu thế giới, có thiên địa quy tắc hạn chế, xuất hiện cao giai ma tộc khả năng rất nhỏ. A, đây là vì sao? Vân Hạo nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Chương 338, chờ đã lâu, có ma khí. Chương 338, chờ đã lâu, có ma khí. Huyền Cơ Tử nói, an tâm, đại ngu thế giới hoặc là nói linh bảo thế giới, là bị chân chính vô thượng đại năng liên hợp phong ấn một phương tiểu thế giới, có chút hạn chế, liền xem như ma tộc cũng không ngoại lệ. Chúng ta những người này có thể đi vào các ngươi một phương thế giới này, cũng là tu vi cảnh giới có hạn chế, chỉ có kim đan cảnh trở xuống người mới có thể tiến đến. Nói cách khác, tu vi cao nhất trúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, vượt qua vào không được, ma tộc cũng giống vậy. Mặt khác, tại một phương thế giới này, một khi xuất hiện kim đan cảnh, liền có trời phạt lôi phạt vào chỗ chết bổ, quy tắc đã đề ra, không cho sinh ra kim đan cấp bậc tồn tại. Trong lúc vô hình, huyền linh thế giới tiến vào nơi này tu sĩ, tu vi cảnh giới càng cao, sẽ bị quy tắc áp chế ác hơn. Cho nên chúng ta những người này, kỳ thật đều là phong ấn tu vi người, nếu không lấy anh tiên sư muội thực lực, đã sớm chém giết cổ tổ. Vân Hạo nghe vậy, có chút hiếu kỳ nói như vậy, ngươi cùng đại tế ti còn có vị lạc dương đều phong ấn tự thân cảnh giới, vậy các ngươi đều là tu vi gì cảnh giới? Vấn đề này, sớm tại tế lăng thời điểm, hắn liền nghĩ qua, chỉ là không có cơ hội hỏi ra. Huyền Cơ Tử cười cười nói, trúc cơ cảnh đại viên mãn, áp chế ở trúc cơ cảnh sơ kỳ, ba người chúng ta đều là như thế. Vân Hạo nghe vậy, chấn động trong lòng. Khá lắm, ba người đều là trúc cơ cảnh đại viên mãn. Thật đúng là. Nói tới nói lui, nguyên lai hắn là tu vi yếu nhất người. Tại sao phải áp chế tu vi cảnh giới? Vân Hạo hỏi. Huyền Cơ Tử nhìn một chút bầu trời nói, trước đó nói qua, một phương thế giới này là bị vô thượng đại năng liên thủ phong ấn tiểu thế giới, vì cho huyền linh thế giới lưu lại một chốn cực lạc, cũng là vì nhường hậu bối đệ tử luyện. Đương nhiên nơi này là thượng cổ thế giới một bộ phận, nghe đồn ẩn giấu đi cổ lão chí bảo cùng truyền thừa, phong ấn cũng là vì không bị tà ma ngoại đạo nhiễm. Như thế mới có trời phạt quy tắc, ngươi cái này bản thổ tu sĩ không cảm giác được, nhưng chúng ta những này đến từ huyền linh thế giới tu sĩ, lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa áp chế. Một khi bung ra phong ấn, trúc cơ cảnh đại viên mãn tu vi, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, đến lúc đó tại thiên địa linh khí mỏng manh nơi này độ tiểu thiên kiếp, cùng muốn chết không có khác nhau, hoặc là khiêng thiên kiếp, hoặc là cũng chỉ có thể rời đi. Chúng ta bị quản chế thiên địa quy tắc áp chế, cho nên mới muốn phong ấn áp chế tự thân tu vi cảnh giới, tu vi càng thấp áp chế càng nhỏ, đây cũng là một chút huyền linh thế giới tu tiên tông môn cùng những cái kia thế gia, điều động đám đệ tử người, tận lực đều đưa luyện khí cảnh đệ tử tiến đến nguyên nhân. Tu vi càng thấp, ngược lại trưởng thành càng nhanh, thiên địa áp chế cũng là một loại tu hành ma luyện, chờ trở lại huyền linh thế giới, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Vân Hạo nghe xong Huyền Cơ Tử giải thích, quá khứ đủ loại nghi hoặc tại lúc này rốt cục có đáp án. Thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn qua nơi xa quần quần tầng mây, trong lòng tràn đầy rung động. Không nghĩ tới huyền linh thế giới người đến đây linh bảo thế giới lại còn có như vậy khắc nghiệt hạn chế, phương này nhìn như bình tĩnh thiên địa, kỳ thực ẩn giấu vô số huyền cơ. Hai người đang khi nói chuyện, phía trước ngự kiếm phi hành anh tiên cùng vị Lạc Dương đống nhiên đáp xuống, kiếm quang vạch phá sương sớm, tựa như hai đạo lưu tinh. Vân Hạo tập trung nhìn vào, phía dưới đúng là bọn họ lần thứ nhất tìm được cổ tổ cái kia vực sâu hố to. Bờ hố nham thạch che kín vết cào, còn lưu lại lúc chiến đấu cháy đen vết tích. Xem ra cổ tổ từ dưới nền đất chạy trốn lại về tới hang ổ. Vân Hạo chau mày, hồi tưởng lại trước đó cùng cổ tổ chiến, chính mình bằng vào lòng tượng thiên địa cùng ngự hồn trung đả thương nặng đối phương, lại lấy ngự hồn trung trấn áp, có thể ma đầu kia chạy trốn sau lại chưa dây dưa, quả thực làm cho người khó hiểu. Nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, cùng huyền cơ tử cùng nhau ngự kiếm mà xuống. Bốn người vững vàng rơi vào hố to biên giới, dưới chân đá vụn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Vị Lạc Dương một tay đặt tại trên chuôi kiếm, nheo mắt lại đánh giá phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu, nơi đó một mảnh đen kịt, mơ hồ có gió tanh bay tới, mang theo làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Người xác định ở phía dưới. Vị Lạc Dương quay đầu hỏi hướng anh tiên, trong ánh mắt lộ ra cẩn thận, kỳ thực là can đảm cẩn trọng người. Anh tiên nhìn chăm chú vực sâu, quanh thân linh lực có chút chấn động, xanh nhạt đạo bảo bị khí lưu nhấc lên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh lùng như băng, khí tức sẽ không sai, ngay tại phía dưới này. Lời còn chưa dứt, vị Lạc Dương đã rút ra bội kiếm, thân kiếm bù bù, nổi lên u lam quang mang, cũng không biết phía dưới tình huống như thế nào, nếu thật là có ma tộc, sẽ có hay không có lừa dối. Vân Hạo tiến lên một bước, chỉ vào vực sâu nói rằng, phía dưới này ta đi qua, lần thứ nhất phát hiện cổ tổ kỳ nông chính là ở phía dưới, ta mang các ngươi xuống dưới. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Người dẫn đường. Anh tiên dứt khoát đáp lại, nàng quanh thân tản ra lạnh thấu xương sắc ý, trong lòng thiêu đốt lên đối cổ tổ cùng ma tộc hận ý ngập trời. Vượt qua một lần tâm ma nàng, giờ phút này chỉ muốn đem cựu địch hoàn toàn diệt trừ. Vân Hạo không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, thả người nhảy vào vực sâu. Vận chuyển linh lực, tại quanh thân hình thành một tầng phòng hộ bình chướng, tiếng gió bên tai gào thét, hắc ám cấp tốc đem hắn thôn phệ. Anh tiên, vị Lạc Dương cùng huyền cơ tử theo sát phía sau, ba đạo lưu quang vạch phá hắc ám, hướng phía vực sâu dưới đáy vội vã đi. Cũng không lâu lắm, bốn người vững vàng rơi vào hố to dưới đáy. Nơi này tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất tán lạc bạch cốt âm u, trên vách đá còn bò đầy quỷ dị màu đen dây leo bên trên nhỏ xuống miêu tả lục sắc chất nhầy, tại mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Vân Hạo cố nén khó chịu, hướng phía lần thứ nhất phát hiện cổ tổ kỳ nông sơn động đi đến. Kia cửa sơn động che kín giống mạng nện vết rách, ngay tại Vân Hạo sắp bước vào cửa hang lúc, anh tiên bỗng nhiên lên tiếng, "Chờ chút, đại tế ti thế nào?" Vân Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Anh tiên chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, phi kiếm lơ lửng tại bên người, thân kiếm quang mang đại thịnh, "Ta đi trước." Nàng cừu hận trong lòng như là một đám lửa hừng hực, khu xử nàng không kịp chờ đợi mong muốn cùng cựu địch quyết nhất tử chiến. Dứt lời, nàng thân ảnh lóe lên, dẫn đầu bước vào sơn động, thanh lãnh kiếm quang đâm rách hắc ám, chiếu sáng phía trước không biết con đường. Vân Hạo trong lòng ấm áp, tự nhiên biết nàng là sợ hắn gặp nguy hiểm, cho nên đi tại phía trước. Anh tiên đứng ở trong sơn động, trắng thuần đầu ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn màu vàng từ nàng lòng bàn tay bắn ra, trên không trung sen lẫn thành tơ tuyến bộ dáng. Phù văn quang mang đại thịnh, hóa thành lưu quang chìm xuống mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất nổi lên sóng nước chạm vỡ sóng, hướng phía trong động kéo dài. Quả nhiên ở đây, nàng ánh mắt băng lãnh, quanh thân linh lực giống như thủy triều phun trào, đem cửa hang tràn ngập hắc vụ xua tan. Vân Hạo theo sát phía sau bước vào sơn động, một cỗ âm lạnh ở bức khí tức đập vào mặt, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mượn anh tiên phi kiếm quang mang, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng giật mình, lần trước thấy tế đàn trận pháp sớm đã vỡ tan, trên mặt đất tán lạc vỡ vụn xương văn ngọc giản, còn lưu lại khô cạn máu đen, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Đang lúc hắn cẩn thận xem xét lúc, mũi chân bỗng nhiên chạm đến một chỗ lõm, đẩy ra bao trùm đá vụn, một đầu tre kín rêu xanh mật đạo hiện lộ ra, tối tăm thâm thúy, không biết thông hướng nơi nào. Bên này có biến. Vân Hạo vừa dứt lời, vị Lạc Dương bỗng nhiên giơ kiếm tại trước, thân kiếm nổi lên u lam quang mang rung động kịch liệt, cẩn thận, có ma khí. Nàng chau mày, ánh mắt cảnh giác, hơn nữa tuyệt không phải bình thường ma tộc khí tức, chỉ sợ nơi này thật đúng là tồn tại ma tộc. Huyền cơ tử đã lấy ra phất trần, đạo đạo linh quang quấn quanh trên đó, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Bốn người dọc theo mật đạo tiến lên, dưới chân phiến đá phát ra két tiếng vang, tại yên tĩnh trong sơn động phá lệ chói tai. Mật đạo khúc chiết uốn lượn, không biết chuyển qua nhiều ít cánh ngoặt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tinh hồng quang mang. Theo không ngừng tới gần, sóng nhiệt lôi cuốn lấy mùi lưu mình đập vào mặt, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mọi người đều là giật mình. Đúng là một chỗ nham tương chi địa. Xích hồng nham tương tại khe rãnh bên trong lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng có bọt khí nổ tung, tóe lên hỏa tinh rơi vào trên vách đá, phát ra tư tư tiếng vang. Nơi này nhiệt độ cực cao, Vân Hạo vận chuyển linh lực hình thành phòng hộ bình chướng, đều tại nhiệt độ cao hạ có chút bặm mẻo. Ha 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 ha. Bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên tại bốn phía vang lên, chấn động đến vách đá rỉ rào đá rơi. Cổ tổ thân ảnh khổng lồ từ nham tương chỗ sâu chậm rãi dâng lên, trên người hắn kỳ nông lân phiến hiện ra quỷ dị tử quang, gãy đuôi chỗ mới mọc ra râu thịt còn tại núp đích, tiểu tử thế mà thật lấy tới, ha ha, không sai, còn nhiều mang đến hai người, vậy thì đều trở thành lão phu chất dinh dưỡng à. Trong mắt lóe ra âm độc quang mang, các ngươi cho là ta chật vật chạy trốn. Sai. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là cho các ngươi chuẩn bị nơi táng thân. Lời còn chưa dứt, mặt đất đống nhiên chấn động kịch liệt, vô số hang động từ vách đá cùng mặt đất vỡ ra. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít cổ trùng giống như thủy triều tuôn ra, to cỡ miệng chén mãng xà phun lưỡi, mắt rắn hiện ra u lục quang mang. Bách Túc Nô công cơ sắc bén chấn đốt, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại ăn mòn vết tích. Còn có to bằng cái tớt, trăm năm hắc con quốc, phồng lên tuyến độc lóe ra quỷ dị quang trạch, há miệng ra, chính là đầy trời xương độc. Xương độc cùng yêu lực, sát khí đan vào một chỗ, hình thành vòng xoáy màu đen, hướng phía bốn người của tới. Anh tiên ánh mắt run lên, phi kiếm hóa thành lưu quang, vẽ ra trên không trung vô số kiếm ảnh, đem đến gần cổ trùng chém giết. Kiếm ảnh những nơi đi qua, cổ trùng máu độc văng khắp nơi, nhưng lại cấp tốc bị nhiệt độ cao bức hơi. Vị Lạc Dương hét lớn một tiếng, trong tay bội kiếm lam quang tăng gọn, phá ma chạm. Một đạo kiếm khí màu xanh lam bổ ra, đem mấy cái mãng xà chém thành hai đoạn. Huyền Cơ Tử vung lên phất trần, linh quang chỗ đến, cổ trùng nhao nhao nổ tung, nhưng rất nhanh lại có mới cổ trùng bổ sung, ngừng thở, những này khí độc không hề tầm thường. Vân Hạo vận chuyển Long Tượng Thiên Địa, Thanh Long Bạch Tượng hư ảnh hiện hiện, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại đem đến gần con rết đánh nổ. Có thể cổ trùng số lượng thực sự quá nhiều, một đợt lại một đợt công kích như mãnh liệt thủy triều, vĩnh viễn không thôi. Màu đen trùng triều tràn qua vết đá, tại nhiệt độ cao hạ bốc hơi lên gây mùi xương độc, đem bốn người vây chật như nêm tối. Cổ tổ đứng ở nham tương phía trên, tinh hồng dựng thẳng đồng tỏa ra chiến trường hỗn loạn, tùy tiện cười to chấn động đến nham tương đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như đã thấy bốn người kết cục. Anh tiên quanh thân sát ý tăng vọt, xanh nhạt đạo bào bay phất phới, nàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi giải quyết những này cổ trùng, ta đi chém lao ma đầu. Lời còn chưa dứt, nàng mũi chân điểm nhẹ vết đá, cả người như ra khỏi vỏ như lợi kiếm hướng phía cổ tổ kích xạ mà đi, phi kiếm tại sau lưng lôi ra một đạo sáng chói ngân sắc quang ngân. Vân Hạo không dám phân tâm, vận chuyển Long Tượng Thiên Địa thần thông, quanh thân Thanh Long Bạch Tượng hư ảnh gào thét chấn thiên. Đột nhiên một lên, mang theo thiên quân chi lực nắm đấm đánh tới hướng mặt đất. Oanh! Mãnh liệt khí lãng lấy hắn làm trung tâm nổ tung, mấy chục cái con giết bị chấn động đến nội tạng vỡ toang, màu xanh sẫm chất lỏng ở tại trên vách đá, toát ra trận trận khói trắng. Có thể càng nhiều cổ trùng theo khe hở chui ra, mãng xà dãy rủa thân thể quấn về hai chân của hắn, hắc con cóc nâng lên vai hàm, phun ra xương độc trong không khí ngưng tụ thành quỷ dị tự sắc đám mây. Vị Lạc Dương kiếm quang như điện, tại cổ trùng trong đám xuyên tới xuyên lui. Sợi tóc của nàng bị xương độc xông đến có chút phát tím, lại càng đánh càng hăng, uống. Một tiếng khét kêu, bội kiếm lam quang tăng gọn ba trượng, hóa thành một con dao long màu xanh, đem ý đổ vây công Vân Hạo mãng xà xoắn thành mảnh vỡ. Huyền Cơ Tử vung vậy phất trần, mỗi một lần vung lên đều mang theo đạo đạo linh quang, những nơi đi qua cổ trùng nhao nhao nổ tung, có thể trùng thi rất nhanh lại bị mới cổ trùng bao trùm, mặt đất trùng thi trồng chất thành núi, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Một bên khác, anh tiên cùng cổ tổ chiến đấu đã bùng phát. Cổ tổ gãy đuôi chỗ râu thịt đống nhiên tăng gọn, như roi thép giống như quất hướng anh tiên, những nơi đi qua không khí phát ra chói tai nổ đùng. Anh tiên ánh mắt băng lãnh, phi kiếm vẽ ra trên không trung huyền diệu kiếm hoa, chanh. Kiếm cùng râu thịt chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Cổ tổ thừa cơ mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một đoàn tanh hôi màu đen chất nhầy trên không trung chia ra thành vô số nhỏ bé cổ trùng, lít nha lít nhít hướng lấy anh tiên đánh tới. Anh tiên bàn tay như ngọc trắng kết ấn, trong miệng quát nhẹ, tình thế phát ấn. Lòng bàn tay hiện ra kim sắc phát ấn, quang mang đại thịnh, trô đến cổ trùng nhao nhao hóa thành cho bụi. Nàng nắm lấy thời cơ, ngự kiếm thẳng đến cổ tổ mặt. Cổ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn tại trong nham tương lăn lộn, vẽ lên cao mấy chục trượng nham tương sóng lớn, sóng nhiệt lôi cuốn lấy đá vụn vô thiên cái địa đánh tới hướng anh tiên. Chương 339, thiêu đốt diệt sát chương 339, thiêu đốt diệt sát đậm đặc như mực trùng triều quần quật lấy tràn qua cháy đen với đá, cổ trùng giáp sát ma sát phát ra sàn sạt tâm thành, cùng nham tương sôi trào ở ngực âm thanh sen lẫn thành giận người tạc tâm. Cổ tổ đứng ở lăn lộn xích hồng trong nham tương trung tâm, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong nhảy lên điên cuồng hóa diễm. Anh tiên quanh thân sát ý hóa thành thực chất hàn mang, xanh nhạt đạo bảo tại báo táp linh lực bên trong bay phất phới. Vân Hạo cùng Huyền Cơ Tử, Vị Lạc Dương ba người cũng đang không ngừng thanh lý vây quanh cổ trùng, không dám có chút buông lỏng. Vị Lạc Dương thân ảnh tại cổ trùng trong đám hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, sợi tóc của nàng bị xương độc xông đến phát tím, lại càng đánh càng hăng. Uống. Nàng một tiếng khét đều, bội kiếm lam quang tăng gọn ba trượng, trong nháy mắt hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt dao long màu xanh. Dao long xuyên thẳng qua tại cổ trùng ở giữa, sắc bén long chảo xé rách mãng xà thân thể, lưỡi kiếm lướt qua, huyết đục văng tung tóe. Huyền Cơ Tử cơ phát trận, mỗi một lần vung lên đều mang theo đạo đạo linh quang, như là từng thành vô hình lưỡi dao. Linh quang chỗ đến, cổ trùng nhao nhao nổ tung, thịt nát văng khắp nơi. Nhưng mới cổ trùng lập tức bổ khuyết đi lên, trên mặt đất trùng thi càng chất chồng lên, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, cơ hồ khiến người ngạt thở. Một bên khác, anh tiên cùng cổ tổ chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Nàng một tiếng khét đều, âm thanh chấn khắp nơi, thái thượng đại đạo, chạm hồng trần, chạm thiên địa. Theo một tiếng này hò hét, cổ tay nàng xoay chuyển, một hơi vung ra hai kiếm. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc, đầy trời kiếm khí giăng khắp nơi, kim sắc kiếm ảnh như ngân hà chút xuống, lại như vô số kim sắc thác nước từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành chói mắt kim sắc. Cái này như thác nước kim sắc kiếm khí, hoàn toàn bao phủ cổ tổ nhấc lên nham tương công kích. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ liên miên bất tuyệt, như là chân trời kinh lôi nổ vang. Kiếm khí những nơi đi qua, nóng bỏng nham tương lại bị mạnh mẽ ép xuống, hình thành từng đạo quỷ dị nham tương khe rãnh. Vô số đạo kim sắc kiếm khí như rắn ra khỏi hàng, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng phía cổ tổ khổng lồ yêu thân thể bắn nhanh mà đi. Đinh đinh đinh, kiếm khí cùng cổ tổ cứng rắn lân phiến va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, chói hai kim loại dao minh âm thanh trong sơn động quanh quẩn, như là vô số thanh lưỡi dao đồng thời tại cào phá kim loại. A cổ tổ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Nó kia cứng rắn vô cùng yêu thần, tại cái này một đợt công kích đến, bị chém ra lít nha lít nhít vết thương. đen nhánh tanh hôi huyết dịch như là suối phun giống như phun ra ngoài, rơi vào trong nham tương, kích thích trận trận màu đen sương mù. Bất quá những vết thương này mặc dù kinh khủng, nhưng lại chưa chân chính nguy hiểm cho cổ tổ tính mệnh. Anh tiên hai kiếm, sau một kiếm so trước một kiếm càng cường đại hơn, tán phát kiếm khí uy áp như là vô hình tự sơn, cách thật xa đều để Vân Hạo kinh hồn bạt vía. Thầm nghĩ trong lòng, cái này sợ là mới là đại tế ti thực lực chân chính. Tối hôm qua nàng bởi vì tâm cảnh chịu ảnh hưởng, dẫn phát tâm ma, mới bị cổ tổ dùng huyết châu vây khốn. Lúc này, mang theo tràn đầy phẫn nộ, thề phải đem cổ tổ chém diệt. "Giống, đáng chết, ngươi đáng chết, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Cổ tổ tức giận gầm rú, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy sát ý, cơ hồ muốn phun ra lửa. Nó từ trong nham tương nhảy lên một cái, thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía anh tiên đánh tới. Anh tiên mặt không biểu tình, quanh thân linh lực điên cuồng bật chuyển, ở trung quanh nàng hình thành một cái linh lực vòng xoáy. Nàng lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy, một người một yêu trên không trùng triển khai kịch liệt chém giết, cường đại khí lãng chấn động đến bốn phía vách đá không ngừng sụp đổ, đá vụn như mưa rơi rơi xuống. Thấy cảnh này, Vân Hạo cũng biết rõ không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh xử lý những này cổ trùng, tiến đến trợ giúp anh tiên. Hắn cùng vị Lạc Dương, Huyền Cơ tử thành phẩm hình chữ chỗ đứng, riêng phần mình ngăn cản một mặt cổ trùng công kích. Những này cổ trùng đơn thể mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, lại mang theo nọc độc khí độc cực kỳ khó chơi, trong lúc nhất thời càng đem ba người gắt gao kéo lấy. Vân Hạo ánh mắt lấm liệt, phất tay long tượng giới quang mang đại thịnh, trầm thấp quát, tụ linh hỏa cầu thuật. Có long tượng giới gấp ba lực lượng gia trì, một cái to bằng cái thất hỏa cầu tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Hỏa cầu mặt ngoài nhảy lên u lam địa sắt nhóm lửa, hỏa diễm giống như là có sinh mệnh nhảy vọt, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, không khí chung quanh đều bị nướng đến vặn vẹo biến hình. Hắn ra sức vung tay lên, hỏa cầu như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, mang theo thật dài đuôi lửa đánh tới hướng cổ trùng nhóm. Oeng! Hỏa cầu bắn nổ trong nháy mắt, dường như cỡ nhỏ mặt trời trong sơn động bạo tạc, ngọn lửa u lam giống như thủy triều lan tràn ra. Nhiễm phải hỏa diễm cổ trùng phát ra thê lương tê mình, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ, bọn hắn liều mạng giãy giụa, lại không thể thoát khỏi hỏa diễm tiêu đốt. Hỏa diễm chô đến, cổ trùng nhao nhao bị thôn phệ, trong lúc nhất thời, trên mặt đất bày khắp cổ trùng thi thể, rất nhanh liền bị đốt thành tro bụi, tản mát ra khó ngửi mùi khét lẹt. Vân Hạo thấy thế, trong lòng vui mừng, biết rõ chiêu này hữu hiệu, thế là một hơi không ngừng thi triển hỏa cầu thuật, đối với bốn phía cổ trùng điên cuồng ném mạnh. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu tiếng nổ tung cùng cổ trùng tê minh thanh đan vào một chỗ. Trong sơn động khói lửa tràn ngập, sương mù cùng sương độc hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Tại Vân Hạo công kích mãnh liệt hạ, bốn phía cổ trùng số lượng dần dần giảm bớt. Rốt cục ba người hợp lực phía dưới, đem bốn phía cổ trùng toàn bộ diệt sát. Vân Hạo, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ tử đồng thời nhìn về phía nơi xa anh tiên cùng cổ tổ chiến trường. Sinh hồng nham tương tỏa ra kỳ nông yêu thân che kín vết thương sâu tới xương, dòng máu màu đen như suối chảy rót vào nham tương, nhưng như cũ cơ mọc đầy râu thịt gãy đuôi, cùng anh tiên kịch liệt chém giết. Anh tiên phi kiếm như ngân xả giống như xuyên thẳng qua, mỗi lần xẹt qua đều tại cổ tổ trên thân lưu lại mới vết thương, có thể những vết thương kia chỉ là nhường cổ tổ bị đau, từ đầu đến cuối chưa thể chạm đến yếu hại. Đi, chúng ta đi hỗ trợ, chỉ là một đầu nghiệt xúc, còn có thể lật trời không thành. Vị Lạc Dương trong ánh mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm như mũi tên rời cung bay đi. Lưỡi kiếm của nàng vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, quanh thân lam quang tăng gọn, như muốn đem hắc ám đều bổ ra. Vân Hạo cùng Huyền Cơ tử liếc nhau, cũng tuần tự ngự kiếm phi nhanh, ba đạo lưu quang vạch phá trong sơn động xương động, hướng phía chiến trường hội tụ. Phát giác được ba người tới gần, cổ tổ tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một vẻ bối rối, lập tức nó ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài, giống sóng âm như thực chất giống như quét tán, chấn động đến trên vách đá đá vụn nhao nhao rơi xuống. Ngay sau đó, cổ tổ chu thân bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm huyết vụ, kia huyết vụ như cùng sống vật giống như lan lộn, đem thân thể của nó hoàn toàn bao khỏa. Làm cho người khiếp sợ là, trên người nó bị anh tiên chém ra vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản ảm đạm lần phiến một lần nữa nổi lên quỷ dị tử quang, từng đạo hoa văn thần bí tại yêu thân mặt ngoài sáng lên, như là thiêu đốt hỏa diễm. Cổ tổ khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, trung quanh nham tương kịch liệt sôi trào, hình thành to lớn vòng xoáy. Quanh một tiếng vang thật lớn, cường đại khí lãng lấy cổ tổ làm trung tâm nổ tung, anh tiên trở tay không kịp, bị cố khí thế này chấn động đến bay rất ra ngoài, đạo bào bay phất phới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay tại Vân Hạo ba người chuẩn bị xông lên trước lúc, anh tiên cấp tốc ổn định thân hình, đưa tay cản bọn họ lại, trầm giọng nói, đừng đi qua, nó đang thiêu đốt tự thân yêu lực, đã đến tuyệt địa phản kích tình trạng, chúng ta chỉ cần vây công liền có thể, nó không kiên trì được bao lâu. Trong ánh mắt của nàng lộ ra cẩn thận, nhìn chằm chằm cổ tổ nhất cử nhất động. Huyền Cơ tử vẻ mặt nghiêm túc, phất trần run nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, không tốt, cái này nghiệt xúc, khí tức cưỡng ép tăng lên, có thể so với trúc cơ đại viên mãn. Vị Lạc Dương liền cơ bộ kiếm, nghiêm nghị nói, giết liền xong rồi, chúng ta bốn người chẳng lẽ lại còn không trấn áp được nó. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chiến ý, nhưng cũng hàm ẩn một tia lo nghĩ. Anh tiên chau mày, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, không cần thiết, vùng vây dây chết mà thôi, chúng ta mãi chết nó là được, ngạnh bính ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Nàng biết rõ cổ tổ giờ phút này thiêu đốt bản nguyên, thực lực tăng vọt, tùy tiện tiến công chỉ có thể tăng thêm thương vong. Huyền Cơ tử lại lắc đầu bác bỏ, mắt sáng như đuốc, cái này nghiệt xúc cưỡng ép tăng lên, thiêu đốt tự thân bản nguyên, cường hóa chính là yêu thân, vẫn là giết, đợi chút nữa sợ là có biến cố. Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, lâu dài kinh nghiệm nhường hắn bén nhạy phát giác được nguy cơ ngay tại tới gần. Anh tiên trầm mặt một lát, trong mắt sát ý đại thịnh, cuối cùng cắn răng nói, vậy thì giết. Bốn người trong lòng đều hiểu, cổ tổ chu thân kia không ngừng kéo lên khí tức cùng quỷ dị biến hóa, tuyệt không đơn giản thiêu đốt bản nguyên, nó tất nhiên đang nổi lên càng khủng bố hơn sát chiêu. Bốn người hiện lên hình quạt đem cổ tổ vây quanh, vị Lạc Dương xuất thủ trước, bội kiếm hóa thành dao long màu xanh, hướng phía cổ tổ đầu lâu tắt tới. Huyền cơ tử vung lên phát trần, vô số đạo linh quang như mũi tên bắn về phía cổ tổ nhược điểm. Vân Hạo vận chuyển long tượng tiên địa, thanh long bạch tượng hư ảnh gầm thét nhào về phía cổ tổ. Anh tiên thì nắm chặt phi kiếm, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị thi triển ra một kích mạnh nhất. Đối mặt bốn người vây công, cổ tổ chẳng những không có e ngại, ngược lại phát ra một tiếng điên cuồng cười to, trên người hoa văn quang mang đại thịnh. Các ngươi tiểu bối, khinh người quá đáng, thật coi lão phu không có chuẩn bị ở sau phải không? Cổ tổ điên cuồng thanh âm như đỉnh động thạch nhũ cũng vì đó rung động, nham tương mặt ngoài quần quần bọt khí bỗng nhiên bạo liệt, tóe lên trượng cao sóng lửa. Nó quanh thân huyết sắc hoa văn như cùng sống vật giống như bạt mèo, yêu đồng bên trong tinh hồng đường dọc co rút lại thành cây kim, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi hung quang. Vân Hạo quanh thân linh lực phồng lên, long tượng hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện, phẫn nộ quát: "Lão bất tử, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất của ngôn, chúng ta bốn người liên thủ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vị Lạc Dương sớm đã kìm nén không được bạo tính tình, trường kiếm trong tay vụ vụ lấy tăng vọt ba thước lang quang, trên thân kiếm hiện ra cổ lão lôi văn. "Đừng nói nhảm, giết!" Nàng khẽ kêu một tiếng, cả người hóa thành một đạo màu lam lưu quang, trường kiếm trong tay lăng không chém ra. Trong chốc lát, một đạo vạc nước thu kiếm khí xé rách không khí, những nơi đi qua vách đá ầm vang nổ tung. Sau khi kiếm khí chạm đến cổ tổ lúc, lại dường như đụng phải thép tinh hộ thuẫn. Đinh đương chói hai sắt thép va chạm âm thanh chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, chỉ thấy cổ tổ bên ngoài thân lưu chuyển huyết sắc hoa văn đống nhiên sáng lên, hình thành một tầng nửa trong suốt huyết sắc bình chướng. Cái kia đạo uy lực bất phàm kiếm khí, khoảng chừng bình chướng bên trên cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, liền tiêu tán thành vô hình. Một màn quỷ dị này nhường Vân Hạo con người đột nhiên co lại, huyền cơ tử trong tay phất trần cũng có chút dừng lại. Vị Lạc Dương càng là khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn xem bội kiếm của mình bên trên thậm chí xuất hiện nhỏ xíu lỗ hổng. Cái này sao có thể? Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vài phần chấn kinh. Chấn nhạc truy. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, long tượng giới quang mang đại thịnh, phù văn lưu chuyển ở giữa bộc phát ra gấp 3 pháp lực ra chỉ kim quang lóe ánh. Đưa tay vung lên, một đạo to bằng cái thất hình mũi khoan quang nhận phá không mà ra, những nơi đi qua không khí vặn vẹo thành vòng xoáy. Cùng lúc đó, huyền cơ tử đem phất trần lắc một cái, ngàn vạn tơ bạc như rắn ra khỏi hàng, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía cổ tổ khớp nối cuốn đi. Anh tiên bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, phi kiếm hóa thành một đạo ngân cầu đồng, mũi kiếm ngưng tụ kiếm mang chừng hơn một trượng, thẳng đến cổ tổ đầu lâu. Vị Lạc Dương trong tay quang mang lóe lên, một cây khắc đầy thao thiết văn trường thương hiện thế, eo hết nàng bật một cái, cả người như mũi tên rời cùng, mũi thương phun ra nuốt vào lấy hàn mang đâm ra. Bốn người công kích hình thành một trương kín không kẽ hở lưới lớn, hướng phía cổ tổ bao phủ tới. Đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch thế công, cổ tổ lại phát ra một tiếng tràn ngập niệm mai gầm thét, giống nó thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng, quanh thân huyết sắc hoa văn như là thiêu đốt hỏa diễm, yêu miệng đại trường, phun ra huyết vụ trên không trung ngưng kết thành lít nha lít nhít huyết sắc trường tiễn. Những này huyết tiễn mặt ngoài che kín quỷ dị gai ngược, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn ra màu đen vết tích. Trong lúc nhất thời, trong sơn động huyết quang cùng kiếm quang xen lẫn, bạo tạc tiếng biết hai nhức óc. Vân Hạo chấn nhạc truy cùng huyết tiễn chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt cường quang. Huyền cơ tử tơ bạc phất trần bị huyết tiễn ăn mòn đến tùng trăm ngàn lỗ. Anh tiên phi kiếm tại huyết sắc mưa tên bên trong gian nan xuyên thẳng qua. Vị Lạc Dương trường thương cùng huyết tiễn va chạm, tóe lên hỏa tinh như là cỗ sao trổi tứ tán bay ra. Toàn bộ sơn động tại kịch liệt năng lượng trùng kích vào lão đảo muốn ngã, đá vụn như mưa rơi xuống, nham tương cũng bị kích thích cao mấy trượng sóng lớn. Chương 340, Tiên Tiên Ma Khí chương 340, Tiên Tiên Ma Khí một màn quỷ dị đã xảy ra. Cổ tổ chu thân huyết sắc hoa văn bỗng nhiên sáng lên, hình thành một tầng nửa trong suốt huyết sắc bình chướng. Đinh đương đinh đương. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, vị Lạc Dương bội kiếm lại trong đụng chạm toát ra lỗ hổng, lam sắc kiếm quang trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Huyền cơ tử trong tay phất trần có chút dừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Liền xưa nay lãnh đạo, chấn định tự nhiên anh tiên cũng không khỏi lông mày nhẹ trao lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân thể này quá mạnh. Huyền cơ tử thanh âm bị nham tương tiếng nổ vô tình nuốt hết, chỉ thấy cổ tổ lân phiến tại vết sắc đường vân tẩm bộ phía dưới, hiện ra như là đá kim cương giống như lạnh lẽo quang trạch, cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Bốn người thế công như mãnh liệt như thủy triều liên miên bất tuyệt, nhưng thủy chung khó mà tổn thương về căn bản. Vân Hạo toàn lực thúc dục chấn nhạc truy mạnh mẽ đánh vào cổ tổ trên thân, vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch đấn. Huyền cơ tử tơ bạc phất trần tại cùng cổ tổ huyết vụ tiếp xúc sau, cấp tốc bị ăn mòn thành tàn sợi, linh quang ảm đạm. Anh tiên ngự kiếm sắc bén vô cùng, mặc dù chém xuống vài miếng lân phiến, nhưng những vết thương kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, giống như là chưa hề thụ thương đồng dạng, không thể lại dông dài. Vân Hạo trên trán nổi gân xanh, trong mắt vằn vện tia máu, hắn biết rõ còn như vậy rằng có nữa, đám người chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Quát lên một tiếng lớn, quanh thân long tượng hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Long tượng giới càng là bắn ra chín đạo kim sắc cổ sáng bay thẳng đỉnh động, quang mang chiếu sáng toàn bộ lòng đất không gian. Hắn toàn lực vận chuyển long tượng thiên địa thần thông, dẫn động thiên địa bị áp. Cửu đại thiên địa cấm phong truy trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình, mỗi một đạo chùm tia sáng đều lôi cuốn lấy như núi cao nặng nghề khí tức, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất tại có chút bặm mẻo. Anh tiên ngầm hiểu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phi kiếm hóa thành một đạo ngân cầu đồng, như linh xà giống như cuốn lấy cổ tổ song giác, kiểm chế lại hành động của nó. Vị Lạc Dương trường thương như rồng, mùi thương phun ra nuốt vào lấy hàn mang, không ngừng kích động huyết sắc bình chướng chỗ bạc được, ý đồ xé mở một đạo lỗ hổng. Huyền cơ tử vung vẩy phất trần, hóa ra nghìn vạn đạo linh quang, như là một mặt quan tuẫn, tạm thời ngăn chặn cổ tổ phun ra huyết tiễn. Vân Hạo bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sơ hở, gầm lên giận dữ, chín đạo cấm phong truy như sao băng có nhật, mang theo xé rách không gian rít lên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm vào cổ tổ thân thể. Oanh! Đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh to lớn phảng phất muốn đem toàn bộ lòng đất không gian đều chấn vỡ, huyết sắc bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, bắn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Cổ tổ phát ra chấn thiên rú thảm, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, mặc dòng máu màu xanh lục như suối phun giống như nổ tung, rơi xuống nước tại trên vách đá, an mòn ra tư tư rung động hồ sâu, mùi gay mũi làm cho người buồn nôn. Vị Lạc Dương thừa cơ bạo khởi, nàng dáng người mạnh mẽ, như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn, trường thương phun ra nuốt vào hàn mang, một thương đâm xuyên cổ tổ đầu lâu. Màu đỏ quang đoàn lôi cuốn lấy khí tức tanh hôi phóng lên tận trời, đúng là một cái chưa thành hình yêu đan, mặt ngoài lưu chuyển đường vân mơ hồ phát họa ra mặt người hình dáng, yêu đan bên trong, cổ tổ thần hồn ngay tại điên cuồng giãy giụa, muốn chạy trốn. Anh tiên hừ lạnh, bàn tay như ngọc trắng cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không trung hiện hiện kim sắc phát ấn, như một tấm vong lớn giống như đem yêu đan bao lại. Nàng tố thủ một trảo, hấp lực cường đại lập tức bộc phát, cổ tổ vặn vẹo thần hồn bị cưỡng ép lôi ra, trong suốt hồn thể bên trên còn quấn quanh lấy từng tia hắc sắc ma khí, không ngừng mà giãy giụa và mèo. Ma tổ đại nhân cứu ta. Cổ tổ thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi, dường như đã thấy chính mình kết cục bi thảm. Anh tiên ánh mắt băng lãnh như sương, không có chút nào thương hại, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng màu hoàng kim, tới địa ngục, lại đi cầu tha a. Theo ba một tiếng vang nhỏ, cổ tổ thần hồn tại trong tay nàng hóa thành một mịn, tiêu tán thành vô hình. Nhưng ngay một khắc này, toàn bộ ao nham tương bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên, màu đỏ sậm vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác từ sâu trong lòng đất điên cuồng kéo lên, dường như có một cái kinh khủng cự thú đang thức tỉnh, muốn từ nham tương dưới đáy toát ra. Ma khí, rất rõ ràng ma khí anh tiên thanh âm phát run, nàng gắt gao nhìn chằm chằm ao nham tương, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Đỉnh động thạch nhũ còn tại gì rào rơi xuống, lại không thể che hết nàng trong lời nói sợ hãi. Vừa mới tự tay bóp nát cổ tổ thần hồn khoái ý còn chưa tiêu tán, giờ phút này lại bị cái này đập vào mặt khí tức tà ác ép tới thở không nổi. Không khí bốn phía dường như bị bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều biến sền sệt mà gian nan. Vừa đem cổ tổ tiêu diệt, lại đột nhiên có một màn này. Cổ tổ trước khi chết kia âm thanh ma tổ cứu ta như là trọng truy giống như nện ở bốn người trong lòng. Vân Hạo ánh mắt chuyển hướng Huyền Cơ Tử, chẳng lẽ lại thật có cái gì ma tổ? Lời còn chưa dứt, toàn bộ lòng đất không gian bỗng nhiên vang lên một hồi rợn người tiếng ma sát, giống như là vô số móng tay tại cào phá vách đá, lại giống là cự thú mài răng tiếng vang. Huyền Cơ Tử phất trần siết thật chặt trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn sát mặt ngừng trọng nói, xương tôn làm tổ danh xưng, không phải dễ dàng như vậy. Ta suy đoán chính là cổ tổ đối phía dưới này sinh linh một cái xưng hô, ma tổ không có khả năng, nhưng ma tộc nghĩ đến là có, lại nhìn kỳ hăng nói, nếu có thể liên thủ chu ma, cũng là một cái công đức. Thanh âm của hắn cũng đang run rẩy, lại cố giả bộ chấn định. Nhưng vào lúc này, ao nham tương đông nhiên phát ra một tiếng biết thai nhức có quanh mình, tựa như cự thú viễn cổ gào thét, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, sơn động kịch liệt lay động, đá vụn như mưa rơi rơi đập. Quanh xích hồng nham tương như suối phun giống như phóng lên tận trời, nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt đem bốn phía vách đá nướng đến rạn nước. Khí tức kinh khủng như thực chất giống như áp xuống tới, Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực như bị cự thạch ngăn chặn, liền hô hấp đều biến khó khăn. Phong ngự, anh tiên hô to xé rách không khí, bốn người gần như đồng thời tế ra pháp khí. Lúc này, bốn phía vách đá bắt đầu chảy ra màu đen dịch nhợn, phát ra tư tư tiếng hụ thực, những nơi đi qua nham thạch cấp tốc tăng dã, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình cùng thịt thối khí tức. Vân Hạo không chút do dự triệu hồi ra ngự hồn trung, thanh đồng trung lớn vụ vụ lấy lơ lửng đỉnh đầu, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh. Một đạo to cỡ miệng chén nham tương trụ ẩm vang đệ xuống, đông thân trung kịch liệt rung động, trung thân long văn đều bị chấn động đến vặn bẹo biến hình. Ngự hồn trung bay ngược mà ra, Vân Hạo bị cường đại lực trùng kích chấn động đến đâm vào trên vách đá, trong cổ nổi lên nhanh ngái, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị chấn động đến lệch vị trí. Nhưng ngự hồn trung trung quy là pháp khí, mặt ngoài lưu chuyển quang mang đem đa số lực lượng gỡ hướng bốn phía, đá vụn vẩy ra bên trong, hắn cắn răng ổn định thân hình, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vẹn vẹn tóe lên nham tương, tại pháp khí phòng ngự hạ, lại có uy lực như thế, phía dưới đến tột cùng cất giấu quái vật gì? Lại nhìn anh tiên, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ Tử ba người. Anh tiên quanh thân sáng lên kim sắc phát ấn, hình thành vòng phòng hộ tại nham tương trùng kích vào nổi lên gợn sóng, có thể nàng dưới chân mặt đất lại tại ma khí ăn mòn hạ dần dần rạn nứt. Vị Lạc Dương trường thương múa ra đầy trời thương ảnh, đem vẩy ra dung nham toàn bộ chấn vỡ, nhưng vẫn bị dư ba đẩy lui mấy chục mét. Huyền Cơ Tử phất trần hóa thành quan tuẫn, lại bị nham tương ăn mòn ra cháy đen vết tích, cả người lảo đảo đâm vào trên trụ đá, cột đá lại ma khí tiếp xúc trong nháy mắt, hóa thành một bãi tanh hôi hắc thủy. Ao nham tương trên không chậm rãi ngưng tụ ra một viên cầu cực lớn, sinh hồng nham tương ở trong đó cuộn cuộn, quang mang chướng mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, như một quả rơi xuống nhân gian mặt trời nhỏ. Sóng nhiệt bốc hơi ở giữa, vị Lạc Dương bỗng nhiên kinh hô, "Ai nha, quả nhiên là ma khí, các ngươi nhìn có biến hóa." Chỉ thấy hỏa cầu kia mặt ngoài bỗng nhiên bò đầy hình mạng nhện hắc khí, như là bị dội lên mực nước mặt trời, ma khí như vật sống giống như vặn bẹo quấn quanh, chỗ đến, không khí phát ra lốt bốt tiếng bạo liệt. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, không gian bắt đầu vặn bẹo biến hình, bốn người thân ảnh tại ma khí ảnh hưởng dưới lúc lớn lúc nhỏ. Thoáng qua ở giữa, ma khí hóa thành một cái hình người. Cái này ma vật quanh thân bị đậm đặc ma khí bao khỏa, tựa như hất lên một cái lưu động áo bào đen, căn bản thấy không rõ bộ dáng. chỉ có một đôi đỏ bừng ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, xích quang thăm thẳm, giống như là hai đoàn vĩnh viễn không dập tắt quỷ hỏa, mỗi một lần chuyển động đều dường như có thể xem thấu chúng linh hồn của con người. Nó mỗi một lần hô hấp đều có sương mù màu đen từ trong hư không ngưng tụ, dưới chân nham tương lại bắt đầu đi ngược dòng nước, tại nó quanh thân ngưng kết thành gai nhọn trạng áo giáp. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, xích hồng nham tương cùng đen nhánh ma khí va chạm, phát ra tư tư tiếng hủ thực, toàn bộ lòng đất không gian dường như thành một mảnh hỗn độn sơ khai luyện ngục. Vân Hạo trong tay ngự hồn trung đống nhiên phát ra bù bù, thân trung long văn kịch liệt lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm ma ảnh đống nhiên rõ ràng lên, hóa thành một lão giả, hầu kết trùng điệp nhấp nô, gương mặt này. Tại sao cùng cổ tổ đoạt xá trước bộ dáng không sai biệt lắm? Che kín nếp nhăn mặt mò, giờ phút này đang mang theo giống nhau nụ cười quỷ quyệt xuất hiện tại ma khí bên trong, này quỷ dị tương tự nhường hắn phần gáy lông tơ chuẩn bị đứng đấy. Huyền cơ tử phất trần đống nhiên kéo căng thành thẳng tắp, nhìn chằm chằm lão giả kia quanh thân như có như không hắc khí, thanh âm ép tới cực thấp, đây chính là ma tộc tiên ma bách biến chi tướng. Bọn hắn cũng không phải là huyết nhục sinh linh, càng dường như giữa thiên địa tà ác ý niệm tụ hợp thể, có thể tùy ý mô phỏng thấy chi hình. Người xem một chút kia quanh thân ma khí giống như thực chất, như thế làm cho người cảm thấy khí tức căm sâm, cũng không phải là bình thường ma khí, mà là so tiên tiên chân khí càng bá đạo tiên tiên ma khí. Anh tiên mở miệng nói, huyền linh thế giới trong điện tử nói, bình thường ma tộc đều có thể so với trúc cơ tu sĩ, lão giả này ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí khả năng chạm đến tiểu thiên kiếp cánh cửa. Huyền cơ tử cắt ngang nàng, ánh mắt đảo qua ma tộc trên thân mơ hồ hiện hiện màu đen phù văn, những cái kia phù văn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành phức tạp trận pháp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trăm năm trước sư môn mật quyển bên trong ghi chép, ma tộc giáng lâm thế gian, tất nhiên lấy sinh linh tinh phách làm thế, xem ra miêu cương thập bát trại thảm kịch chính là ma đầu kia ở sau lưng dở trò quỷ. Vân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới bị cổ tổ thôn vẽ miêu cương mách tính, nhớ tới tế lăng bên trong chồng chất như núi bạch cốt, một cơn lửa giận hỗn tạp sợ hãi bay thẳng đỉnh đầu. Trường Hạo kiếp này phía sau, đúng là cái này đến từ thiên ngoại ma đầu đang thao túng. Cẩn thận! Anh tiên tiếng kinh hô chưa rơi, lão giả kia bỗng nhiên đưa tay vung lên, toàn bộ lòng đất không gian trong nháy mắt bị sền sệt hắc ám thôn vệ. Vân Hạo chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngự hồn trung bị một cỗ cự lực lôi kéo, trên thân trung phủ văn trong bóng đêm bộc phát ra một điểm cuối cùng kim quang. Hắn nghe thấy bị lạc dương trường thương đâm vào nham thạch trầm đục, nghe thấy huyền cơ tử dồn dập niệm chú âm thanh, lại duy chỉ có nghe không được kia ma tộc biến thành lão giả độc tĩnh. Đã thấy trong bóng tối cặp kia thiêu đốt lên xích quang ánh mắt vẫn như cũ rất sáng. Chương 341, ma thân. Giải phong chương 341, ma thân. Giải phong đậm đặc như mực hắc ám trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ lòng đất không gian. Vân Hạo ngự hồn trung phủ văn quang mang trong bóng đêm lộ ra yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám bóp tắt. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Ti tiện nhân loại, các ngươi giết bản tổ Mano, vậy thì cho nó chôn cùng a. Thanh âm khàn khàn như là dị xét xích sắt tại ma sát, mang theo lạnh lẽo thấu xương, từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thanh âm bên trong ẩn chứa sừng sững sát ý, bốn người cấp tốc lưng tựa lưng đứng thành một hàng, hình thành nghiêm mật trận hình phòng ngự. Vân Hạo cảnh giác chuyển động đầu, ý đồ trong bóng đêm bắt được một tia dị động, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an, thế mà lại nói chuyện. Thanh âm của hắn không tự giác đề cao mấy phần, phá vỡ trong bóng tối tĩnh mịch. Huyền cơ tử sắc mặt nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, phất trần trong tay có chút rung động, ma tộc là tiên tiên ma khí cùng ma hồn làm căn bản sinh linh. Trong thấp bên trong mang theo một tia kiên kỵ, trình độ nào đó, kỳ thật so chủng tộc khác càng chiếm ưu thế. Tiên tiên ma khí cùng ma hồn có thể hóa thành bất kỳ trạng thái, chỉ là miệng nói tiếng người, chỉ là tiểu đạo. Kia cổ tổ trước đó rất hiển nhiên là bị khống chế thành Mano, chúng ta giết Mano, ma đầu kia hiện tại muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa lại hào quang sáng tỏ sáng lên, phá bờ hắc ám bao phủ. Lại là anh tiên bàn tay như ngọc trắng bu khẽ, một chiếc cổ pháp đèn lồng chậm rãi dâng lên. Đèn lồng mặt ngoài khắc họa lấy phù văn thần bí, tản ra kim sắc quang mang, chiếu sáng đám người quanh thân trăm mét phạm vi. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra bốn người căng cứng gương mặt, tại trên vách đá bỏ ra cái bóng thật dài. Phía trước, kia ma tộc biến thành lão giả đang đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân ma khí giống như thủy triều cuộn cuộn, tại quang mang chiếu rọi xuống, mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. U ám gương mặt, giờ phút này che kín bặm bẹo đường vân, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang, như là hai đoàn vĩnh viễn không dập tắt quỷ hỏa. Vẹn vẹn 10 mét khoảng cách, lại dường như vắt ngang lấy một đạo không thể vượt qua vực sâu, tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ma tộc lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiện tay bung lên, một đạo hắc sắc ma khí như là một đầu dữ tợn cự thú, gầm thét phóng tới anh tiên đèn lồng. Ma khí những nơi đi qua, không khí phát ra tư tư tiếng hụ thực, trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Anh tiên ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, phi kiếm trong tay như là một đạo tia chớp màu bạc, vạch phá không khí, đón lấy ma khí. Oanh kịch liệt tiếng nổ vang lên, cường đại khí lãng nhấc lên đám người quần áo, đèn lồng quang mang đang giận sóng bên trong chập chờn bất định. Ma khí bị cường đại kiếm khí trong nháy mắt đánh tan, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trên không trung. Ma tộc lão giả thấy thế, có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút ý tứ, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, khí tức quen thuộc, xem ra các ngươi không phải cái này một phương tiểu thế giới người, đến từ huyền linh thế giới a. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như nấp tại trêu đùa chuột. Ma đầu, ngươi thế nào tiến vào phương thế giới này? Vị Lạc Dương cầm trong tay trường thương, mũi thương trực chỉ ma tộc lão giả, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác, sợi tóc của nàng bị ma khí ảnh hưởng, có chút phát tím, lại không chút nào giảm nàng khí khái hào hùng. Ma tộc lão giả ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động đến trên vách đá đá vụn nhao nhao rơi xuống, ha ha, bản tổ đã ở phương thế giới này ngàn năm lâu, đoạn thời gian trước mới bị cổ tổ tỉnh lại, thật vất vả có một cái ma nô phụng dưỡng, có thể làm cho bản tổ chậm chậm khôi phục ma khí, lại bị các ngươi cho hỏng chuyện tốt. Nụ cười của hắn bỗng nhiên biến mất, ánh mắt biến hung ác mà tham lam, bản tổ tổn thất quá lớn, các ngươi nói một chút, làm như thế nào đền bù bản tổ đâu? Ha ha ha. Nếu không liền dùng số mạng của các ngươi, nghĩ đến bù đắp được Miêu Cương Thập Bát Trại những cái kia trại dân tinh hồn khí huyết, tới đi, trở thành bản tổ một bộ phận, bản tổ ban cho các ngươi bất tử ma thân láo ma đầu muốn ăn cái giám đâu, nhất giai ma tộc vọng tưởng thu chúng ta là ma nô, ngươi sợ là ngủ say đem đầu góc ngủ hỏng à? Vị Lạc Dương trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng chửi bới nói, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, trường thương nổi lên lam quang chói mắt, cùng tiến lên, chúng ta chu diệt hắn, chỉ là một cái bình thường ma tộc mà thôi, không lật được trời. Trong giọng nói của nàng tràn đầy không sợ dũng khí cùng kiên định quyết tâm, dường như một thanh thiêu đốt liệt hỏa, xua tán đi đám người sợ hãi trong lòng. Vân Hạo hít sâu một hơi, ngự hồn trung lơ lửng lên đỉnh đầu, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh, giết! Hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới ma tộc lão giả. Anh tiên, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ Tử liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ăn ý, nhao nhao tế ra pháp khí, theo sát phía sau. Vân Hạo tả hữu thanh long bạch tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn động đến vách đá gì rào đá rơi, ngự hồn trung lôi cuốn lấy thanh đồng long bắn sắc bén khí thế, ông phát ra hùng hậu hít dài, hướng phía ma đầu đánh tới. Vị Lạc Dương trường thương bắn ra chín đạo tia lôi dẫn, lốp bốp điện xả quấn quanh thân thương, mũi thương chỉ chỗ không khí bặm mẹo, phát ra suy suy xé rách âm thanh. Anh tiên quanh thân kim sắc pháp ấn luân chuyển, ầm ầm tiếng vang bên trong, phi kiếm hóa thành lưu quang xé rách không gian. Huyền Cơ Tử kỳ phiên phát ra tranh minh rung động. Bốn người kết thành vây kín chi thế, mặt đất tại bàng bạc linh lực uy áp hạ răng rắc từng khúc rạn nước, ao nham tương quần cuộn xích hồng quang mang đem thân ảnh của bọn hắn nhuộm thành huyết sắc, chiến đấu không hẳn, thanh thế đã như thần ma cấp bậc bỏ sức. Ma đầu còng xuống thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, che kín da rẻ nhăn nheo hạ nổi gân xanh, tựa như vô số con giun đang ngọ nguậy, nương theo lấy khanh khách xương cốt bạo hưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại chấn động đến không khí như là thủy tinh giống như xoạt vặn bẹo biến hình. Bàn chân trùng điệp giẫm lên nham tương ngưng tụ thành mặt đất, đông. Trầm đục như viễn cổ chống trận, trong chốc lát, vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm hiện lên hình khuyên nổ tung. Oanh khí bạo âm thanh bên trong, vách đá ầm vang sụp đổ, lơ lửng thạch nhũ trong nháy mắt hóa thành một biển. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như lực lượng đánh tới, hộ thể linh lực điên cuồng rung động, phát ra tứ tứ tiếng bạo liệt, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ầm ầm đụng nát ba cây cột đá mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong cổ ngai ngái cuộn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Vị Lạc Dương trường thương bị khí lãng chấn động đến rời khỏi tay, hưu vẽ ra trên không trung một đạo thật dài hỏa tinh quy tích, len ken một tiếng mạnh mẽ đinh nhập vách đá. Anh tiên kim sắc pháp ấn đang giận sóng trùng kích vào vỡ vụn thành từng mảnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể mềm mại phanh bay rất ra ngoài mấy trượng. Huyền Cơ Tử cả người cũng bị khí lãng tung bay. Bốn người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn chưa từ cái này kinh khủng uy áp bên trong tỉnh táo lại, chỉ thấy ma đầu nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, trầm thấp một tiếng, điểm ảnh. Theo hắn quát khẽ một tiếng, ba đạo đen nhánh ma khí phóng lên tận trời, hô hô rung động, trên không trung lăn lộn ngưng tụ, hóa thành cùng bản thể thân ảnh giống nhau như lúc. Bốn song tinh hồng con ngươi đồng thời lấp lóe, phát ra u quang, bốn cỗ ma thân đạp trên quần quật nham tương nhanh chân tới gần, mỗi một bước đều để mặt đất vỡ ra hình mạng nhện khe hở, liền không gian đều tại e ngại bọn hắn tồn tại. Vân Hạo cắn răng triệu hồi ngự hồn trung, trung bên trong thử nhân La Sát Vương ngao ô gầm thét xông ra, khí thế hung hăng nhào về phía trong đó một cái ma thân. Nhưng mà ma thân tốc độ nhanh như quỷ mị, siêu trong chớp mắt liền xuất hiện tại La Sát Vương sau lưng, đầu ngón tay điểm ra nháy mắt, không khí phát ra ba miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Thử nhân La Sát Vương toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra kẹt kẹt tiêu thảm, nguyên bản đục ngầu con mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, trên người quang mang tiêu tán. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với ma thân cúi đầu xưng thần. Không có khả năng. Vân Hạo muốn rách cả mí mắt, long tượng giới quang mang tăng gọn, ngự hồn trung lôi cuốn lấy thế như vạn tấn lần nữa đánh tới hướng ma thân, ầm ầm tiếng vang bên trong, ma thân lại không tránh không né, trở tay đánh ra trưởng phong lại ngưng kết thành đen nhánh ma trảo, siêu trực tiếp bắt lấy thân trung. Ngự hồn trung phủ văn điên cuồng sáng tắt, phát ra ong ong gào thét, tại ma thân điều khiển ở dưới, đống nhiên thay đổi phương hướng, trung miệng nhắm ngay Vân Hạo đột nhiên nện xuống. Vân Hạo trong lúc đội vã vận chuyển tổ vu luyện thể công, quanh thân nổi lên tối tăm sắc quang, ý đồ ngăn cản một kích này. Có thể kim trung va chạm lực lượng viễn siêu tưởng tượng, đông. Tiếng vang chấn động đến hắn thất khiếu rớm máu, cả người như đạn pháo đụng vào vách đá. Ầm ầm một tiếng, đá vụn vẩy ra bên trong, một đạo thật sâu hình người lỗ khảm tình lình hiện hiện. Ha ha ha, có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Ma thân trong nháy mắt xuất hiện tại lỗ khảm trước, đen nhánh bàn tay xuyên thấu vách đá, đem Vân Hạo từ trong đá vụn tú ra. Thấu xương hàn ý theo cái cổ lan tràn, Vân Hạo cảm giác có vô số nhỏ bé ma trùng chui vào kinh mạch, phát ra rì rào tiếng vang, tiên thiên ma khí giống như rắn độc xung kích thể nội. Hắn liều mạng vận chuyển linh lực chống cự, chân khí trong cơ thể cùng ma khí chạm vào nhau, lại phát hiện chân khí bên trong đan điền đang bị phi tốc ăn mòn, tầm mắt biên giới dần dần nổi lên huyết sắc, hô hấp cũng biến thành càng thêm khó khăn, mỗi một lần hít thở đều nương theo lấy hồng hộc thô thở. Một bên khác, vị Lạc Dương một lần nữa nhặt lên trường thương, hơi a giống giận đâm về ma thân, mũi thương lại tại chạm đến ma khí trong nháy mắt xoẹt xẹt bị ăn mòn thành sắt vụn. Ma thân tiện tay vung lên, một đạo màu đen quang nhận hưu xẹt qua đầu vai của nàng, phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra bên trong, vị Lạc Dương lảo đảo lùi lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không cam lòng. Anh tiên thi triển ra áp đáy hòm cựu tiêu kiếm quyết chín đạo kim sắc kiếm ảnh như ngân hà chút xuống, bá 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 khí thế rộng rãi. Ma thân lại há miệng hút vào, hấp lực cường đại đem kiếm ảnh toàn bộ nuốt vào trong bụng, trở tay một đạo ma khí siêu đánh trúng anh tiên lực, phanh mà đưa nàng đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Huyền Cơ Tử tế ra tông môn chí bảo Thiên Cơ Kỳ Phiên, Âm Dương Ngư đồ án vừa mới triển khai, liền bị ma thân phun ra ma vụ sủy nhuộm thành đen nhánh, vang một tiếng to lớn, khí lãng đem hắn hất tung ở mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt đề bại. Bốn cái ma thân ăn ý hình thành vây kín chi thế, ma khí trên không trung xen lẫn thành lồng giam, đem bốn người gắt gao giam ở trong đó. Vân Hạo nhìn xem đồng bạn đồng dạng bộ dáng chật vật, trong lòng tràn đầy tự trách cùng không cam lòng. Trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ lại liền chết như vậy phải không? Tuyệt vọng lúc, hét dài một tiếng vang lên. Dư Quang nhìn lại, lại là anh Tiên. Chỉ thấy anh Tiên trên thân kim quang sáng chói, nghe được nàng hét lớn, Giải Phong chương 342, nửa bước kim đan chương 342, nửa bước kim đan anh Tiên sư mọi người Huyền Cơ Tử thấy thế, có chút kinh ngạc. Vân Hạo nhìn Huyền Cơ Tử vẻ mặt, hiển nhiên biết anh Tiên đang làm cái gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, bởi vì nghe được anh Tiên hô lên Giải Phong hai chữ, nguyên khí thế cường đại từ anh Tiên trên thân phát ra. Tất cả mọi người cảm nhận được, nàng khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Liền xem như Vân Hạo, giờ phút này cũng nhìn ra được, anh Tiên trên người uy áp khí thế đã từ trúc cơ sơ kỳ đạt đến trúc cơ trung kỳ. Đã sớm biết, anh Tiên, Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương ba người đều là phong ấn tự thân tu vi cảnh giới. Dùng Huyền Cơ Tử lời nói, đây là vì không nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, áp chế tu vi cảnh giới, có thể tốt hơn tu hành. Vân Hạo trước kia hỏi ta anh Tiên là tu vi gì cảnh giới, nàng không nói, chỉ là ở trong lòng nghĩ tới, những này đại tế ti tu vi cảnh giới có thể là trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Hắn biết, hôm nay nếu không phải là bị ma đầu kia dồn đến từ địa, anh Tiên là sẽ không giải khai trên thân phong ấn. Quay lại là một tiếng, anh Tiên khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, trúc cơ hậu kỳ, vẫn không có dừng lại. Vân Hạo đều có chút sợ hãi thán phục. Đại tế ti quả nhiên lợi hại, trúc cơ cảnh hậu kỳ. Lúc này ma đầu lại là cười ha ha, nhìn xem anh Tiên nói, có chút ý tứ, thế mà áp chế tu vi cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn chính xác tại phương thế giới này rất hiếm thấy, nhưng thì có ích lợi gì, bản tổ cho ngươi thời gian, để ngươi giải phong. Ma đầu trong lời nói tràn đầy tự tin và nhiều hứng thú dò xét, không có chút nào đem anh Tiên giải phong để vào mắt. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, anh Tiên khí thế trên người lại lần nữa biến đổi, đã đạt đến trúc cơ cảnh đại viên mãn. Ma đầu rốt cục vẻ mặt khẽ biến, trúc cơ hậu kỳ hắn có thể xem thường, không để trong lòng, nhưng trúc cơ đại viên mãn lại khác biệt, cái này đã coi như là phương này thế giới cao nhất tu vi. Quay lại là một tiếng, anh Tiên trên thân khí thế đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nửa bước kim đan, tốt tốt tốt, cũng là coi thường ngươi. Ma đầu thanh âm rốt cục mang tới một tia vẻ lo lắng, như là mùa đông khắc nghiệt gió bấc, thấu xương mà băng lãnh. Quanh thân ma khí điên cuồng cuộn cuộn, anh Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo kim quang hồ quang điện bắn ra, răng rắc một tiếng bổ ra trước mặt ma khí bình trướng. Tia hổ quang điện những nơi đi qua, không gian lưu lại một đạo cháy đen khẽ hở. Nàng ngón tay ngọc vứt khẽ, đầu ngón tay trong nháy mắt cuốn lên to cỡ miệng chén kim sắc lôi đỉnh, kia trong sấm sét sen lẫn đạo vận phù văn, phát ra đôm đốp nổ đùng, lại trong hư không ngưng kết ra bốn chuôi lôi quang chiến kích, kích thân khắc đầy cổ lão chu ma trận văn, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thái thượng lôi đỉnh, sắc lệnh chu ma. Anh Tiên thanh âm thanh lãnh như băng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo nàng bàn tay như ngọc trắng bu lên, bốn đạo kim sắc thiểm điện như mũi tên rời cùng bắn về phía bốn cái ma thân, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ lưu lại từng đạo kim sắc tàn ảnh. Xoẹt, thiểm điện bạch phá đen nhánh không gian. Kia bốn cái ma thân đồng thời phát ra phẫn nộ gào thét, ma khí quần quật lấy ý đồ ngăn cản, lại tại tiếp xúc đến lôi quang trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng hụ thực, như băng tuyết gặp phải liên hỏa, cấp tốc tăng dã. Người dám ma đầu trong tiếng giống giận dữ, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, như là dã thú gào thét. Ba cái từ ma khí ngưng tụ phân thân như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, bành 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 ba tiếng vang trầm trầm, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung, mỗi một lần vỡ vụn đều nương theo lấy một tiếng rít thê lương. Chỉ có ở giữa cố kia ma thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Không nghi ngờ gì, còn lại cái này một cái là ma đầu chân thân. Hắn kinh hãi mà nhìn xem trước ngực cháy đen đốn ký, kim sắc lôi quang còn tại điên cuồng thiêu đốt hắn ma khí, phát ra giống như là có vô số cây kim đang thắt thân thể của hắn. Theo ba cái ma thân tiêu tán, bao phủ trong sơn động đen nhánh ma khí như thủy triều xuống giống như tan đi. Ao nham tương xích hồng quang mang một lần nữa chiếu sáng không gian, đem anh Tiên thân ảnh chiếu rọi đến như là kim sắc chiến thần. Vân Hạo nhìn xem anh Tiên độc lập với nham tương phía trên, uy áp bức người, tựa như cửu thiên huyền nữ lâm thế, trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động. Mà ma đầu kia chân thân thì liên tiếp lui về phía sau, quanh thân ma khí quẩn quẩn không chừng, hiển nhiên tại anh Tiên cái này lôi đỉnh một kích hạ bị thương không nhẹ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nhưng rất nhanh trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Nửa bước kim đan lại như thế nào, tại bản tổ trước mặt, ngươi còn cơm không nói chuyện tiếng. Trong khi nói chuyện, toàn thân ma khí nhộn nhạo lên. Nào về phía anh Tiên. Anh Tiên biểu lộ lạnh như băng nói, ma đầu, khẩu khí thật lớn, trước đây ta có chỗ cố kỵ, để ngươi ngang ngược càng rỡ, nhưng bây giờ, không có cố kỵ trong lòng, định để ngươi ma hồn tiêu tán tiên địa. Ung tùm bàn tay như ngọc trắng bay múa, kết ấn niệm chú, có cường đại tự tin. Trên thân tán phát khí tức, nhường Vân Hạo cảm nhận được hô hấp khó khăn. Đồng thời nghe được anh Tiên thanh âm, các ngươi mang Vân Hạo rời đi a, nơi này có ta. Lời này hiển nhiên là đối Huyền Cơ Tử cùng bị Lạc Dương nói. Huyền Cơ Tử cũng là lưu manh, ôm đùm tại Vân Hạo trên cổ tay nói, Vân huynh đệ đi thôi. Cái này, Vân Hạo tự nhiên không muốn rời đi, anh Tiên đối với mình có nhiều chiếu cố, lúc này làm sao có thể rời đi? Thế nhưng là a, hắn giờ phút này cũng không chịu nổi, thể nội ma khí dây dưa, tình huống rất tồi tệ. Đừng nói đi, đọc một cái cũng khó khăn. Nếu không phải anh Tiên giải trừ phong ấn, một tia chớp chém nát nắm lấy chính mình cái cổ ma đầu, Vân Hạo nghĩ đến, chính mình sợ là muốn bị ma đầu kia cho ma hóa thành ma nô. Đối mặt Huyền Cơ Tử nắm lấy cổ tay muốn đi, đội bằng nói, đạo trưởng chấm đã, trong cơ thể ta có ma khí, không động được, phải nhanh một chút luyện hóa. Huyền Cơ Tử nghe được Vân Hạo nói chuyện, toàn thân run lên, hỏi đội, ma khí nhập thể, ngươi không sao, ta có thể áp chế. Vân Hạo nói. Huyền Cơ Tử nghe vậy buông lỏng ra Vân Hạo cổ tay, cũng được, ngươi trước tạm giải quyết thể nội ma khí, ta giúp ngươi hộ pháp. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Huyền Cơ Tử trong lòng biết, một khi bị tiên thiên ma khí nhập thể, lại làm sao có thể luyện hóa? Kia là tiên thiên ma khí, cũng không phải bình thường ma đạo ma khí. Tại Huyền Linh thế giới từ trước trong điện tịch ghi chép, bị ma tộc tiên thiên ma khí nhập thể, rất khó luyện hóa, tu vi quá thấp, cuối cùng chỉ có bị ma khí ma hóa trở thành ma nô, hoặc là chết. Kết quả tốt nhất là áp chế ma khí tại thể nội, nghĩ biện pháp giải quyết. Tiên thiên ma khí không phải người thường có thể áp chế có thể luyện hóa. Vân Hạo mới vào trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, sợ là Huyền Cơ Tử nội tâm có chút lo lắng, nhưng không có nói ra. Một bên khác anh tiên tu vi phong ấn toàn bộ giải khai, lấy nửa bước tu vi kim đan cùng ma đầu lớn chiến ở một chỗ. Anh tiên quanh thân kim quang đại thịnh, nửa bước kim đan uy áp giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ lòng đất không gian, đỉnh động trên vách đá tinh thạch tại cố khí thế này hạ nhau nhau bạo liệt, tóe lên xuyên xuyên hỏa tinh. Tay nàng nắm từ kim sắc lôi đỉnh ngưng tụ lôi quang chiến kích, tóc dài tại báo táp linh lực bên trong cuộn vũ, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Anh tiên nhất thanh thanh hát, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm, tựa như thiên đạo hàn chỉ. Nàng thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cầm trong tay lôi quang chiến kích đâm thẳng ma đầu trái tim. Chiến kích những nơi đi qua, không gian nứt thành từng khúc, lưu lại một đạo cháy đen quy tích, trong không khí tràn ngập nồng đậm ố rồ hên cùng nóng rực khí tức. Ma đầu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là bị chọc giận điên cuồng. Chỉ là nửa bước kim đan, cũng dám ở bản tổ trước mặt làm càn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí tăng vọt, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, hướng phía anh tiên mạnh mẽ đánh tới. Cự trưởng phía trên che kín bặm bẹo mặt người, mỗi một khuôn mặt đều đang phát ra y mắng tê thảm, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Vang, lôi quang chiến kích cùng bàn tay lớn màu đen ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cường đại sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, ao nham tương bên trong dung nham bị nhấc lên mấy trăm trượng cao, hình thành từng đạo xích hồng thác nước, lại tại trong nháy mắt ngưng kết thành màu đen nham thạch. Huyền Cơ Tử phất tay thiên cơ cờ, chống lên vòng phòng hộ, đem Vân Hạo bao phủ ở bên trong, để tránh bị dư ba. Anh tiên ánh mắt băng lãnh, cổ tay xoay chuyển, lôi quang chiến kích trong tay múa ra một mảnh chói lọi kích hoa, mỗi một đóa kích hoa đều ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Thái thượng sắc lệnh, lôi phạt. Nàng khẽ quát một tiếng, trên bầu trời đột nhiên vang lên trận trận kinh lôi, vô số đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía ma đầu bổ tới. Ma đầu thấy thế, không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân ma khí cuộn cuộn, ngưng tụ thành một mặt màu đen ma thuẫn. Ầm ầm. Thiểm điện bổ vào ma thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ma thuẫn mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô số đạo vết rạn cấp tốc lan tràn. Ma đầu kêu lên một tiếng đau đớn, khe miệng tràn ra mặc dòng máu màu xanh lục, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Thế gian tất cả trí dương chi lực là ma tộc khắc tinh, lôi đỉnh là nhất. Có chút bản sự, bất quá cũng cứ như vậy. Ma đầu lao đi vết máu ở khe miệng, trong mắt lộ hung quang, con bị chết mạnh miệng. Hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ đen nhánh ma diễm từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ không gian. Ma diễm những nơi đi qua, nham thạch hóa thành một miệng, không khí vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Anh tiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay lôi quang chiến kích đột nhiên hướng về phía trước một đầm, một đạo kim sắc lôi đỉnh cổ sáng từ mũi kích bắn ra, cùng ma diễm ầm vang chạm vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh cổ sáng cùng ma diễm trong hư không kịch liệt va chạm, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, kim sắc cùng năng lượng màu đen điên cuồng xen lẫn, thôn vệ, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đúng lúc này, anh tiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ma đầu sau lưng, trong tay lôi quang chiến kích trực chỉ ma đầu hậu tâm. Ma đầu phản ứng cực nhanh, đột nhiên quay người, đấm ra một quyền, trên nắm tay cuốn quanh lấy ma khí nồng nặc, phát ra ô ô tiếng vang. Keng! Chiến kích cùng nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Anh tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Ma đầu thừa cơ bổ nhào về phía trước, hai tay thành chảo, chụp vào anh tiên cổ họng. Anh tiên nghiêng người tránh thoát, trong tay chiến kích quét ngang, hướng phía ma đầu bên hông chém tới. Ma đầu thân thể uốn lẹo, hiểm hiểm tránh đi, đồng thời trong miệng phun ra một đạo màu đen ma khí, đánh trúng anh tiên đầu vai. Phúc! Anh tiên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, đầu vai xanh nhạt đạo bảo trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn ra một cái độc lớn, lộ ra da thịt trắng loãng, phía trên che kín màu đen đường vân. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, trong tay lôi quang chiến kích quang mang càng tăng lên, lôi đỉnh và quân. Nàng nhất thanh thanh hát, vô số đạo lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cái to lớn kim sắc lôi cầu, hướng phía ma đầu đập tới. Ma đầu sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được cái này lôi cầu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ thật sẽ hình thần câu diệt. Vội vàng thi triển bí pháp, quanh thân ma khí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một cái màu đen ma cầu, cùng kim sắc lôi cầu giằng co. Oanh! Hai đại năng lượng cầu ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang. Toàn bộ lòng đất không gian chấn động kịch liệt, đỉnh động bắt đầu diện tích lớn đổ sụp, ao nham tương bên trong dung nham điên cuồng cuộn cuộn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Làm bụi mù tán đi, chỉ thấy anh tiên cầm trong tay lôi quang chiến kích, thở hồng hộc đứng tại chỗ, đầu vai vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ sắc bén như lao. Mà ma đầu thì chật vật nằm dạp trên mặt đất, quanh thân ma khí ảm đạm rất nhiều, trên thân che kín cháy đen vết tích, hiển nhiên tại vừa rồi trong đụng chạm bị thiệt lớn. Ngươi vậy mà có thể thương tổn được bản tổ ma đầu thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng sợ hãi thật sâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ nửa bước tu sĩ kim đan, vậy mà có thể đem hắn bước đến tình cảnh như thế. Anh tiên hừ lạnh một tiếng, từng bước một hướng phía ma đầu đi đến, trong tay lôi quang chiến kích quang mang càng ngày càng thịnh. Ma đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Chương 343, nếu như ma hóa vậy thì giết hắn. Chương 343, nếu như ma hóa vậy thì giết hắn. Anh tiên từng bước một tiến về phía trước, mỗi đi một bước, mặt đất liền lưu lại một cái kim sắc dấu chân, không khí bốn phía đều bởi vì cố lực lượng này mà kịch liệt rung động. Uy áp mạnh mẽ, gắt gao bao phủ tại ngã xuống đất ma đầu trên thân. Trong tay nàng lôi quang chiến kích quang mang tăng gọn. Ma đầu trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức lại bị điên cuồng thay thế. Bản tổ làm sao có thể thua ở ngươi cái này nhân loại nho nhỏ trong tay? Hắn giống giận, quanh thân ma khí lần nữa điên cuồng phun trào, nguyên bản ảm đạm ma khí không ngờ một lần nữa biến nồng nặc lên, hơn nữa còn mang theo một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Ma đầu đột nhiên giang hai cánh tay, vết thương trên người chỗ lại phun ra đại lượng mặc dòng máu màu xanh lục, những huyết dịch này trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành vô số nhỏ bé ma trùng, hướng phía anh tiên bay đi. Cùng lúc đó, thân thể cũng đang không ngừng bành trướng, hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó bí pháp cấm kỵ. Anh tiên ánh mắt ngưng tụ, biết ma đầu đây là muốn liều mạng. Nàng không có chút nào e ngại, ngược lại đem trong tay lôi quang chiến kích nâng quá đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm: Thái thượng vô cực, càn khôn nghịch chuyển, cửu tiêu lôi đỉnh, giáng lâm. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ lòng đất không gian lôi đỉnh chi lực đều bị điều động, trên bầu trời lôi quang lấp lóe, một đạo thô to như thùng nước kim sắc tiệm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào lôi quang chiến kích bên trên, tiệm điện ngưng tụ. Đúng. Anh tiên nhất thanh thanh hát, cầm trong tay lôi quang chiến kích đột nhiên hướng về phía trước một đầm, một đạo núi liền trời đất kim sắc cổ sáng từ mũi kích bắn ra, hướng phía ma đầu vào tới. Cổ sáng những nơi đi qua, những cái kia màu xanh sẫm ma trùng trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, không gian cũng bị xé rách ra một đạo khe nước to lớn. Không. Ma đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn có thể cảm nhận được một kích này lực lượng kinh khủng, đây là đủ để cho hắn hình thần câu diệt lực lượng. Hắn liều mạng vận chuyển ma khí, mong muốn ngăn cản, nhưng hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách ngăn cản cái này ẩn chứa thiên địa lực lượng một kích. Vâng. Kim sắc cổ sáng mạnh mẽ đánh trúng ma đầu, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. A. Ma đầu kêu thảm thê lương, hiển nhiên phải chết, lại truyền đến một tiếng tràn ngập án độc thanh âm. Tiểu bối, bản tổ nhớ kỹ các ngươi, cô thân thể này chỉ là bản tổ bản nguyên ma thân mà thôi, bản tổ sẽ ở huyền linh thế giới chờ các ngươi tìm tới các ngươi, để các ngươi nỗ lực tuyệt vọng một cái giá lớn. Ma đầu thanh âm dần dần nhỏ đi, làm bụi mù lần nữa tán đi lúc, chỉ thấy nguyên bản ma đầu vị trí đã biến thành một cái hố sâu to lớn, trong hầm lôi quang lấp lóe, lại không còn có ma đầu khí tức. Anh tiên đứng tại hố sâu biên giới, trong tay lôi quang chiến kích đã tiêu tán, thân thể của nàng có chút lay động, khoe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, đầu vai vết thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Bất quá nàng đem ma đầu diệt, một cái giá lớn cũng là đáng giá. Trong tay lôi đỉnh chiến kích cũng tán đi. Vị Lạc Dương trước tiên đi lên, hiếm thấy chủ động lấy ra một khỏa đan dược đưa tới cho anh tiên. Anh tiên thụ thương, lần này cũng là không có cự tuyệt, hai người không có đấu võ mồm, ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương. Vân Hạo một bên áp chế thể nội ma khí, một bên chú ý chiến đấu, nhìn thấy ma đầu bị anh tiên diệt sát sau, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực xử lý thể nội ma khí. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại lối vào hang núi trên đất bằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán che kín mồ hôi mịn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cau mày, hai tay kết ấn đặt ở vùng đan điền, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không sương mù màu đen. Kia là trước đó cùng ma đầu lúc chiến đấu xâm nhập thể nội tiên thiên ma khí, giờ phút này đang điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn. Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương một trái một phải đứng tại Vân Hạo sau lưng, thần sắc ngưng trọng làm hộ pháp cho hắn. Huyền Cơ Tử trong tay phất trần hơi rung nhẹ, thỉnh thoảng có mấy sợi linh quang bay ra, đánh vào Vân Hạo thể nội, trợ giúp hắn chống cự ma khí ăn mòn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vị Lạc Dương thì nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, phòng ngừa có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra, nhưng ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng trôi hướng Vân Hạo, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Huyền Cơ, ngươi nói Vân Hạo hắn có thể chịu nổi sao?" Vị Lạc Dương rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nàng nhìn xem Vân Hạo trên thân không ngừng toát ra sương mù màu đen, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. "Đây chính là tiên thiên ma khí a, Vân huynh đệ hắn." Huyền Cơ Tử thở dài, lắc đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo. "Ta cũng không biết." Huyền Cơ Tử thấp giọng nói rằng, "Tiên thiên ma khí bá đạo vô cùng, một khi xâm nhập thể nội, rất khó thanh trừ. Vân huynh đệ dù sao tu vi còn thấp, có thể hay không kháng trụ, thực sự khó nói." Dừng một chút, nhìn thoáng qua Vân Hạo càng ngày càng đen màu da, tiếp tục nói, "Ta sợ nhất không phải hắn gánh không được ma khí ăn mòn, mà là hắn sẽ bị ma khí đồng hóa, cuối cùng ma hóa, biến thành một cái mất lý trí ma nô." Vị Lạc Dương nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trường thương trong tay kém chút rơi trên mặt đất. "Ma hóa?" Nàng la thất thanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Kia, vậy nếu là Vân Hạo thật ma hóa, chúng ta nên làm cái gì?" Huyền Cơ Tử trầm mặc, hắn nhìn xem Vân Hạo, trong mắt có chút lo lắng nói, nếu quả như thật tới một bước kia hắn khó khăn mở miệng chúng ta có lẽ chỉ có thể lời nói tới đằng sau. Huyền Cơ Tử nói không được nữa, chỉ là thật sâu thở dài. Hai người rơi vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập kiềm chế cùng lo lắng khí tức. Chỉ có Vân Hạo thể nội truyền ra tư tư âm thanh, cùng nơi xa ao nhàm tương ngẫu nhiên phát ra hừ hực âm thanh, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt chữa thương anh tiên bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng đã chậm lại. Nàng nghe được Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương đối thoại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vân Hạo. Nếu như Vân Hạo thật ma hóa, anh tiên thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, phản phất tại nói một cái không liên quan đến mình chuyện, vậy thì giết hắn. Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn xem anh tiên, không thể tin vào tai của mình. Vị Lạc Dương há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là yên lặng cúi đầu. Huyền Cơ Tử thì thật sâu nhìn anh tiên một cái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong sơn động lần nữa rơi vào trầm mặc. Tiên thiên ma khí nhập thể, mang tới ma hóa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên là ý thức phương diện ăn mòn, làm tiên thiên ma khí đột phá chân khí phòng tuyến, tu sĩ thức hải liền sẽ bị ô nhiễm, hoàn toàn mất đi ý thức lý trí. Dù cho ma hóa người bị ngoại lực chế phục, còn sót lại ý thức cũng sẽ rơi vào vĩnh hằng thống khổ. Tiên thiên ma khí sẽ ở sâu trong thức hải gieo xuống ma nô lạc ấn như là cổ tổ đối kỳ nông yêu không chế, nhưng tàn khốc hơn. Ma hóa người sẽ bị bách mắt thấy chính mình hai tay phạm vào máu tanh tội ác, lại không cách nào khống chế thân thể. Sẽ ở thanh tỉnh lúc cảm thụ ma khí gặm nuốt linh hồn kịch liệt đau nhức, lại vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Như thật chém giết ma hóa Vân Hạo, kia ngược lại là kết thúc loại này tra tấn tử bi. Bởi vì còn sống ma nô sẽ bị ma khí khu xử trên thế gian chế tạo giết chóc, cho đến thần hồn bị triệt để đồng hóa, liền luân hồi tư cách đều bị tước đoạt. Vân Hạo ngồi xếp bằng, toàn thân tâm đầu nhập vào luyện hóa thể nội tiên thiên ma khí chiến đấu bên trong. Hắn cũng không biết sau lưng ba người liên quan tới chính mình đối thoại, giờ phút này ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong kinh mạch trong cơ thể bên trong. Chỉ thấy kia đen như mực tiên thiên ma khí như là có sinh mệnh gián độc, tại trong kinh mạch của hắn đi khắp, an mòn, những nơi đi qua, nguyên bản vận chuyển thông thuận chân khí biến chỉ trệ, hỗn loạn. Vân Hạo cắn chặt răng, điều động chân khí bên trong đan điền, ý đồ đem những này ma khí bao khỏa, luyện hóa. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện chính mình đánh giá thấp tiên thiên ma khí bá đạo. Những này ma khí cực kỳ ngoan cố, chân khí vừa mới tiếp xúc, liền như là giọt nước rơi vào lăn dầu, trong nháy mắt bị bắn ra, căn bản là không có cách đem nó đồng hóa. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, mồ hôi trán lớn hơn, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Không thể từ bỏ, nhất định có biện pháp. Vân Hạo ở trong lòng tự đủ. Hắn nhớ tới chính mình nắm giữ địa sát nhóm lửa, cũng là một loại cực kỳ bá đạo hỏa diễm, có lẽ có thể khắc chế cái này tiên thiên ma khí. Thế là, tập trung tinh thần, điều động thể nội địa sát nhóm lửa. Chỉ thấy một sợi ngọn lửa màu u lam tại trong kinh mạch của hắn dấy lên, hướng phía tiên thiên ma khí đốt đi. Có thể để Vân Hạo tuyệt vọng là, địa sát nhóm lửa mặc dù bá đạo, lại đối tiên thiên ma khí hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ma khí chỉ là hơi hơi lui dù lại, liền lại lần nữa tụ tập lại, thậm chí bởi vì địa sát nhóm lửa kích thích, biến càng thêm cuồng bạo. Vân Hạo chỉ cảm thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, hắn ý thức được, chính mình khả năng thật không cách nào đối kháng cái này tiên thiên ma khí. Ngay từ đầu, mặc dù không luyện hóa được, Vân Hạo còn có thể nương tựa theo cường đại ý chí lực miễn cưỡng ngăn chặn ma khí lan tràn. Nhưng một lúc sau, tiên thiên ma khí càng ngày càng cường đại, mà chân khí của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Rốt cuộc, đáng sợ chuyện đã xảy ra, tiên thiên ma khí bắt đầu trái lại thôn vệ chân khí của hắn. Cảm thụ được chân khí của mình như là tuyết gặp nắng gắt giống như cấp tốc tan rã, Vân Hạo trong lòng tràn đầy bối rối. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn, trong đầu bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn hình tượng, máu tanh, giết chóc, hủy diệt. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình chẳng mấy chốc sẽ mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc mano. Không, ta không thể dạng này. Vân Hạo ở trong lòng hò hét. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến thể nội bảo bình. Hiện tại, cái này tựa hồ là hắn hy vọng cuối cùng. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Hạo đội vàng tập trung tinh thần, thôi động thể nội bảo bình. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận lực lượng từ đan điền của hắn chỗ sâu dâng lên, bảo bình minh văn trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Quang mang này như là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt bao phủ trong cơ thể hắn tiên thiên ma khí. Kỳ tích đã xảy ra. Nguyên bản cuồng bạo tiên thiên ma khí tại tiếp xúc đến bảo bình quang mang sau, vậy mà bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, không còn điên cuồng thôn vệ chân khí, ngược lại bị bảo bình lực lượng dẫn dắt, hướng phía bảo bình hội tụ mà đi. Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tiên thiên ma khí đang bị bảo bình một chút xíu hấp thu, hóa giải. Theo ma khí giảm bớt, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản bị áp chế chân khí một lần nữa thông thuận vận chuyển lên, trong đầu hỗn loạn hình tượng cũng dần dần biến mất, ý thức khôi phục thanh minh. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, có sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Bảo bình minh văn vẫn như cũ đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra ánh sáng lưu hòa. Bảo bình lần nữa cứu được hắn, hóa giải hắn ma hóa nguy cơ. Đồng thời cũng đối với mình vừa rồi tình cảnh cảm thấy một trận hoảng sợ. Đối tiên thiên ma khí nhận biết sâu một tầng. Mở to mắt, liền thấy ba đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cái này khiến Vân Hạo đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt.